may mà, dựa trên nội dung của tín hiệu cầu cứu gửi tới, mọi chuyện còn chưa tới lúc tệ nhất. Ký chủ. Hệ thống muốn nói lại thôi. Chuyện không quan trọng tính sau. Lý Việt Bạch nói. Những người được đề cử thích hợp để đi cứu viện nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn, chính là đang suy nghĩ nên tìm ai, ngoài thần điện vang lên thanh âm phi hành khí hạ cánh. Có người đến đây. Ai? Lý Việt Bạch đang ở trong trạng thái lo lắng khẩn trương, vừa nghe thấy có khách không mời mà đến, không khỏi cảm thấy một trận phiền chán, trầm giọng giận dữ hỏi. Cửa khoang phi hành khí chậm rãi mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, chẳng qua trang phục trên người thay đổi, đổi thành đồng phục quan quân xanh lục. Xệ xạ giờ. Lý Việt Bạch thốt lên. Đại tế ti. Xệ xạ giờ nhảy xuống phi hành khí, quỳ một gối xuống trước cửa thần điện, ánh mắt y nhìn Lý Việt Bạch vẫn tràn ngập tôn kính, nhưng ngữ khí dồn dập hơn rất nhiều. Kẻ hèn có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hiện tại không phải lúc nói những chuyện này. Lý Việt Bạch quả quyết từ chối. Cho dù là Sệ Sạ Giờ, hiện tại cũng không thể chiếm dụng từng phút từng giây của bản thân, chuyện của Lôi mới là chuyện khẩn cấp nhất. Tôi muốn biết đến cùng tướng quân ạ dẹt ra sao. Sệ Sạ Giờ như không nghe thấy, lặp lại lần nữa, lần này tướng quân ạ dẹt xuất chiến là bởi nguyên soái không cho ngài ấy đủ binh lực, vốn là cực kỳ nguy hiểm, kẻ hèn vẫn luôn lo lắng, hơn nữa hiện tại, thời gian dự kiến trở về đã qua từ lâu. Trung tâm điều khiển trước sau vẫn không thu được tin tức của ngài ấy. Quả nhiên, Sệ Xạ Giờ lúc nào cũng quan tâm tới hướng đi của Lôi, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, không có khả năng y không nghe được tiếng gió. Nhưng là, Sệ Xạ Giờ lo lắng thì lo lắng, tại sao lại nhanh chóng tìm đến chỗ này? Tại sao lại tới tìm tôi? Lý Việt Bạch lạnh lùng nói, chuyện của quân bộ, chẳng lẽ tôi còn biết nhanh hơn cả người của quân bộ sao? Bởi vì ngài là người tướng quân ạ dẹp tin tưởng nhất. Sệ Xạ Giờ nói, cho nên tôi đoán rằng, có khả năng ngài nhận được nhiều tin tức hơn quân bộ. Cầu xin ngài, hãy nói cho tôi biết đi. Cậu nhận được tín hiệu cầu cứu của Lôi không? Lý Việt Bạch thở dài. Tín hiệu cầu cứu? Không có. Mắt Sệ Xạ Giờ khép hở, trong mắt thoáng lên một tia ảm đạm. Quả thật Lôi không có khả năng gửi tín hiệu cầu cứu cho Sệ Xạ Giờ, người y tin tưởng nhất chỉ có Lung Nguyệt. Nhìn biểu cảm sốt ruột lại nghiêm túc của Sệ Xạ Giờ, Lý Việt Bạch quyết định thật nhanh. Cùng lúc đó, khung thoại của hệ thống cũng hiện lên. Ký chủ tôn kính, xin ngài hãy làm theo lựa chọn của nguyên chủ, nói tọa độ của Lôi cho Sệ Xạ Giờ biết, cũng yêu cầu Sệ Xạ Giờ đi cứu viện. Lý Việt Bạch không chút do dự nhấn đồng ý. Hạm đội của Lôi gặp phải hố đen. Lý Việt Bạch tiến lên phía trước, hai tay nắm chặt bả vai Sệ Xạ Giờ, hiện tại y đang mất liên lạc với tinh cầu Amien, rất nguy hiểm. Sệ Xạ Giờ trừng mắt. Tình huống khẩn cấp, vì thế, tôi trịnh trọng yêu cầu cậu, trung úy Sệ Xạ Giờ hạm đội 3. Lý Việt Bạch nghiêm túc nói. Tôi yêu cầu cậu không sử dụng chỉ thị, không sử dụng phê duyệt, không sử dụng điều lệnh, trực tiếp đi cứu Yiye. Dựa theo trình tự bình thường, sau khi Lý Việt Bạch nhận được tín hiệu cầu cứu, đầu tiên là phải gửi tín hiệu cầu cứu cho quân bộ, sau đó nguyên soái cùng các tướng quân họp bàn về tính đáng tin của tín hiệu, sau đó trải qua vài trình tự phức tạp, dự đoán tính phiêu lưu, điều động nhân viên cuối cùng mới là nghĩ cách cứu viện. Trình tự này cần trải qua một khoảng thời gian rất dài. Bởi vậy, Lý Việt Bạch lựa chọn Sệ Xạ Giờ. Chỉ có Sệ Xạ Giờ mới không chút do dự đi cứu viện. Hơn nữa Sệ Xạ Giờ có nhân thủ sung túc, đủ để tạo thành một đội ngũ có tố chất hoàn mỹ. Tôi đồng ý. Mắt Sệ Xạ Giờ khép hở, hơn nữa, vô cùng cảm ơn. Người phải cảm ơn hẳn là tôi. Lý Việt Bạch cảm thấy bản thân thật đê tiện, thế nhưng lợi dụng tình yêu của thiếu niên này, khiến y cam tâm tình nguyện nhảy vào nguy hiểm. Nhưng là, không đủ thời gian để rối rắm vấn đề đạo đức nữa. Lý Việt Bạch vươn tay, nhẹ nhàng nâng Sệ Xạ Giờ dậy. Tiến đến lỗ thai Yiye, nhẹ giọng nói ra tọa độ của Lôi. Tọa độ là một tổ hợp chữ số phức tạp, trong vũ trụ hư vô, chỉ có tọa độ là đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Sau khi Sệ Xạ Giờ ghi nhớ tọa độ, túi người hôn lên mu bàn tay Lý Việt Bạch, lập tức không chút do dự rời đi. Lý Việt Bạch nhìn y chuẩn bị bước lên phi hành khí, cảm thấy đột nhiên cả thế giới như đọc lại, yên tĩnh. Đinh ba. Hệ thống phát ra một tiếng thanh thúy. Ký chủ tôn kính, chúc mừng ngài đã tới thời điểm xuyên không. Hệ thống cường điệu nhấn mạnh từng chữ, từ giờ phút này trở đi, ngài hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, lựa chọn của nguyên chủ trong cốt truyện sẽ không còn là tiêu chuẩn của ngài, ngài có thể hoàn toàn tự chủ. Hiện tại, hãy cứu vớt thế giới đi. Lý Việt Bạch nhớ lại nguyên tắc hệ thống tuyên bố lúc hắn vừa tới thế giới này. Lúc đó, hệ thống nói, lúc đầu chỉ có thể thể nghiệm cùng quan sát, quyết định quan trọng đều phải dựa trên lựa chọn của nguyên chủ trong cốt truyện, chỉ khi cốt truyện phát triển đến lúc nguyên chủ phạm phải sai lầm đầu tiên. Bản thân mới có thể chân chính tới thời điểm xuyên không, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Hiện tại tao đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Thanh âm Lý Việt Bạch có chút run run. Vâng, ký chủ. Hệ thống trả lời. Tao. Tim Lý Việt Bạch trầm xuống, đột nhiên cảm thấy nỗi sợ trước này chưa từng có. Sợ hãi như một tấm lưới khổng lồ, bao trùm lên toàn bộ cơ thể hắn, không thể tránh thoát. Hệ thống, đừng có đùa với tao. Lý Việt Bạch lạnh lùng nói. Ký chủ tôn kính, tôi chưa từng nói dối ngài. Hệ thống nghiêm túc, tất cả đều là sự thật. Vậy, nói cách khác, tao đã phạm phải sai lầm. Lý Việt Bạch đột nhiên cảm thấy sự yếu đuối từ trước tới nay bản thân chưa từng có, nhưng là rốt cuộc là sai ở đâu. Vậy mà tao, sự nhanh nhạy cùng quy bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong nháy mắt đều thành trò cười. Sai lầm của ngài, chính là nói tọa độ của lôi ạ dẹt cho sẽ xa giờ. Hệ thống vô tình nói. Lý Việt Bạch dương mắt lên, nhìn bóng lưng của sẽ xa giờ, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Rốt cuộc thì sẽ xa giờ là loại người như thế nào? Người xấu. Hệ thống quyết đoán nói, thật xin lỗi, ký chủ, bởi vì ước thúc của chủ thần, tôi chỉ có thể kéo dài đến bây giờ mới có thể nói rõ chân tướng cho ngài. Không phải lỗi của mày. Lý Việt Bạch mệt mỏi thở dài, tao nên sớm nghĩ đến. Không ai có thể đoán được, cho dù là ngài. Hệ thống nói, đây là trò đùa của chủ thần, ngài không có khả năng tránh được. Nói cho tao biết diễn biến tiếp theo. Vâng. Hệ thống trầm giọng, sau khi sẽ xạ giờ lấy được tọa độ của lôi, nhanh chóng dẫn hạm đội 3 đến cứu viện. Hạm đội 3. Lý Việt Bạch nhíu mày, sẽ xạ giờ chỉ là tiểu đội trưởng tiểu đội 1 của hạm đội 3 mà thôi, không có quyền lãnh đạo hạm đội 3. Nếu Nguyên Soái Ổ Chu Than giao quyền cho y thì sao? Hệ thống hỏi. Nguyên Soái Ổ Chu Than. Lý Việt Bạch chấn động. Đúng, sẽ xạ giờ cùng Nguyên Soái là đồng đảng, là minh hữu thân mật. Hệ thống nói. Lý Việt Bạch thiếu chút nữa bóp nát pháp trượng trong tay. Cho tới giờ, bản thân vẫn bị lừa gạt triệt để như vậy. Trên người sẽ xạ dở có khả năng đặc biệt khiến người khác vừa gặp đã thấy yêu mến, khiến người ta bất chi bất ra yêu thích thậm chí là trầm mê, thế nên không hề hoài nghi ý. Nói đi nói lại, hành động của ý thực sự là tích thủy bất lậu, một giọt nước cũng không để lọt, ý chỉ tỉ mỉ cẩn thận, nhìn kỹ thế nào cũng vô dụng. Quan hệ giữa Nguyên Soái cùng tướng quân ạ dẹt ngày càng căng thẳng, ngài cũng biết. Lần này tướng quân ạ dẹt sẽ gặp phải hố đen bất thường, không phải không có quan hệ với Nguyên Soái. Hệ thống nói, trung tâm điều khiển ở tinh cầu ạ mì ẻn phụ trách xem xét theo dõi kiểm tra xem trên lộ tuyến của hạm đội có chướng ngại vật nguy hiểm hay không, loại đồ vật như hố đen bất thường này vốn nên sớm phát hiện ra, cũng thông báo cho hạm đội biết để tránh đi, nhưng lúc kiểm tra lại không thấy. Rất có khả năng là Nguyên Soái ra lệnh cho người điều khiển động tay động chân một ít, cố ý che giấu phát hiện này. Sau khi sẽ xạ dở tìm được lôi. Đương nhiên không có khả năng cứu viện. Hệ thống nói, Ilya đưa người lên chiến hạm, sửa chữa tín hiệu bị trục trặc gửi tới hệ thống, ngay trong tình huống lôi không phòng bị đánh lén Ilya. Không ai có thể thương tổn đến lôi Aget. Lý Việt Bạch không thể tin được, phản ứng đầu tiên chính là lớn tiếng phủ nhận. Đừng coi thường sẽ xa giờ. Hệ thống nói, hơn nữa lúc đó, lôi không hề có chuẩn bị, mà người y phải đối mặt không chỉ có một mình sẽ xa giờ, mà còn có phần đông tinh anh trong hạm đội 3. Người trong hạm đội 3 tại sao lại nghe sẽ xạ dở phân phó, ngược lại ra tay tàn nhẫn với tướng quân ạ dẹt thân thuộc. Lý Việt Bạch cảm thấy phẫn nộ dâng lên. Bởi vì thứ bọn họ phục tùng không chỉ là mệnh lệnh của sẽ xạ dở, mà là cả mệnh lệnh của Nguyên Soái. Hệ thống nói, Nguyên Soái vì gạt tướng quân ạ dẹt mà an bài trên người y vô số tội danh phản loạn, các quân quan chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của Nguyên Soái. Huống chi, ngày thường sẽ xạ dở là fan hâm mộ cuồng nhiệt của tướng quân ạ dẹt. Chỉ cần sẽ xạ dở phối hợp với Nguyên Soái bắt tội y vu khống y đi, các quân quan đương nhiên sẽ tin tưởng cũng như phục tùng. Rốt cuộc Nguyên Soái cùng sẽ xạ dở có mục đích gì? Tại sao lại xuống tay với lôi? Lý Việt Bạch tạm thời quên đi phẫn nộ, suy xét nguyên nhân theo logic, cho dù lôi không hợp Nguyên Soái, cũng chưa từng có ý tứ buộc tội Nguyên Soái, y không định phản loạn, điểm này, Nguyên Soái không có khả năng không biết. Bởi vì ngài, ký chủ, hệ thống trầm giọng. Sau khi sẽ xạ dở nhốt lôi, vẫn chưa phản hồi tinh cầu Amien, mà để lại ở vị trí cũ yêu cầu liên hệ với Lung Nguyệt. Y dè dùng tính mạng lôi để uy hiếp Lung Nguyệt, buộc hắn giao hạm đội ít trong tay ra. Hạm đội ít. Lý Việt Bạch nhìn pháp trượng trong tay mình, đó là điều khiển từ xa của hạm đội ít. Có lẽ ngài sẽ cảm thấy khó tin, nhưng sự thực chính là như vậy. Hệ thống nói, tại sao tướng quân ạ dẹt không gượng dậy được, chính bởi sự kiện này, y chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời y dè. Chính là trở thành bạn tốt nhất của Đại Tế Ti. Rất hoang đường, cực kỳ hoang đường. Lý Việt Bạch xoa xoa huyệt thái dương, có chút đứng không vững. Ký chủ, nếu là ngài sẽ lựa chọn như thế nào? Hệ thống hỏi. Tính mạng người mình để ý cùng hạm đội ít. Gánh nặng ngàn cân bỗng chốc sụt xuống, Lý Việt Bạch cảm thấy bản thân cũng sắp nát vụ rồi. Hai lựa chọn khó khăn, chọn bên nào cũng là tội. Nhưng nếu nhất định phải chọn một trong hai cái, Lý Việt Bạch nghĩ, quyết định cuối cùng của bản thân, hẳn là chọn cái trước. Giống với lựa chọn của ngài, Lung Nguyệt giao quyền khống chế hạm đội, Sệ Xạ Dở cũng giữ đúng lời hứa thả ạ dẹt ra. Hệ thống nói, nếu mục tiêu của Nguyên Soái cùng Sệ Xạ Dở là hạm đội ít Lý Việt Bạch nghiến răng, vậy dã tâm của họ tuyệt đối sẽ không dừng lại tại đây, đây mới chỉ là bắt đầu. Đúng, Sệ Xạ Dở dựa vào mệnh lệnh của Nguyên Soái, chỉ huy hạm đội 2 cùng hạm đội 3, cùng với hạm đội ít, ngay lập tức, y lấy danh nghĩa bảo vệ Nguyên Soái, vây quanh tinh cầu Ả Mì Ẻn. Ý gì ấy muốn chiếm lĩnh tinh cầu Ả Mì Ẻn? Chiếm lĩnh toàn bộ giáo hội tinh hoàn. Mục đích của y là khiến Nguyên Soái trở thành người thống trị duy nhất của giáo hội tinh hoàn. Hệ thống ý vị thâm trường nói. Lòng trung thành của Sệ Xạ Dở với Nguyên Soái từ đâu mà đến? Lý Việt Bạch cảm thấy một trận ghê tởm. Lòng trung thành gì chứ, tất cả đều vì ích lợi. Hệ thống giả ngữ khí từng trải. Hệ thống, theo ý mày, đoạn thời gian lúc trước, tất cả những điều xảy ra giữa thiếu gia Di Chắt cùng Sệ Xạ Dở đều là đang diễn kịch sao? Diễn kịch? Không không không. Hệ thống phủ nhận, ký chủ, lấy nhãn quan của ngài, nếu thiếu gia Di Chắt diễn kịch, ngài liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Đúng vậy, chính bởi biểu hiện của thiếu gia Di Chắt không chê vào đâu được mới không khiến Lý Việt Bạch nảy sinh lòng nghi ngờ. Hiện tại nhìn lại, chẳng phải bởi diễn kỹ của thiếu gia Di Chắt quá hoàn hảo, mà bởi y bị lừa cũng chẳng hề hay biết, bị cha của chính mình cùng thuộc hạ hoàn toàn lừa gạt. Quan hệ minh hữu mang tính lợi ích của Nguyên Soái cùng Sệ Xạ Dở không biết lập lên từ lúc nào. Có lẽ là vào lúc Sệ Xạ Dở lấy thân phận binh sĩ tiến vào hạm đội 1, cũng có thể sớm hơn. Mục đích của Nguyên Soái là gạt bỏ thủ tướng cùng giáo hoàng, trở thành người lãnh đạo duy nhất của giáo hội tinh hoàn. Đáng tiếc trong tay giáo hoàng có hạm đội ít, cực kỳ khó gặm, cho nên vòng vo rắc rối như vậy, chỉ để lừa hạm đội ít vào tay. Sau khi Sệ Xạ Dở chậm rãi chỉ huy hạm đội vây quanh tinh cầu A Mi En, Nguyên Soái bắt đầu giả bộ hồ đồ, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không liên quan đến Sệ Xạ Dở, tẩy trắng bản thân. Nói tất cả là do Sệ Xạ Dở tự chủ trương, bản thân không hề có dạ tâm. Lập tức, Nguyên Soái liền triệu hồi mấy hạm đội khác, tòa ủng trọng binh, bế môn bất xuất. Cùng lúc đó, Sệ Xạ Dở đưa ra điều kiện với tinh cầu Á Mì Ẻn thủ tướng cùng giáo hoàng phải rời khỏi quốc gia, lưu vong hải ngoại. Nếu họ không làm theo, vậy chỉ có một kết quả khai chiến. Tin tức mang tính oanh động này vừa được tung ra, toàn bộ giáo hội tinh hoàn lâm vào hỗn loạn, dân chúng không biết rõ tình huống, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên ủng hộ Nguyên Soái hay thủ tướng cùng giáo hoàng, mỗi ngày đều nghị luận ồn ào, tranh luận không ngừng. Khi bọn họ tận mắt nhìn thấy mấy hạm đội chậm rãi tiến lại gần quỹ đạo, hỗn loạn cùng do dự tất cả đều biến thành nỗi sợ đối với cái chết. Lúc này cho dù là người ủng hộ thủ tướng cùng giáo hoàng cũng không dám lấy mạng người để chống cự hạm đội của Sệ Xạ Dở. Giờ phút này, Lung Nguyệt đã sớm hỏng mất dưới áp lực tự trách mãnh liệt. Hắn nguyện ý dùng tất cả phương thức để thể hiện sự áy náy với Lôi, nhưng căn bản không thể thực hiện được, Lôi vẫn không tỉnh lại. Vết thương do Sệ Xạ Dở công kích rất nghiêm trọng, y vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê, bác sĩ tốt nhất tinh cầu Ả Mì Ẻn cố gắng hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh như vậy mà thôi. Cho dù hiện tại Lung Nguyệt tràn ngập thù hận cùng chán ghét với Sệ Xạ Dở cũng không có cách nào, hắn không có khả năng hành động theo cảm tính, không có khả năng hô hào dân chúng đứng lên chống lại Sệ Xạ Dở, không có khả năng mặc kệ tính mạng của hàng tỷ người, lựa chọn duy nhất chính là làm hòa trong khuất đục. Thủ tướng cùng giáo hoàng phải rời đi. Nguyên Soái lên cầm quyền, trở thành người thống trị duy nhất của giáo hội tinh hoàn. Lý Việt Bạch đọc đến đây, lửa giận ngập đầu đều hóa thành bi ai. Có lẽ tao đã nhìn nhầm phẩm hạnh của Sệ Xạ Dở, nhưng là chí hướng cùng tôn nghiêm của y. Chẳng lẽ tao cũng không đoán được sao? Lý Việt Bạch nói, tao vẫn luôn cho rằng y có khát vọng sánh ngang với biển sao ngoài kia, có lòng tin kiên định hơn người, kết quả y chỉ là tay sai của Nguyên Soái ti tiện độc tài, đây thực sự quá kinh tởm rồi. Ký chủ. Hệ thống thở dài nhẹ đến nỗi không nghe thấy được, không phải như vậy. Nói rõ ràng, Sệ Xạ Dở không phải tay sai của Nguyên Soái. Hệ thống nhấn mạnh từng chữ, hoàn toàn ngược lại, Nguyên Soái là tay sai của Sệ Xạ Dở. Chương 130, tinh tế, 8. Sao trong vũ trụ ước chừng có 400 tỷ viên? Ở thời đại này, dấu chân của con người trải rộng khắp ngân hà, bọn họ cải tạo lại cải tạo các hành tinh, khiến chúng trở thành chỗ ở của con người, trở thành ngôi nhà mới để sinh tồn. Sau đó vì đủ loại lý do mà tự giết lẫn nhau. Con người thành lập vô số quốc gia, vô số tổ chức nhiều đến nỗi không đếm được, trải qua vô số chiến tranh cùng tàn sát, tất cả quốc gia tổ chức dung hợp thành hai cường quốc đối đầu nhau, đế quốc Ngân Hà cùng Liên minh Dân Chủ. Chợt nhớ về trật tự thế giới hai cực ấn tạ cười mịn. Vẫn phải có cá lọt lưới, ví dụ như giáo hội tinh hoàn, nó thực sự quá nhỏ bé, lại hẻo lánh, rất không thu hút, rất không có lực uy hiếp. Vô luận là đế quốc hay liên minh, đều không có dự tính chiếm lĩnh nó. hoàng đế của đế quốc Ngân Hà, William Dù Mì ở bậc 13, đã đi đến chặng cuối cuộc đời, đối với những đóa hoa mỹ lệ trong hậu cung vẫn không hề cảm thấy nhàm chán. Trong những đứa con của hoàng đế, Sệ Xạ Dở Tở Hệ Phồn là người không được coi trọng nhất. Mẹ của Sệ Xạ Dở thân phận thấp kém, đến từ đảo quốc nào đó của giáo hội tinh hoàn, là một giáo đồ minh giáo. Sau khi hoàng đế sủng hạnh bà, liền nhanh chóng vứt bỏ bà sinh ra đứa con của hoàng đế, lại không được thừa nhận, đứa trẻ cũng không thể kế thừa dòng họ của hoàng đế. Đả kích như vậy, hơn nữa bẩm sinh kỳ quặc, tất cả cộng lại đã khiến bà rất nhanh liền lâm vào rối loạn tinh thần, thậm chí bà thống hận đứa trẻ của mình với hoàng đế, cho rằng đứa trẻ này là khởi nguồn của tất cả bi kịch. Đã nhiều lần, bà thậm chí có ý định giết chết đứa trẻ này. Từ một khắc Sệ Xạ Dở có ý thức mơ hồ, y đã phải dùng hết tâm lực của bản thân để nỗ lực tồn tại, đấu tranh chống lại chính mẹ ruột của mình. Tuổi thơ như vậy khiến y chưa từng cảm nhận được một chút yêu thương ấm áp, lại vô sự tự thông học được lánh khóc cùng giảo hoạt. Sau mười mấy năm, hoàng đế đột nhiên nhớ ra mình có một đứa con lưu lạc bên ngoài, bí mật hạ lệnh triệu y vào cung, nhưng mà chẳng phải màn cha con gặp nhau dịu dàng thắm thiết. Sau khi hoàng đế nhìn thấy Sệ Xạ Dở, xem xét cẩn thận, đưa ra một quyết định. Sệ Xạ Dở được giao cho một nhiệm vụ bí mật rời khỏi đế quốc, tới giáo hội tinh hoàn, mai danh ẩn tích ở đó, tùy thời chuẩn bị hiến dâng sinh mệnh mình cho đế quốc. Trên danh nghĩa, y là anh hùng vô danh của đế quốc, là một cái gai đâm vào địch nhân của đế quốc, là sát thủ trong bóng tối. Nhưng trên thực tế, không một ai tin tưởng y có thể lập nên chiến công gì cho đế quốc. Giáo hội tinh hoàn chẳng qua chỉ là một tiểu quốc lọt qua kẽ hở, một thứ đáng thương ngay cả vật hy sinh cũng không phải, mấy trăm năm qua an ổn khiêm tốn, không làm ra chuyện quá phận gì, không thể tạo thành ảnh hưởng đối với đế quốc cùng liên minh, cũng chỉ vì đế quốc cần giám thị nguyên soái Ô Chu Than, phòng ngừa hắn phản bội mà thôi. Đương nhiên, còn có một mục đích, phái Sệ Xạ Dở ra đi, là coi ý như một cục phiền toái cần phải giải quyết cho xong, đứa trẻ kỳ quái như vậy, bị xung quân tới một địa phương xa xôi không nhìn thấy, đương nhiên không thể mang lại phiền toái cho mấy thân thích có quyền thế mạnh của hoàng đế. Thời gian luân chuyển không ngừng, ai cũng không ngờ, một sự cố ngoại ý muốn thình lình xảy ra, giống như hiệu ứng bươm bướm vậy, thổi qua toàn vũ trụ, cải biến lộ tuyến của dòng thời gian. Tinh quặng Yi đi được phát hiện. Giáo hội tinh hoàn biết bản thân hoài bích kỳ tội, mỗi ngày sống trong lo lắng, hải tặc tinh tế xoa tay, đế quốc cùng liên minh như hổ rình mồi. Sệ Xạ Dở nắm được cơ hội trong chớp mắt này. Y không muốn làm một thứ tử hèn mọn, không muốn vô danh chết ở tinh cầu Amien, dã tâm của y được tinh quặng Yi đi châm ngòi, y nắm được lợi thế duy nhất trong tay, chơi một canh bạc. Con đường ở ngay trước mắt, chỉ cần đẩy nguyên soái lên vị trí kẻ thống trị là có thể thông qua nguyên soái khống chế toàn bộ quốc gia, khiến tinh quặng Yi đi trở thành vật trong bàn tay của đế quốc. Biến quốc gia này thành nơi giã luyện tinh quặng ý gì đi, không ngừng cung cấp kim loại ý gì đi đã được tinh luyện cho đế quốc. Sệ Xạ Dở bí mật cùng nguyên soái định ra vô số kế hoạch trình biến, kế hoạch mấu chốt lại mắc kẹt ở một bước hạm đội ít. Hạm đội ít là một hạm đội cường đại không ai quản lý, nó nằm trong tay giáo hoàng, nói chính xác, là nằm trong tay đại tế ti Lung Nguyệt Bản Đở được giáo hoàng sủng ái nhất. Nếu muốn chiếm lĩnh quốc gia này một cách gọn nhẹ, trước hết phải có được hạm đội ít. May mà, đại tế ti không phải là tồn tại không chút sơ hở. Hắn quá mức nhân từ, cực kỳ coi trọng tính mạng con người, chỉ cần dùng tính mạng uy hiếp hắn, nhất là tính mạng của người hắn coi trọng nhất. Sệ Xạ Dở thích bày ra thật nhiều kế hoạch chi chít dày đặc như mạng nện, khiến đối phương vô luận lựa chọn thế nào cũng không thể trốn thoát. Y gì thiết kế khiến chính mình lâm vào hiểm cảnh, bị bắt nạt, dưới tình huống như vậy được Lung Nguyệt cứu. Nếu Lung Nguyệt yêu chính mình, vậy mình có thể trực tiếp lợi dụng thứ tình yêu này để có thể đạt được mục đích. Đáng tiếc là không. Sệ Xạ Dở có ma lực mê hoặc nhân tâm. Không cần tốn nhiều công sức là có thể khiến mọi người phấn đấu quên mình yêu chính ý đi, nhưng ma lực này, áp dụng lên người Lung Nguyệt, hình như không có hiệu quả. Cho dù tốn một năm ở chung, cũng không đạt được mục đích này, điều này ít nhiều khiến Sệ Xạ Dở có cảm giác thất bại. Lung Nguyệt vĩnh viễn ôn nhu nhìn Sệ Xạ Dở, châm tâm thật ý giúp đỡ ý đi, nâng đỡ ý đi, lại chưa từng có ý đồ từ ý đoạt lấy cái gì, ví dụ như tình dục cùng tình yêu. Cuối cùng, Sệ Xạ Dở không thể không lợi dụng tình bạn giữa Lung Nguyệt và Lôi A-Z. Để làm điều này cũng không khó, vốn dĩ Sệ Xạ Dở cực kỳ để ý Lôi, y cho rằng Lôi là một thiên tài quân sự, chỉ tiếc bị vây ở giáo hội tinh hoàn nhỏ bé này. Để che giấu mục đích chân thực của mình, thậm chí Sệ Xạ Dở thường xuyên làm bộ có tư tưởng không an phận với Lôi, chiêu này cực kỳ hữu dụng, có thể che giấu ánh mắt của mọi người, bao gồm cả Lung Nguyệt. Lung Nguyệt chưa bao giờ can thiệp vào tình yêu của Sệ Xạ Dở đối với Lôi, điều này làm cho Sệ Xạ Dở có chút thất vọng. Tóm lại, kế hoạch thực thi thật sự hoàn hảo. Ước nguyện của Sệ Xạ Dở được đền bù, thao túng được con rối nguyên soái Ổ Chuột Than trong tay, nắm trong tay giáo hội tinh hoàn, biến giáo hội tinh hoàn thành xưởng khai thác và tinh luyện kim loại EZD khổng lồ, không ngừng vận chuyển nguyên liệu làm tinh hạm về cho đế quốc. Khai thác cùng tinh luyện kim loại đương nhiên tạo thành ô nhiễm nghiêm trọng. Sau vài năm, hoàn cảnh của giáo hội tinh hoàn bắt đầu chuyển biến xấu, bệnh tật hoành hành, khoảng cách giàu nghèo chênh lệch to lớn, kẻ thống trị cùng chủ xưởng khoáng sản nắm giữ phần lớn tiền tài, dân chúng bình thường lại trở nên bần cùng. Dưới tình huống như vậy, mọi người ngược lại bắt đầu gửi hy vọng vào tôn giáo, thần điện của tinh hoàn giáo dần dần chất ních, nơi nơi đều là dân chúng quỳ xuống cầu nguyện. Nhưng mà đã sớm không thấy bóng dáng của Đại Tế Ti. Lấy kim loại uy tín đi làm nguồn vốn, Sẻ Xạ Giờ trở về thủ đô đế quốc, bắt đầu con đường chinh phục của bản thân. Y gì trở lại hạm đội đế quốc, từng bước lập nên chiến công, liên tiếp thăng cấp, thông qua âm mưu thủ đoạn không ngừng mở rộng thực lực, cuối cùng phát động chính biến, trở thành hoàng đế mới thứ nhất. Mấy trăm năm sau, chuyện xưa của Y được người ta biên thành ca dao, ký kịch, tiểu thuyết, điện ảnh cùng với những hình thức khác, vĩnh viễn không ngừng được kể lại trong tinh hà. Y gì được một nhóm người ca tụng là người thống trị vĩ đại nhất. Một bộ phận khác lại mắng Y là ác quỷ vô liêm sỉ nhất. Thị nữ trong hoàng cung đế quốc lúc dần trở nên già cả viết lại ký lục chân thực, kể lại một ít bí mật không muốn người biết của người thống trị vĩ đại này, ký lục được niêm phong cất vào kho, mấy trăm năm, sau khi lực ảnh hưởng của đế quốc dần dần suy thoái mới có thể đưa ra ánh sáng. Trong ký lục nói, người thống trị đáng sợ này gần như không gì không biết, nhưng chỉ riêng một vấn đề, y chưa bao giờ đưa ra câu trả lời. Vấn đề này là, người đầu tiên khiến ngài cảm thấy được yêu thương là ai? Sau khi truyền phát toàn bộ cốt truyện văn tắt, hệ thống phát ra một thanh âm thanh thúy. Đinh. Đinh cái gì mà đinh, mày là lò vi sao à? Lý Việt Bạch cả giận. Ký chủ, xin hãy nhận nhiệm vụ đầu tiên của ngài. Hệ thống nói, nhiệm vụ là đánh bại Sẻ Xạ Giờ. Định nghĩa đánh bại không khỏi quá rộng rồi. Lý Việt Bạch sắc mặt không tốt, giết y có tính không? Tính. Đánh dở sống dở chết thì sao? Tùy thuộc xem y có thể tiếp tục hoàn thành kế hoạch dưới tình huống nửa sống nửa chết hay không. Hệ thống nói, nhất là kế hoạch về tinh quạng ý gì đi. Giữ được tinh quạng là tiêu chuẩn phán đoán rất quan trọng. Quả nhiên vẫn là nên đánh chết hẳn. Ký chủ, ngài có đủ thời gian để suy xét bước đi tiếp theo. Hệ thống nói, đợi ngài suy nghĩ xong, tôi sẽ khiến trục thời gian tiếp tục chuyển động, nhưng không thể dừng quá lâu, nếu không thời gian sẽ hỗn loạn, rất khó để khôi phục bình thường. Lý Việt Bạch đứng lặng trong trung tâm thần điện, nhìn chằm chằm bóng lưng bất động của Sẻ Xạ Giờ, chỉ cảm thấy ngực như có một khối chì đè lên, nặng không thở nổi. Lần xuyên này khó khăn lại tăng lên, phần thắng thật nhỏ. Sẻ Xạ Giờ chiếm hết các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, sau lưng y có đế quốc cường đại chống đỡ, ở quốc gia này lại có Minh Hữu là nguyên soái rảo trá lão luyện, trong tay nắm vô số hạm đội của quân bộ. Trong tay mình, chỉ có hạm đội ít cùng bằng hữu chưa biết sinh tử. Trong thế giới trước, trung quy bản thân đứng ở vị trí chiếm ưu thế, bởi vậy, luôn chọn con đường an toàn nhất, nhưng lúc này có lẽ nên dùng một ít hiểm chiêu. Không biết đã tự vấn bao lâu, Lý Việt Bạch lựa chọn khôi phục thời gian bình thường. Trời chiều dáng đỏ, đám mây theo gió cuốn bay về phía chân trời, ánh sáng từ hành tinh, các sao tự phát sáng và phát nhiệt, xuyên qua kẽ hở giữa cột đá vĩ đại, chiếu lên sàn nhà làm từ hắc rượu thạch được mài bóng loáng, bụi trong không khí chậm rãi phiêu phủ dưới cột sáng. Sẻ Xạ Giờ đang chạy về phía phi hành khí. Bóng lưng của y vẫn rất đẹp mắt, dáng người kết hợp giữa thanh niên cùng thiếu niên, tinh tế lại không quá nhu nhược, quân trang màu lục bao lại chân dài eo nhỏ, nhất cử nhất động đều tràn ngập sức sống. Đợi đã. Lý Việt Bạch nói. Thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng. Sẻ Xạ Giờ nghe được hai chữ này, nhưng bước chân không hề dừng lại, chỉ quay đầu cười với Lý Việt Bạch. Nụ cười chân thành tha thiết lại mang theo chút yêu thương, nếu Lý Việt Bạch không biết trước chuyện tương lai, có lẽ sẽ cảm thấy cực kỳ ấm áp. Sẻ Xạ Giờ. Lý Việt Bạch muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ phất tay, trong ánh mắt cùng thanh âm ẩn chứa thương xót cùng thân thiết, nhất định phải bình an trở về nhé. 4. Chương 131, Tinh tế, 9. Ký chủ, tôi chưa từng thấy chuyện nào cảm động hơn thế này. Hệ thống trân trọng. Hệ thống nói chuyện từ trước đến nay đều vô cùng thẳng thắn, không có vòng vo rắc rối như con người, châm chọc cũng châm chọc trực tiếp. Rõ ràng là ai cũng có mưu đồ riêng, lại cố tình làm ra bộ dáng tình thâm nghĩa trọng, thật sự nực cười. Ít nói nhảm, nhanh. Lý Việt Bạch nhìn phi hành khí của Sẻ Xạ Giờ biến mất phía chân trời, lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy xuống cầu thang, đi xuống hoa viên dưới thần điện. Thật không rõ kế hoạch tiếp theo của ngài đến cùng là gì. Hệ thống nghi hoặc, hệ thống còn nghĩ rằng lúc nãy ngài sẽ giữ Sẻ Xạ Giờ lại, phái người khác tới cứu viện tướng quân AZ. Tao đã nói tọa độ cho Sẻ Xạ Giờ, hiện tại giữ ý lại cũng vô dụng, ý hoàn toàn có thể lén gửi tọa độ cho Nguyên Soái. Lý Việt Bạch phẫn nộ, dưới tình huống này, Nguyên Soái nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, phái người khác đi ám sát lôi. Cho nên ngài định trực tiếp lẻn vào. Lý Vệ Bạch quát. Hắn đời này chưa từng gấp gáp như vậy, giày hung hăng đạp lên bậc thang bằng đá, cơ hồ muốn giẫm nát bậc thềm, vật trường bào trắng khiến người phiền toái phấp phới sau lưng, pháp trượng trong tay gần như muốn bóp ra nước. Sinh tử tồn vong trong thời khắc này. Bãi đất trống trong hoa viên có 7 phi hành khí loại nhỏ. Lý Việt Bạch mở khoang cửa tiến vào, khởi động phi hành khí, dùng tốc độ nhanh nhất. Phi hành khí không tiếng động bay lên, theo một phương hướng bí mật khác, bay theo bóng quân của hạm đội. Đại tế ti của tinh hoàn giáo cũng được hưởng quyền hạn đặc biệt cấp cho ở quân bộ, điểm này có thể thấy được từ buổi diễn tập của thiếu gia Di Chắt từ một năm trước. Lúc đó, Lý Việt Bạch phát hiện bản thân không cần yêu cầu liền có thể tiến vào chỗ hạm đội đóng quân, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào căn phòng không quan trọng nào đó trên thuyền, ví dụ như phòng nghỉ, về phần phòng lái trung ương có mức độ ngang với phòng cơ mật thì không vào được. Gần đây quan hệ giữa quân bộ cùng giáo hoàng trở nên căng thẳng, nhưng Nguyên Soái hiểu rất rõ Đại tế ti, biết Đại tế ti quang minh lỗi lạc, không lén lút làm chuyện gì, không hề đề phòng, bởi vậy, vẫn chưa phong bế quyền hạn. Hơn nữa, Sệ Xạ Giờ muốn giữ quan hệ thân mật với Đại tế ti, không muốn khiến Đại tế ti sinh nghi, đương nhiên không có khả năng phong bế quyền hạn của hắn. Kỳ thực, cho dù bị phong ấn quyền hạn, làm người xuyên qua, cũng không có khả năng thúc thủ vô sách. Tùn hắc trên người Lý Việt Bạch ít hơn so với những người xuyên qua khác, nhưng không phải là tuyệt đối không có, bức bách hệ thống một chút có lẽ có thể đào được thêm một cái. Lý Việt Bạch khống chế tốc độ chuẩn xác, duy trì tốc độ chậm hơn so với Sệ Xạ Giờ một chút, đi tới chỗ đóng quân, đương nhiên muốn gặp thủ vệ ở cổng vào. Nhóm vệ binh đương nhiên nhận ra Lý Việt Bạch, thi hành quân lễ, có chút tò mò hỏi, Đại tế ti muốn làm gì ạ? Phi hành khí của Trung úy Tở Hệ Phồn vừa mới đi qua. Người trong quân bộ đều biết, giao tình giữa Sệ Xạ Giờ Tở Hệ Phồn gần đây thăng cấp tương đối nhanh và Đại tế ti không phải là ít, thường xuyên tới thần điện viếng thăm, đương nhiên sẽ nghĩ như vậy. Nếu Lý Việt Bạch gật đầu, nhóm vệ binh sẽ lập tức dùng máy truyền tin tức thời liên lạc với Sệ Xạ Giờ. Trên mặt Lý Việt Bạch vẫn là vẻ ôn hòa, ngữ khí lại nghiêm túc mà khẩn cấp, "Không, tôi có chuyện quan trọng muốn thương nghị với tướng quân Ít." Tướng quân Ít là cái tên quan trọng trong quân bộ Lý Việt Bạch tùy tiện tìm trong kho trí nhớ, bình thường có quan hệ không xa không gần với bản thân, ngẫu nhiên có lui tới vài lần, gần đây lại từng hẹn gặp mặt nói chuyện trong tiệc rượu, dù có tra hỏi cũng không sợ lộ. "Rõ." Nhóm vệ binh thấy không liên quan đến Sệ Xạ Giờ, cũng không nhiều lời, trực tiếp cho đi. "Cảm ơn." Lý Việt Bạch mỉm cười gật đầu, phi hành khí bay qua cổng vào, liền tiến thẳng tới chỗ đỗ hạm đội. Chỗ đỗ hạm đội rộng lớn không bờ bến, chứa hơn 100 hạm đội, dày đặc chật kín, lạnh lẽo mà đáng sợ. "Ký chủ, ngài nhớ hạm đội Sệ Xạ Giờ điều khiển đi cứu viện tướng quân ạ dẹt không?" Hệ thống hỏi. "Cháy thành cho tao cũng nhớ được." Lý Việt Bạch lạnh lùng nói. Hắn từ chỗ của hệ thống xem qua cốt truyện một lần, khắc sâu ấn tượng với cảnh Sệ Xạ Giờ ám hại Lôi, đồng thời cũng nhớ rõ hạm đội. Nó đánh số BOX-557, mấy hạm đội nhỏ hơn cũng có đánh số. Giờ phút này, Sệ Xạ Giờ đương nhiên phải đi triệu tập lính, nhân cơ hội khó có được này, Lý Việt Bạch lặng lẽ tiến vào hạm đội BOX-557. Nói lẻn vào chính là lẻn vào, nói được làm được. "Ký chủ, hiện tại ngài phải tìm một chỗ nấp đi." Hệ thống nói, "Đợi đến lúc phi thuyền đến gần mục tiêu thì đi ra." "Đương nhiên." Lý Việt Bạch cảm thấy sốt ruột, trên mặt vẫn phải làm ra bộ dáng lạnh nhạt. Bên trong BOX-557 cực kỳ rộng rãi thoáng đãng, một mảnh vắng vẻ, nhìn một cái liền không sót thứ gì, rất khó để tìm chỗ nấp. Lý Việt Bạch đi dọc theo hành lang của tàu chiến, cuối cùng đi tới khoang trồng cây. Trong khoang trồng cây có một cái ao, bên trong đựng cây sống dưới nước, bởi vì quá sâu, thiếu ánh sáng, thoạt nhìn là màu đen. "Ký chủ, thông báo khẩn, bọn họ đã lên hạm đội, lập tức sẽ đến đây." Hệ thống khẩn trương nhắc nhở. Lý Việt Bạch hít sâu một hơi. Cẩn thận lặn xuống ao nước lạnh như băng. Lạnh lẽo, tối tăm, ẩm ướt. Nước từ bốn phương tám hướng tập kích bản thân, vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, vận mệnh trong tình thế hổ rình mồi. Ngay sau đó, Lý Việt Bạch nghe được tiếng động cơ gầm rú cùng chấn động rõ ràng, là thuyền đang bay lên. Trước mắt một mảnh tối đen, nhưng được hệ thống thành thật nhắc nhở tiến độ, khiến hắn thời thời khắc khắc nắm được chính xác tình huống, Lý Việt Bạch một bên nghe hệ thống thông báo, một bên nắm chặt pháp trượng trong tay. Sệ Xạ Giờ ngồi trong phòng lái trung tâm, một đôi đồng tử màu vàng nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình có một điểm đỏ, biểu thị tọa độ của Lôi A-Z, mấy điểm xanh biểu thị hạm đội của bản thân, nhóm điểm xanh đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận điểm đỏ. Rõ ràng là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, trong lòng Sệ Xạ Giờ lại ẩn ẩn dâng lên cảm giác bất an. Để nhanh chóng tới hiện trường tiến hành cứu viện, sau khi y nhận được tọa độ liền lập tức rời khỏi thần điện, chạy tới chỗ đô hạm đội, triệu tập nhân mã, lập tức cất cánh, để tiết kiệm thời gian. Trước khi cất cánh cũng không tiến hành kiểm tra triệt để kỳ hạm. Hiện tại nghĩ lại, hình như có chút lơi lỏng. Sệ xạ giờ quyết định thật nhanh, ra lệnh cho binh lính lập tức kiểm tra toàn bộ tàu, tìm được nhân vật khả thi lập tức báo lại. Ký chủ, bọn họ bắt đầu kiểm tra tàu rồi. Hệ thống khẩn trương thông báo. A, không sao cả. Lý Việt Bạch nói. Không sao cả. Hệ thống nóng nảy, ký chủ, ngài thực sự không sợ bị sệ xạ giờ phát hiện sao? Xuyệt. Lý Việt Bạch nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, là tiếng binh lính tuần tra. Ký chủ, bọn họ sẽ phát hiện ra ngài. Hệ thống vội la lên, đây là ao, không phải thành lũy, không thể bảo vệ ngài an toàn. Quả nhiên, binh lính thấy trong ao có dị động, nhanh chóng giơ súng lạ giờ lên, nhắm ngay ao, đồng thời lạnh lùng quát lớn, ai ở trong đó, ra ngoài. Lý Việt Bạch ở dưới đáy nước hơi con ngôi, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Càng đáng sợ hơn là, đại tế ti còn bày ra tư thái vô cùng tự nhiên, giống như chuyện hắn xuất hiện trên bờ OX-557 là điều hiển nhiên, hoàn toàn không phạm quy. Chư vị, mạng muội quấy rầy, thật có lỗi. Lý Việt Bạch đứng lên, lộ ra nụ cười nhạt, nói, hiện tại, đưa tôi đi gặp trung úy tờ hệ phổn của các vị đi. Một khắc nhìn thấy Lý Việt Bạch. Biểu cảm trên mặt sệ xạ giờ cực kỳ đặc sắc. Lý Việt Bạch đứng trên cầu thang, có chút hứng thú quan sát vẻ mặt đang biến hóa của sệ xạ giờ. Đại tế ti. Ngài. Sệ xạ giờ trừng lớn đôi mắt màu vàng xinh đẹp, thiếu chút nữa khóc lên, vì sao? Vì sao ngài lại ở chỗ này? Thật xin lỗi, sệ xạ giờ Lý Việt Bạch lộ ra một nụ cười có lỗi, tôi thật sự không an tâm về cậu, liền tự tiện đi cùng. Ngài có biết nơi này rất nguy hiểm hay không? Sệ xạ giờ một trận kích động, chạy rầm rập tới, nắm lấy một góc trường bào rớt súng của Lý Việt Bạch, hạm đội của chúng ta có thể gặp phải hố đen bất thường, làm quân nhân, tôi thế nào cũng không sao, nhưng là ngài. Nhưng chuyện này cũng liên quan tới tôi. Thanh âm Lý Việt Bạch càng ôn hòa, lôi là người bạn tốt nhất của tôi, ý gặp phiền toái, tôi rất lo lắng. Nhưng sệ xạ giờ, cậu cũng là hậu bối mà tôi quý mến. Ánh mắt sệ xạ giờ run rẩy. Cho nên, làm sao tôi có thể ở lại tinh cầu Á Mì ẻn một mình, vô liên sỉ phái các cậu lấy thân mạo hiểm cơ chứ? Lý Việt Bạch vươn hai tay lạnh như băng, cầm lấy tay sệ xạ giờ. Sệ xạ giờ bất đắc dĩ để cho hắn nắm, lập tức quay đầu nói với binh lính, các vị, nghe thấy không? Đại tế ti quan tâm chúng ta như vậy, chúng ta càng phải bất chấp sống chết, lấy thân đền ơn nước. Bất chấp sống chết, lấy thân đền ơn nước. Binh lính tạm thời không rõ tình huống quỷ dị trước mắt, nhưng trung úy đã nói vậy, cũng chỉ có thể máy móc hô theo. Tốt lắm, không cần ở lại chỗ này, đi tuần tra đi. Sệ xạ giờ đuổi binh lính đi. Hai người thật xúc động, tôi sắp khóc rồi này. Hệ thống lạnh lùng nói. Cái hệ thống mày càng ngày càng châm chọc đúng không? Lý Việt Bạch phiền chán. Nhưng là, cho dù ngài có tới, cũng phải nói rõ với tôi, không thể trốn trong ao như thế nha. Sệ xạ giờ đuổi binh lính đi, xoay người đối diện Lý Việt Bạch, trong thanh âm có vài tia làm nũng, mắt lẹ lẹ tỏa sáng, đường đường là đại tế ti của tinh hoàng giáo, trốn ở trong ao thì ra cái gì? Cậu đó. Lý Việt Bạch phát ra một tiếng thở dài yêu thương, nhéo nhéo mũi sệ xạ giờ, cậu nhất định sẽ không để tôi lên thuyền, không cần nhiều lời. Ký chủ, tôi muốn nôn. Hệ thống khóc lóc kể lể. Hai người thực sự quá kinh tởm mà. Chịu đi. Lý Việt Bạch âm thầm quát lớn. Hai người đứng trên hành lang dài, sóng vai nhìn ánh sao vô hạn ngoài kia. Sệ xạ giờ. Lý Việt Bạch đột nhiên ôn nhu nói, cậu thích lôi sao? Dạ. Sệ xạ giờ giật mình một chút, lại vội vàng túi đầu, gì cơ? Không ạ. Thích một người không phải là bí mật không thể để ai biết. Lý Việt Bạch ôn hòa nói, huống hồ, nơi này không có người khác. Tôi chỉ cực kỳ sùng bái tướng quân ạ dẹt mà thôi. Sệ xạ giờ kiên trì. Nếu chỉ là sùng bái. Lý Việt Bạch nói, sẽ khiến cậu không thèm để ý đến tính mạng đi cứu y sao. Sệ xạ giờ trầm mặc, sau khi trầm mặc thật lâu, mới hỏi ngược lại, đại tế ti có người trong lòng sao? Tôi. Lý Việt Bạch nhíu mày, giờ khóc giờ cười nhìn về phía sệ xạ giờ, ánh mắt phức tạp, có lẽ. Đôi đồng tử vàng của sệ xạ giờ không hề chớp nhìn chằm chằm vào mắt Lý Việt Bạch, giống như muốn nhìn thấy thứ gì từ trong đó. Đại tế ti tôn kính. Sệ xạ giờ thở dài, thấp giọng nói, kỳ thực tôi cứu tướng quân A-Z, hoàn toàn là vì một người. Ai? Lý Việt Bạch trêu ghẹo nhìn y dìa, sẽ không phải tôi chứ? Ngài đến gần một chút, tôi liền nói cho ngài. Sệ xạ giờ lộ ra một nụ cười đáng yêu. Được. Lý Việt Bạch sủng nịch cười cười, túi đầu. Cùng lúc đó, sệ xạ giờ vươn tay, đánh lên gáy Lý Việt Bạch. Không phải cú đánh chí mạng, nhưng sẽ khiến người ta ngất đi. Ký chủ hệ thống phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đúng vậy, sệ xạ giờ chưa từng quên nhiệm vụ của bản thân. Một khi khống chế được đại tế ti, mọi chuyện đều dễ làm. 4. Nốt, sáng hôm sau anh tôi liền tra hỏi kiểu làm thế này có được tiền không, làm theo nhóm hay làm cá nhân đủ kiểu các cô ạ ho tờ lờ bờ tờ vê đút. Giờ tôi mới nhớ, ngay từ đầu tác giả đã ghi rõ là mỗi thế giới đều là niên hạn, thế là khỏi thắc mắc công quân rồi nhé tôi mịn. Chương 132, tinh tế, 10. Cái cổ trắng non và nhỏ bé yếu ớt như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng vòng tay lên, bẻ nhẹ một cái, là có thể nghe được thanh âm vỡ vụn, có thể cảm nhận được da thịt mềm mại co giật dưới tay mình, khí quản, động mạch chủ đều có thể bị cường ngạch kéo đứt, chất lỏng nóng bỏng sẽ bắn ra tung tóe. Trong nháy mắt sẽ xạ dở ra tay, không khỏi phân thần, ý nghĩ bay tới một nơi quái dị. Có lẽ người trước mắt thoạt nhìn thật yếu ớt, càng khơi dậy dục vọng thi ngược của y. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, đại tế ti nghiêng đầu, mang theo tươi cười nhìn về phía Sệ Xạ Dở, vươn tay với y. Bị nhìn ra rồi sao? Trong lòng Sệ Xạ Dở thoáng qua một tia do dự. Lập tức, y dừng động tác. Bởi vì y có thể thấy rõ, tay phải của đại tế ti đang nắm chặt vòng tròn trên pháp trượng. Đó là điều khiển từ xa hạm đội. Ánh sao bên ngoài thật xinh đẹp. Lý Việt Bạch cười nói, đó là sao ghệ mạ ly ra e sao. Sệ Xạ Dở nhíu mắt, tôi không hiểu ý ngài. Tuy là nói vậy, y vẫn không nhịn được nhìn theo tầm mắt của Lý Việt Bạch, xuyên qua cửa sổ vĩ đại nơi mạn tàu nhìn ra bên ngoài. Ánh sao bên ngoài dường như quá dày đặc, hơn nữa màu sắc cũng không đúng. Khoan đã. Vô số điểm sáng dày đặc ở bên ngoài, giống như một trận mưa sao băng dữ dội bay về phía bản thân. Cùng lúc đó, hệ thống radio vang lên tiếng báo động điên cuồng của binh lính, trung úy tờ hệ phồn. Máy bay tiêm kích. Ước chừng có mấy trăm máy bay tiêm kích đang lấy tốc độ gấp 3.0134 lần vận tốc ánh sáng đánh út về phía chúng ta. Khắp nơi đều bày trận hình hình túi. Chỉ sau chốc lát, điểm sáng chậm rãi khuyết đại, hiện ra hình dạng của máy bay tiêm kích, bọn nó giống như bầy cá tham lam vây quanh kỳ hạm của Sệ Xạ Dở, cùng với hạm đội loại nhỏ, nhưng không hề phát động công kích, chính là vây quanh như hổ rình mồi, bảo trì trạng thái yên lặng, như hổ rình mồi không tha. Sệ Xạ Dở nhìn pháp trượng trong tay Lý Việt Bạch, lại nhìn đoàn máy bay tiêm kích ngoài cửa sổ. Lập tức hiểu rõ. Đây là hạm đội ít không người lái trong truyền thuyết sao. Sệ Xạ Dở cảm thán, thật xinh đẹp. Cảm ơn đã khen ngợi. Lý Việt Bạch cười cười, bình thản nhận lời khen. Chính là tôi không rõ, vì sao đại tế ti muốn phóng chúng ra. Sệ Xạ Dở vô tội mở mắt, có tôi ở đây, còn chưa đủ yên tâm sao. Tôi đã nói rồi, không có khả năng chỉ có các cậu lấy thân mạo hiểm. Lý Việt Bạch nói, hơn nữa, tôi lo lắng. Lo lắng cái gì? Lý Việt Bạch cúi người. Cười nói vào lỗ tai Sệ Xạ Dở, lo lắng có nội gián đó. May mà, cho dù có nội gián tồn tại, hắn cũng không thể không ẩn thân vào chiến hạm của chúng ta. Lý Việt Bạch nói, hiện tại, cho dù xảy ra tình huống khẩn cấp gì, tôi đều sẽ trực tiếp hạ lệnh, khiến hạm đội ít bắn nát kỳ hạm. Nếu như tôi mất đi ý thức, hoặc gặp phải tình huống đột phát khác, như vậy thì càng tiện, hệ thống tự nổ của hạm đội ít cùng tình huống cơ thể tôi tương liên với nhau, trình tự tự động bắn nát kỳ hạm sẽ trực tiếp kích hoạt. Đại tế ti. Sệ Xạ Dở bị lời nói đầy chí khí của hắn làm cho thẫn thờ, bắn nát kỳ hạm. Chẳng lẽ ngài ngay cả mạng mình cũng có thể bỏ sao? Không, tôi rất quý trọng. Lý Việt Bạch cười, đây chỉ là chơi cờ mà thôi. Chơi cờ gì mà tàn khốc như vậy? Tôi cá là nó đúng. Lý Việt Bạch nhìn vào mắt Sệ Xạ Dở, tên nội gián này, giống như tôi, quý trọng tính mạng của mình, hiểu được cách phán đoán thế cuộc trước mắt, sẽ không dễ hy sinh bản thân mình. Trên thực tế, một khắc Lý Việt Bạch vừa trốn vào ao. Liền khởi động hạm đội ít. Hạm đội ít đô ở gần quỹ đạo của tinh cầu Amien, nếu khởi động chậm, chỉ sợ không đuổi kịp kỳ hạm của Sệ Xạ Dở. Đây là lần đầu tiên Lý Việt Bạch sử dụng pháp trượng điều khiển từ xa này, vốn dĩ tưởng rằng nó sẽ cực kỳ phức tạp, không ngờ thao tác lại vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng GNA giải khóa, giới diện thao tác lập thể sẽ trực tiếp xuất hiện trong đầu. Hơn nữa có hệ thống không ngừng báo cáo phương hướng vận hành của kỳ hạm, tọa độ cùng số liệu, viễn trình hạm đội ít đuổi theo xoáy hạm. Thực sự dễ làm được. Nụ cười trên mặt Sệ Xạ Dở biến mất, y nhìn chằm chằm Lý Việt Bạch một lúc lâu, giống như muốn từ nét mặt của hắn nhìn ra chân tướng đại tế ti thực sự nhìn ra thân phận của mình sao. Nhìn ra đến trình độ đó, Lý Việt Bạch vẫn giữ nụ cười không thể chê vào đâu được, cảm thấy cơ mặt cương cứng, để giảm bớt xấu hổ, hắn vươn tay trái, ôn hòa xoa bả vai Sệ Xạ Dở, thất thần ở trong này làm gì. Đi thôi, chúng ta tới phòng lái trung ương. Sệ Xạ Dở cứng nhắc để hắn ôm. Từng bước một đi vào phòng lái trung ương, thậm chí không dám động tay vào đại tế ti, ai biết được độ mẫn cảm đại tế ti đặt ra cho hệ thống điều khiển hạm đội ít là bao nhiêu. Vạn nhất bản thân không cẩn thận khiến đại tế ti hôn mê. Hiện tại Sệ Xạ Dở cực kỳ phiền chán. Cho tới bây giờ y chưa cảm nhận được uy hiếp kỳ lạ như vậy, cố tình đối thủ còn luôn dùng nụ cười ôn hòa nhất đối mặt với bản thân, giống như thứ hắn cho bản thân mình không phải là uy hiếp, mà giống như yêu thích. Thật sự là rất đáng ghét. Trong toàn bộ lữ trình kế tiếp, ánh mắt Lý Việt Bạch chưa từng rời khỏi Sệ Xạ Giờ, thân thể cũng không rời khỏi Sệ Xạ Giờ quá cự ly 1 mét. Lúc Lôi Ạ Gẹt ở trong chiến hạm hỏng đợi cứu viện, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Kỳ hạm bờ OX 557 của quân bộ xuất lĩnh một đoàn hạm đội nhỏ, trong một mảnh tinh quang giữa vũ trụ tối đen, phảng phất giống như được thần ban ân, giống như con tàu nọa từ thời thiên địa sơ khai. Thần kỳ nhất chính là xung quanh nó là vòng hộ vệ theo kiểu bầy cá, là vũ khí bí mật của giáo hội hạm đội. Trong một mảnh reo hò cùng tiếng vỗ tay, kỳ hạm của Lôi cùng bờ OX 557 hoàn thành một cầu nối hoàn mỹ. Trong kỳ hạm, thông đạo bít kín từ từ mở ra, một người tuyệt đối không có khả năng xuất hiện lộ diện. Trong nháy mắt đó, Lôi gần như nghĩ rằng thần đang hiển linh. Quái lạ y tự nhủ, thật có lỗi, thần tinh hoàn, lúc trước tôi không thành kính, có lẽ về sau nên cầu nguyện bổ sung. Đại tế ti mang theo đầy mặt tươi cười, tay trái ôm lấy Sệ Xạ Giờ, tay phải nắm chặt pháp trượng, từng bước một tiến về phía Lôi, bộ pháp thoải mái, ngựa khí nhẹ nhàng, giống như đang tiến hành kỳ nghỉ ngắn hạn. Tướng quân Hạ Dẹt. Lý Việt Bạch cười nói, tôi cùng Sệ Xạ Giờ tới cứu cậu. Lôi Hạ Dẹt có thể thề, y cho tới bây giờ chưa thấy bản thân cao hứng như vậy. Lần này may mà nhờ có Sệ Xạ Giờ, không, phải nói là trung ý tờ hệ phồn. Lý Việt Bạch tuy nói là tới cứu Lôi, ánh mắt lại thủy chung lưu lại trên người Sệ Xạ Giờ, nếu không nhờ y trượng nghĩa giúp đỡ, tôi thực sự không biết khi nào thì mới tìm được cậu. Biểu cảm của Sệ Xạ Giờ cứng ngắc, miễn cưỡng gật gật đầu. Bộ dáng của hai người bọn họ thoạt nhìn có chút quái dị, nhưng lại không nói được quái dị ở chỗ nào. Lôi chẳng quan tâm vấn đề này, vội vàng đi về phía hai người, trầm giọng nói, Lung Nguyệt, vì sao tự mình đến đây? Tôi nhận được tín hiệu cầu cứu của cậu, đương nhiên muốn đích thân tới cứu cậu. Lý Việt Bạch vui vẻ trả lời. Nhưng nơi này rất nguy hiểm, hơn nữa cậu cũng không am hiểu cách di chuyển trong tinh tế. Lôi cao mày, có say tàu không? Còn có, nước trên người cậu rốt cuộc là chuyện gì? Tôi không sao, Lôi, cậu rong dài quá. Lý Việt Bạch không giấu vết đẩy Sệ Xạ Giờ lui ra sau, tránh được cái ôm của Lôi, nên cảm ơn trung úy tờ hệ phồn, y vừa nghe thấy tin cậu gặp nạn, liền lập tức tiến tới không ngừng đi cứu cậu. Cảm ơn cậu, Sệ Xạ Giờ. Lôi nghiêm túc nói, toàn quân bộ tự hào về cậu. Tiết mục vui sướng khi gặp lại, trình diễn hừng hực khí thế trong kỳ hạm. Quá trình trở về thật thuận lợi. Sệ Xạ Giờ không thể thoát khỏi uy hiếp từ hạm đội, không thể không buông tha cho kế hoạch lợi dụng Lôi để uy hiếp đại tế ti. Sau khi quyết định như vậy, y lại khôi phục bộ dáng đáng yêu như bình thường, dọc đường cực kỳ hòa hợp với Lý Việt Bạch, giống như những tháng ngày bọn họ còn ở trong thần điện. Cho nên, ký chủ, chuyện này cứ kết thúc như thế. Hệ thống khó có thể tin hỏi, tôi cho rằng sẽ nhìn thấy cảnh ngài cùng Sệ Xạ Giờ tự tháo mặt nạ xuống, lộ ra bộ mặt thật, kết quả. Bây giờ còn chưa phải lúc thẳng thắn. Lý Việt Bạch nói, thông tin bất thường là ưu thế của tao, không cần từ bỏ ưu thế nhanh như vậy. Làm người xuyên qua, Lý Việt Bạch biết hết thể về Sệ Xạ Giờ, cơ hội nhìn thấu được Sệ Xạ Giờ. Sệ Xạ Giờ lại hoàn toàn không có khả năng biết được dưới thể xác Đại Tế Ti đã đổi thành một linh hồn nào đó, cũng không biết Đại Tế Ti đã có hiểu biết về bản thân tới một bước kia, ý sẽ lâm vào suy đoán mệt mỏi, lãng phí phần lớn thời gian cũng tinh lực. Tinh cầu Amien càng ngày càng gần. Lý Việt Bạch nghĩ lại cốt truyện một chút, dự định gây thêm áp lực trên mặt tình cảm cho Sệ Xạ Giờ. Sệ Xạ Giờ. Lý Việt Bạch nói, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Trên đường đi, câu hỏi của tôi bị ngắt lời. Lý Việt Bạch cười nói, lúc đó chính cậu muốn nói với tôi tại sao cậu lại để ý tướng quân Hạ Dẹt như vậy. Mặt Sệ Xạ Giờ hơi đỏ, giải thích, tôi cực kỳ sùng bái tướng quân Hạ Dẹt. Thật không ngon mà. Lý Việt Bạch nhíu nhíu mày, không phải nói còn nguyên nhân khác sao. Không có Sệ Xạ Giờ bị hắn truy vấn liên tục cùng thái độ thân mật quá mức khiến cực kỳ quân bách, không thể không kháng nghị, đại tế ti, hiện tại tôi đã là quan quân quốc gia. Nhưng ngài, luôn nhất quyết không tha truy vấn mấy câu hỏi ấu trĩ. Ngài vẫn coi tôi là một đứa nhóc sao? Thật có lỗi, Sệ Xạ Giờ của chúng ta đã lớn rồi. Lý Việt Bạch bật cười, nhưng thế giới này thường như vậy, khi cậu càng lớn, mọi người càng thích tìm hiểu quá khứ của cậu, hồi ức của cậu. Sẽ hỏi cậu rất nhiều câu hỏi về quá khứ, ví dụ như, Sệ Xạ Giờ, lần đầu tiên cậu cảm thấy được yêu thương, là lúc nào? Lần đầu tiên cảm thấy được yêu thương. Sệ Xạ Giờ tránh đi ánh mắt của Lý Việt Bạch. Có lẽ là vào lần diễn tập thực chiến đó. Lần đầu tiên có người dùng ánh mắt ân cần nhìn bản thân, không mang theo dục vọng đụng chạm thân thể mình, thật tình để ý an nguy của bản thân, vì cứu bản thân không tiếc đắc tội với con trai của Nguyên Soái. Lúc đó, người trước mặt lúc nào cũng ôn nhu, hiếm khi cường ngạnh một hồi. Sệ Xạ Giờ, theo tôi đi. cơ hội chỉ trong chớp mắt, đừng bỏ lỡ. Lung Nguyệt, tất cả đều là Lung Nguyệt. Cho dù biết rõ hẳn nên vứt bỏ những ký ức này, Sệ Xạ giờ vẫn ngẩn người trong giây lát. Chương 133, Tinh tế, 11. Ký chủ, ngài đang hy vọng có thể dùng tình yêu để cảm hóa kẻ địch sao? Hệ thống hỏi. Ý nghĩ này của mày rất nguy hiểm đó. Lý Việt Bạch nói, nhanh chóng từ bỏ đi, không cần băn khoăn. Tôi tìm đọc rất nhiều tư liệu, ở thế giới ngài sinh ra, có rất nhiều tác phẩm, bên trong xuất hiện kẻ ác tội nặng không thể tha bị cảm hóa, từ đó bỏ ác theo thiện, tính thiết lập công chủ tội. Hệ thống nói, ngoài ra cũng có phần lớn thực hiện án lệ. Chính bởi tình huống như vậy rất hiếm, quá giống diễn nên lúc nào cũng được đề cập trong thấy tác phẩm văn học, đó là mong đợi tốt đẹp của con người. Lý Việt Bạch nói, trong tất cả các án lệ, tình tiết tốt đẹp như vậy cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, chúng ta không nên đánh cược vào xác suất này. Cho nên ngài nói với Sệ Xạ giờ nhiều như vậy làm gì? Hệ thống chán nản. Nói chơi thôi. Lý Việt Bạch trả lời đúng lý hợp tình. Ngoài cửa sổ, tinh cầu quen thuộc ngày càng gần. Trong nháy mắt tới tinh cầu Amien, Lý Việt Bạch cảnh giác thêm 12 vạn phần. Hệ thống, tình huống dưới kia hiện tại như thế nào? Thời khắc nguy hiểm, trước hết nên tìm hệ thống hỏi tình huống một chút, nguyên soái ổ chuột than có ở chỗ đóng quân cầm đại bác, tùy thời chuẩn bị bắn hạ chúng ta không? Ký chủ, tính cảnh giác của ngài không khỏi quá cao rồi. Hệ thống nói, không có, gì cũng không có. Thực sự, Lý Việt Bạch nửa tin nửa ngờ. Chỗ đóng quân do êm sóng lặng, tất cả vẫn bình thường. Giờ phút này nguyên soái ổ chuột than hẳn đã nhận được tin kế hoạch của Sệ Xạ giờ thất bại. Nguyên soái đã biết kế hoạch thất bại, không định làm ra đối sách gì sao? Lý Việt Bạch nhíu mày. Một kế hoạch nhỏ thất bại không tính là gì, về phía nguyên soái cũng không có gì tổn thất, đương nhiên sẽ không lập tức khẩn trương đến nỗi được ăn cả ngã về không. Hệ thống chân an, ký chủ, ngài quá nhạy cảm rồi. Có lẽ vậy. Lý Việt Bạch xoa xoa huyệt thái dương, muốn nhanh đánh với đám khốn này một hồi. Tên khốn nạn nhất hiện tại đang ở ngay cạnh ngài. Hệ thống nhắc nhở. Được rồi. Lý Việt Bạch nhìn Sệ Xạ giờ bên người. Một đường này, hắn đã thông qua ngôn ngữ cùng hành động biểu thị cho Sệ Xạ giờ biết tuyệt đối sẽ không giao ra hạm đội. Nếu ý nghĩ của Sệ Xạ giờ không cứng nhắc như lời nói, có lẽ đã bắt đầu tìm cách mới, ví dụ như mượn sức của mình. Lại ví dụ như, đơn giản bỏ qua hạm đội, lại ví dụ như nhiều không đếm xuể. Hiện tại nguyên soát quả thật không có khả năng sốt ruột đến nỗi dùng súng đạn đi đón mình, dù sao Sệ Xạ giờ cũng ở trên kỳ hạm này. Sau khi hạ cánh, Lý Việt Bạch xin miễn đề nghị tổ chức tiệc mừng của quân bộ, dùng tốc độ nhanh nhất từ biệt với Sệ Xạ giờ, ngay sau đó trốn vào văn phòng tư nhân của Lôi. Nơi này tương đối an toàn, ngoài cửa có binh lính đáng tin canh gác, có thể nói sự thật được rồi. Lung Nguyệt, cậu rốt cuộc muốn nói gì? Lôi rốt cuộc có thể nói ra nghi hoặc đã nhịn một đường. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Lý Việt Bạch nói, Lôi, cậu có tin tôi không? Cậu nói xem. Lôi cao mày, người bạn duy nhất của tôi. Được. Lý Việt Bạch trịnh trọng nói, nguyên nhân của sự cố lần này. Không cần bàn luận. Lôi quyết đoán ngắt lời đề tài này, y lôi từ trong hộp thuốc ra một điếu xì gà, châm, ngồi xuống chiếc ghế đen, tránh đi ánh mắt của Lý Việt Bạch, nguyên nhân của sự cố, quân bộ sẽ thành lập tổ chức tương quan tiến hành điều tra, Lung Nguyệt, cậu không cần nhúng tay vào. Nhưng tôi đã nhúng tay rồi. Lý Việt Bạch thở dài, tôi tự mình đi chuyến này, bây giờ còn có thể không đếm xỉa đến sao. Nói mấy câu ngắn ngủi, Lý Việt Bạch liền hiểu rõ Lôi rất rõ, sự cố lần này có vấn đề, chính là y không muốn làm lớn chuyện, liên lụy đến Lung Nguyệt. Chúng ta không thể thoát được. Lý Việt Bạch đi về phía trước, ý vị thâm trường đặt hai tay lên vai Lôi, đây không chỉ là một vụ hãm hại đơn giản, nếu cứ tiếp tục né tránh, tất cả chúng ta sẽ chết. Cách xử sự vốn dĩ của Lôi, luôn là chuyên quyền độc đoán bảo hộ Lung Nguyệt, mà bây giờ, nhìn thấy Lung Nguyệt hiếm khi lộ ra bộ dáng có tính công kích như vậy, Lôi cũng không khỏi bị đả động, sau khi trầm mặc thật lâu, quyết định nói ra tất cả, không che giấu thêm nữa. Nguyên nhân sự cố, tôi chỉ có thể nói cho cậu những cái tôi biết. Lôi đệ giọng đến mức thấp nhất, bản đồ sao toàn tức của kỳ hạm chúng tôi hoàn toàn không biểu thị hố đen bất thường, đường đi một đường thông thuận, không hề có báo động. Ấn theo lẽ thường, hố đen bất thường rõ như vậy, không có khả năng không được đánh dấu trên bản đồ sao. Lý Việt Bạch cau mày nói, quan quân phụ trách truyền bản đồ sao ở phòng lái là ai? Là Trung tá A Lôi hộc ra một cái tên. Trung tá A không có khả năng tự tiện làm loại chuyện có thể bị đưa ra tòa án quân sự này, quyền hạn của hắn cũng không đủ, hắn chỉ là một con rối mà thôi, người thao túng hắn ở chỗ cao hơn. Lý Việt Bạch nhìn Lôi, ánh mắt trầm tĩnh. Kỳ thực nói đến mức này, đáp án đã quá rõ ràng rồi. Ngoại trừ nguyên soái, sẽ không có người thứ hai đủ quyền để làm loại chuyện này. Cậu là nói. Đúng. Như vậy có lẽ quá rõ ràng. Lôi cao mày, một khi kế hoạch thất bại, tôi sẽ lập tức đoán được là Lao, chẳng lẽ Lao không sợ tôi báo cáo việc này cho giáo hoàng cùng thủ tướng sao? Một khi giáo hoàng cùng thủ tướng nắm được tội của Lao, mấu chốt chính là ở chỗ này, chúng ta không có chứng cứ. Lý Việt Bạch nói, không có chứng cứ chứng minh là vị đại nhân này làm, cho dù giáo hoàng cùng thủ tướng biết cũng không thể nắm lấy cơ hội này. Chúng ta A có thể làm nhân chứng. Cậu đoán hắn sẽ làm nhân chứng cho ai? Lý Việt Bạch cười khổ, cậu đoán hắn sẽ đổ tội lên đầu ai? Chúng ta A hoàn toàn có thể nói là cậu tướng quân A dẹt xóa đi sự tồn tại của hố đen bất thường trên bản đồ sao? Nực cười, vì sao tôi phải làm loại chuyện thiếu chút nữa hại chết mình này? Lôi giận quá hóa cười. Bởi vì cậu rất cấp tiến. Lý Việt Bạch nói, gần đây cậu vì lấy mở rộng binh lực làm chính, tất cả đều được đặt cấp tiến lên hàng đầu, cũng không lo lắng tới phương diện khác. Cậu hoàn toàn có khả năng vì thúc đẩy việc viễn chinh, xóa đi sự tồn tại của hố đen bất thường trên bản đồ sao. Dù sao, trên đường đi không nhất định sẽ gặp phải, cậu là người đi đầu dám cả gan làm loạn, lúc nào cũng không yêu quý tính mạng của bản thân cùng cấp dưới, người nào cũng biết, người nào cũng tin. Ngón tay Lôi nhẹ nhàng động đậy, bóp nát xì gà trong tay, hiển nhiên là tức giận không ít, nhưng cho dù y phẫn nộ cỡ nào cũng không thể phản bác những câu từ vừa rồi. Cho nên, Lôi cười lạnh, lần này gặp nạn, tất cả đều tại tôi. Phải. Vậy tại sao Nguyên Soái còn chưa tống tôi lên tòa án quân sự? Rất nhanh. Lý Việt Bạch quýnh lên, cầm tay Lôi, rất nhanh thôi, thời gian của chúng ta rất ít, chỉ cần Nguyên Soái theo lưu trình này, cậu sẽ không còn chỗ trốn. Có số ít binh lính thương vong, hệ thống nhận tin tức của hạm đội cũng đã hỏng, lại hao phí phần lớn chi phí cho việc cứu viện, truy cứu xuống, cũng đủ để nhốt vào ngục rồi. Lôi không nói nữa, lại châm thêm một điếu xì gà. Tôi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cậu bị bọn họ đưa vào ngục giam. Lý Việt Bạch nói, Lôi, chúng ta phải tự cứu lấy mình. Lôi nghe ngữ khi đã liệu trước của đối phương, động tác không khỏi chậm lại, nghi hoặc nhìn Lý Việt Bạch. Tự cứu dưới tình huống như vậy, nói dễ hơn làm, tuy nhiên Lung Nguyệt nói thoải mái như thế, giống như đã có quyết định. Biện pháp chỉ có một. Lý Việt Bạch hạ giọng, thấp đến nỗi gần như không nghe được, giết vị đại nhân này. Giết Nguyên Soái. Lôi còn chưa kịp trả lời, hệ thống đã dành trước hoan hô. Một bước cờ hay. Hệ thống khen ngợi, chỉ cần loại bỏ được Nguyên Soái ổ chuột than, sẽ xạ giờ liền mất đi minh hữu hữu lực nhất, trở nên càng dễ đối phó. Rất khó. Lôi không xem trọng đề nghị này, lão ta cực kỳ chú ý phương diện tự bảo hộ, an ninh làm không chê vào đâu được, bên người lại có thân binh hộ vệ trùng trùng bảo hộ, cho dù là nhóm sát thủ tinh nhuệ nhất dưới trướng thủ tướng cũng không chắc giết được lão. Vậy phái đi nhóm sát thủ tinh nhuệ nhất của thủ tướng giết lão là được rồi. Ngữ khí Lý Việt Bạch càng thêm thoải mái. Ba đầu của giáo hội tinh hoàn tranh đấu gay gắt, ai cũng phải có vũ khí bí mật của mình, trong tay Nguyên Soái chính là lực lượng quân sự thì không cần phải nói, giáo hoàng có hạm đội ít nằm trong tay đại tế ti, mà vũ khí bí mật của thủ tướng chính là nhóm sát thủ. Nhóm sát thủ, cũng được coi là một truyền kỳ ở quốc gia này, Lý Việt Bạch tùy tiện bảo hệ thống đi điều tra là có thể tra ra được lượng lớn tư liệu, đủ để nhìn ra sự thần bí cùng sức mạnh của họ. Nhóm sát thủ chỉ trung thành tận tâm với thủ tướng, thay tôi ám sát Nguyên Soái. Không có khả năng. Sắc mặt Lôi âm trầm thêm vài phần. Nguyên Soái là kẻ địch của thủ tướng, vì sao không giết? Lý Việt Bạch nói. Nhưng mà, sau khi cân nhắc kỹ càng tình huống, Lý Việt Bạch không thể không thừa nhận, Lôi đúng. Tác phong của thủ tướng cùng giáo hoàng thực sự quá mức bảo thủ. Bọn họ tuổi đã cao, nhuệ khí nguyên bản đã lột xác thành vững chắc, mọi chuyện cầu sự ổn định, không đến bước cuối cùng tuyệt không ra tay. Tình thế gây giờ là, Nguyên Soái ở thế hạ phong, thủ tướng cùng giáo hoàng chiếm thượng phong. Bọn họ càng không đồng ý lựa chọn thủ đoạn phức tạp như ám sát. Âm thầm giết một người, nhất là nhân vật quan trọng như Nguyên Soái không phải là chuyện đơn giản, nghĩ đến một đống chuyện sau khi kết thúc, một lần không cẩn thận thì rất dễ đem trăm năm cơ nghiệp của mình bù vào. Sẽ có biện pháp. Lý Việt Bạch trầm âm, tôi sẽ đi bái kiến giáo hoàng cùng thủ tướng, thuyết phục bọn họ. Ký chủ, từ khi nào ngài trở thành thuyết khách rồi thế? Hệ thống khiếp sợ, ngài thực sự tinh thông đủ loại kỹ năng. Tao nói rồi, không ai có thể hại bạn của tao. Lý Việt Bạch cắn chặt răng, lại nghĩ tới cảm giác phẫn nộ lúc biết cốt truyện tương lai khi vừa mới xuyên qua. Sau khi định ra phương hướng, hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lung Nguyệt, cậu thoạt nhìn không quá giống trước kia. Lôi dựa lưng vào ghế, nhả ra một vòng khói, lộ ra nụ cười. Trước kia tôi thường nghĩ, có lẽ sẽ có một ngày, tôi sẽ vì bảo hộ cậu mà chết đi, nhưng hiện tại. Có thể bởi vì sẽ xạ giờ đi, sự xuất hiện của y khiến tôi thay đổi rất nhiều. Lý Việt Bạch cũng cười. Nếu không phải vì đối phó với tiểu ác ma Sệ Xạ Giờ, bản thân cũng không đến mức lo lắng hết lòng như vậy. Sệ Xạ Giờ. Sắc mặt Lôi vẫn mất tự nhiên, quả thực Sệ Xạ Giờ đã cứu tôi, nhưng tôi vẫn không dám thả lỏng cảnh giác với cậu ta.
Cậu đúng.
Lý Việt Bạch vội vàng nói ra sự thật đáng buồn này, thật xin lỗi, Lôi, lúc trước là tôi tin tưởng quá đáng sẽ xạ giờ rồi.
Hửm.
Lôi bị thái độ chuyển biến 180 của hắn làm cho hồ đồ, Lung Nguyệt, cậu là nói, hiện tại cậu không tin tưởng sẽ xạ giờ nữa rồi hả?
Phải, cậu cũng phải lưu ý ý ý.
Lý Việt Bạch nói, quan hệ giữa y với Nguyên Soái không phải là ít, phải cẩn thận.
Lôi gật đầu, không hỏi nhiều.
Đúng rồi. Lý Việt Bạch đột nhiên nói, Lôi, cậu nói, có thể chết vì tôi, có phải sự thật không?
Đương nhiên.
Lôi nhíu mày.
Tốt lắm.
Lý Việt Bạch vui vẻ nói, có một chuyện cần cậu đi chết một chút.
3.
Nốt, nếu phần này là một quyển tiểu thuyết độc lập có lẽ sẽ có rất nhiều fan girl xịp Lôi ít Lung Nguyệt rồi cười mỉm. Chương 134, Tinh tế, 12. Sau khi xuyên tới thế giới này, Lý Việt Bạch dựa theo quy củ tôn giáo nghiêm cẩn, cứ cách 14 ngày liền đi bái kiến giáo hoàng một lần. Lúc đầu hắn nghĩ chuyện này cực kỳ trang nghiêm thần thánh, cực kỳ có cảm giác nghi lễ. Dù sao thế giới hiện thực cũng có giáo hoàng, thường xuyên nhìn thấy trên báo chí TV, đầu là người già tuổi tác đã cao, đầy mặt tươi cười hiền lành, mặc trường bào hoa lệ phức tạp, đội mũ cao tượng trưng cho giáo quyền, cầm thập tự giá, bên người là kinh văn sang trọng, đứng ở đỉnh núi nhận được sự hoan nghênh của dân chúng. Về phần đồ cổ trên bức họa giáo hoàng cũng có cảm giác xa xôi, giống như người đang ở cảnh giới thánh, không cùng một thế giới với dân chúng bình thường. Thẳng đến khi thực sự bái kiến giáo hoàng hắn mới phát hiện, người trang nghiêm thần thánh cực kỳ có cảm giác nghi thức hóa ra là bản thân. Đại tế ti là người phát ngôn của giáo hoàng, tấm biển của thần điện, là tồn tại đặc trưng nhất thể hiện tôn giáo, trao đổi thay giáo hoàng cùng tín đồ, mà bản thân giáo hoàng lại du rú ở trong nhà, chỉ ra mặt khi có sự kiện trọng đại. Chỗ ở của giáo hoàng, tên là Tháp Thông Thiên, bề ngoài nghiêm trang túc mục, bên trong lại theo phong cách khoa học viễn tưởng, nhất là phòng tiếp khách của giáo hoàng. Không khác lắm so với phòng tiếp khách của những chính trị gia ở đế quốc, liên minh, phương tiện hiện đại đầy đủ mọi thứ. Bản thân giáo hoàng, từ bề ngoài rõ ràng cũng là một chính trị gia. Ông tầm 60, 70 tuổi, tình trạng thân thể khỏe mạnh không đáng lo ngại, cực kỳ chú trọng bảo dưỡng, có mấy bác sĩ nổi danh thời thời khắc khắc đi theo chiếu cố, mặc trên người là bộ đồ thế tục không hề có cảm giác tôn giáo, đeo không ít linh kiện theo dõi sinh mệnh, có thể thuần thục điều khiển các loại trang bị Lý Việt Bạch không gọi tên nổi. Lúc Lý Việt Bạch đi bái kiến ông, liền tận lực thu lại thánh quang trên người đang bắn ra bốn phía. Lần gặp mặt này, vẫn giống như cũ. Giáo hoàng cùng đại tế ti là thầy trò, vốn dĩ quan hệ cực kỳ thân cận, lúc hai người ở riêng với nhau, đề tài chính trị quan trọng nào cũng có thể bàn. Lý Việt Bạch biết tình huống khẩn cấp, không có nhiều thời gian, liền không vòng vèo quanh co, trình bày thẳng sự nguy hiểm của Nguyên Soái. Sau khi giáo hoàng nghe xong, cũng chỉ gật đầu, không có ý kiến khác. Vừa nhìn liền biết. Giáo hoàng cho rằng ái đồ của mình nhạy cảm quá mức rồi.
Chậc chậc.
Hệ thống thở dài, ký chủ, nghề thuyết khách của ngài cũng không quá tốt nha.
Không tốt cũng phải làm, dù sao đây là nghề liên quan nhất với nghề cũ của mình.
Lý Việt Bạch dừng một hồi, uống một chén nước, đang định tiếp tục diễn thuyết, đã thấy giáo hoàng lão nhân ra nhà hắn giơ một bàn tay lên, ngắt lời, bạn đờ, đủ rồi. Giáo hoàng lão nhân ra nhà hắn đã không kiên nhẫn, Lý Việt Bạch chỉ đành yên lặng.
Một lúc nữa, thủ tướng sẽ ghé qua.
Giáo hoàng mở miệng. Chuyện liên minh, bạn đờ, con thay ta trả lời.
Đây là đương nhiên, thưa giáo phụ tôn kính.
Lý Việt Bạch ngoan ngoãn đáp ứng. Nhìn thời gian, đã gần giữa trưa, thủ tướng đại nhân gần đây vẫn hay tới chơi vào lúc giữa trưa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Gần đây quan hệ giữa thủ tướng cùng giáo hoàng tương đối khăng khít, liên tiếp viếng thăm nhau, người bên ngoài nhìn vào, thấy có vẻ thân mật khăng khít, có bộ dáng thương lượng với nhau xem đối phó với Nguyên Soái như thế nào. Nhưng Lý Việt Bạch biết giữa thủ tướng cùng giáo hoàng cũng có bất đồng cực kỳ lớn. Điểm bất đồng ở ngay thái độ với liên minh. Thủ tướng hoàn toàn là phái thân liên minh, sau khi quặng ý gì đi bị phát hiện, liền liên tiếp minh lý ám lý ủng hộ giao quyền khai thác cho liên minh, nhân cơ hội muốn cầu liên minh che chở, thậm chí là muốn gia nhập liên minh. Giáo hoàng lại không cho điều này là đúng, cho rằng liên minh không đáng tin bằng đế quốc. Hai người tranh chấp không ngừng. Bởi vậy, mỗi lần thủ tướng đến chơi đều phải kiệt lực khuyên bảo. Ông là người lãnh đạo, tài ăn nói đương nhiên là vạn dặm mới tìm được một, giáo hoàng bị ông làm phiền đến chóng đầu, cho nên hy vọng đồ đệ đến hỗ trợ đối đáp. Không lâu sau, thủ tướng liền bước xuống theo tiếng chuông tiến tới phòng tiếp khách của giáo hoàng. Thủ tướng tuổi không quá cao, tầm 45-46 tuổi, bộ ria mép màu đen rất thanh lịch, thường ngày đều mặc tây trang hoặc tuệ đỏ, tác phong nhanh nhẹn. Ông xuất thân từ luật sư, kinh nghiệm chính trị cực kỳ phong phú, thời điểm đối mặt với dân chúng, biểu cảm luôn nghiêm trang kín đáo. Nhưng đến nơi này của giáo hoàng, đôi mắt sẽ lộ ra ý cười giảo hoạt, có chút giống nhà ảo thuật khi lên sân khấu. Sau khi ngồi xuống,
đầu tiên là theo thường lệ ân cần hỏi thăm tình huống thân thể của giáo hoàng, sau đó khen ngợi phẩm vị chọn đồ gia dụng của giáo hoàng, cuối cùng mới nói đến để trọng tâm là liên minh. Giáo hoàng ngồi trên ghế, vẻ mặt tươi cười hiền lành, vững như Thái Sơn. Nói xong lời cuối cùng, thủ tướng luôn muốn hỏi giáo hoàng, ông nói không khuất phục trước đế quốc, lại không thể đi theo liên minh, vậy chúng ta nên làm thế nào? Chẳng lẽ muốn chỉ dùng lực lượng của mình đối mặt với hai siêu cường này? Đây rõ ràng không có khả năng. Nếu chúng ta đều có nỗi căm thù đến tận xương tủy với đế quốc, không bằng. Lý Việt Bạch cảm thấy mạch máu trên trán nảy lên. Không thể không bội phụ sự thận trọng vững vàng của giáo hoàng lão nhân gia nhà hắn, nếu đổi thành bản thân, đã sớm hỏng bởi mấy vấn đề liên tiếp được thủ tướng ném ra. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có tâm tư tranh luận cùng thủ tướng, cả đầu đều nghĩ xem nên lừa được nhóm sát thủ trong tay thủ tướng như thế nào. Thủ tướng đại nhân. Lý Việt Bạch nói, gần đây có phải ngài đang lưu ý hướng đi của nguyên soái Ô Chủ Than? Nguyên soái. Tôi liền nói thẳng. Lý Việt Bạch nghiêm mặt, lập trường của nguyên soái là làm thân với đế quốc. Đương nhiên là thế. Thủ tướng không chút để ý gật đầu. Cho nên, ngài không biết là hẳn nên đề cao cảnh giác sao? Cảnh giác của tôi cùng giáo hoàng bệ hạ đối với nguyên soái từ trước đến nay vẫn ở mức cao nhất. Thủ tướng hiểu rõ ý của đại tế ti, cao hơn cả mức cảnh giác cao nhất, chính là trực tiếp ra tay ám sát nguyên soái. Bạn đơ, đề nghị của ngài quá mức cấp tiến rồi. Thủ tướng ý vị thâm trường nói, hiện tại không phải là lúc. Quả nhiên, tính cảnh giác của giáo hoàng cùng thủ tướng đều thấp đi, đều cho rằng hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để ra tay với nguyên soái, cho rằng hẳn nên quan sát thêm mấy ngày nữa. Chỉ có Lý Việt Bạch biết, nếu cứ tiếp tục quan sát, liền thật sự không kịp nữa. Quả nhiên, vẫn phải đi một nước cờ này. Chỉ như vậy mới có thể bức bách thủ tướng ra tay. Lý Việt Bạch tiên lặng gửi cho Lôi một tin nhắn. Lôi điều khiển phi hành khí tư nhân, lượn vòng trên một mảnh hải dương của tinh cầu Amien. Trước màn hình lóe lên yêu cầu trò chuyện của nguyên soái Asistan. Lôi cười lạnh một tiếng, từ chối trò chuyện. Sau khi bình an trở về, ý một lần cũng không liên hệ với nguyên soái. Giờ phút này, chỉ sợ nguyên soái đã sớm bùng nổ. Nhàn nhã lại lượn thêm một vòng, Lôi mới không chút để ý nhấn nút đồng ý trò chuyện. Tướng quân AZ. Thanh âm nguyên soái lạnh như tận cùng địa ngục, đã bình an trở về hơn 12 giờ, tại sao không báo cáo? Nguyên soái ổ chủ than. Thanh âm của Lôi khí thế bức người, ngài còn dám hỏi thuộc hạ vấn đề này. Câu. Nguyên soái bị thái độ đại nghịch bất đạo của y chọc tức đến nghẹn họng, trong lòng càng thêm u ám. Tôi liền hỏi rõ ràng, nguyên soái tôn kính. Lôi gần từng chữ, có phải ngài, động tay chân với tinh đồ, xóa đi sự tồn tại của hố đen dị dạng. Nghịch ngôn. Nguyên soái cả giận. Tôi đã bắt đầu phái người điều tra nguyên nhân sự cố, tự tiện sửa chữa tinh đồ rõ ràng là cậu, tướng quân AZ, cậu lúc này đã đi quá xa rồi đấy. Hửm. Lôi một lần nữa cười lạnh. Quả nhiên, Lung Nguyệt nói không sai, nguyên soái nhất định sẽ đổ hết thể trách nhiệm lên đầu mình. Niệm tình cậu đã từng lập nhiều chiến công. Nguyên soái thở dài, bình phục tâm tình, âm trầm nói, cơ hội, vẫn phải có, AZ, chỉ cần cậu trở về tự thú trước tòa án quân sự, chung quy sẽ có đường sống. Được thôi. Lôi cười cười, ba ngày sau, chắc tôi sẽ đến chỗ đó của ngài để tự thú. Nguyên soái kết thúc cuộc trò chuyện. Một khắc kết thúc cuộc trò chuyện, phẫn nộ, thất vọng vân vân trên mặt nguyên soái, trong nháy mắt đều biến mất, trở về sắc mặt như bình thường một khi đã hạ quyết định, thì không cần phải treo biểu cảm gì cả. Ông nóng lòng liên hệ Lôi, chính là muốn đánh một đòn trinh sát Lôi đối với mình, đến cùng là có bao nhiêu hiểu biết. Theo lời tự thuật của Sệ Xạ giờ không thể đoán ra được. Hiện tại, có thể biết rõ ràng ba Lôi đã biết chuyện mình sửa chữa tinh đồ, vậy thì không thể sống, phải diệt khẩu. Tiếp theo, vô luận sống hay chết, chỉ cần bắt Lôi đến tòa án quân sự, là có thể khởi động trình tự Vu Hoan đã chuẩn bị tốt lúc trước, triệt để xử lý cấp dưới không nghe lời này. Chỗ biển trời giao nhau, vô số phi hành khí xuất hiện với mật độ dày đặc, là quân đội tư nhân của Nguyên Soái. Trong lúc trò chuyện, Lôi không hề để tâm đồng ý chuyện tự thú, là giả, Nguyên Soái không chút do dự tiếp nhận lời tự thú này, cũng là giả. Lôi thong dong gẩy gẩy cần điều khiển, đẩy mạnh về phía trước, ngay sau đó cua một đường cong xảo quyệt, trốn về phương hướng không biết. Trên màn hình của Y, lóe lên tọa độ chữ số của Lung Nguyệt gửi tới. Chỉ cần chạy tới vị trí tọa độ này, liền có thể đại công cáo thành rồi. Trên thực tế, Lôi thuần túy bởi tín nhiệm với Lung Nguyệt mới bằng lòng làm vậy, tọa độ này trong mắt Y thật xa lạ, là một khu vực chưa bao giờ bước vào. Đằng sau, quân đội tư nhân của Nguyên Soái một bước không rời. Ngài Thủ tướng. Lý Việt Bạch lễ phép tự tay thay thủ tướng rót trà, tôi rất hiếu kỳ, người như ngài, đến khi nào mới có thể áp dụng sách lược ứng đối cực đoan nhất? Hồng trà nóng bỏng, hòa với hít kỳ cùng muối biển, hương thơm tràn ngập. Thủ tướng đối với câu truy vấn của hắn cảm thấy không được tự nhiên, nhíu nhíu mày, trả lời, đương nhiên là thời điểm bất đắc dĩ. Hy vọng ngài thủ tướng tùy thời bảo trì cảnh giác. Lý Việt Bạch ý vị thâm trường nói, cái gọi là bất đắc dĩ, thường tới rất nhanh. Thủ tướng ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm, không khỏi nheo mắt, cười nói với giáo hoàng bệ hạ, vị ái đồ của ngài bốn. Có phải đã biết cái gì hay không? Bạn đờ. Giáo hoàng khiển trách, đừng cố tỏ ra thần bí, có cái gì, trực tiếp báo cho ngài thủ tướng đi. Vâng ạ. Lý Việt Bạch nói, vừa rồi có người gửi cấp báo cho tôi, gần đây nguyên soái có lẽ biết được một chuyện vị trí trang viên tư nhân của ngài. Nghe được hai chữ trang viên, tim thủ tướng trầm xuống. Thủ tướng tham chính nhiều năm, có rất nhiều bí mật không thể để cho ai biết, trong đó không ít chứng cứ, đều giấu ở một khu nhà tư nhân trong trang viên. Vị trí trang viên này được giấu kín, người ngoài không có khả năng tìm được. Cho tới nay, Nguyên Soái biết thủ tướng có một tòa trang viên như vậy, lại không biết trang viên ở chỗ nào. Nếu Nguyên Soái có thể xâm nhập vào trang viên tìm kiếm, vậy thực sự sẽ bức thủ tướng đến bên vách núi. Nghĩ đến đây, trong lòng thủ tướng bất an, lập tức mở ra máy truyền tin tức thời với thủ hạ. Đầu tiên thủ hạ báo cáo trang viên bình an vô sự, vẫn kín kẽ như thường, không có người ngoài tới, ngay sau đó, liền hoảng loạn báo cáo mọi chuyện không ổn. Đột nhiên có rất nhiều phi hành khí của quân bộ tiến đến. Lôi dựa theo tọa độ Lung Nguyệt gửi tới, lao lên lao xuống trên mặt đất gập ghềnh hiểm quái. Phi hành khí quân bộ phía sau đuổi theo không ngừng, đại khái là được Nguyên Soái chấp nhận sẽ có thủ lao hậu hĩnh, có vài tên không sợ chết đi ngay phía sau y, xông vào thông đạo chật hẹp trong núi. Động tác giống nhau, kỹ thuật điều khiển lại có chênh lệch nhất định. Có nhiều phi hành khí xông lên rất quả quyết, hoặc là bị động tác giả của lôi dụ, cuối cùng mất phương hướng, đâm mạnh vào ngọn núi cứng rắn. May mà, hiện tại phi hành khí quân bộ đều trang bị hệ thống an toàn, một khi không khống chế được, người điều khiển sẽ bị bắn ra, nơi này gần mặt đất, có tầng khí quyển, dù tự động mở ra, khiến phi công chạm đất an toàn. Trong phút chốc, trên trời tràn ra từng đóa hoa dù. Ngài thủ tướng, thanh âm trong máy truyền tin càng bất ổn, người của quân bộ, bọn họ nhảy dù rồi, địa điểm chạm đất đúng là trang viên. Vội cái gì? Thủ tướng trầm giọng khiển trách. Số quân nhảy dù của quân bộ nhiều lắm. Khó có thể cam đoan diệt khẩu toàn bộ. Thủ hạ liên tục kêu khổ. Diệt khẩu cũng không dùng được. Lý Việt Bạch nói, chỉ cần phi công chạm đất, công cụ tự động mang theo trên người liền có thể bắt đầu thu thập tin tức, lập tức gửi cho Nguyên Soái. Nguyên Soái. Trên mặt thủ tướng u ám. Mặc kệ Nguyên Soái Arslan là cố ý hay vô tình, nếu đã phái người xâm nhập trang viên, cực kỳ có khả năng nắm được cán trôi của bản thân. Chuyện tới nỗi này, chỉ có một con đường có thể đi. Sau 3 giây trầm mặc, thủ tướng làm ra quyết định. Cảm ơn mày, hệ thống. Lý Việt Bạch nói. Chỉ là một cái tọa độ thôi mà, cái gì hệ thống cũng có thể lấy được. Hệ thống nói, đây là điều tôi phải làm. Chương 135, tinh tế, 13. Mấy giờ, sau, một thông tin giật gân thổi qua toàn bộ đế quốc giáo hội tinh hoàn, đồng thời cũng lan đến đế quốc, liên minh. Nguyên soái Osgistan chấp trưởng quân bộ, đột phát bệnh tim, bỏ mình. Chúc mừng ngài, ký chủ. Hệ thống nghiêm túc nói. Mặc dù trong hệ thống pháp luật của thế giới nguyên bản ngài ở giết người là phạm tội, nhưng trong thế giới này, đây là một thành công vĩ đại. Bệnh tim. Lý Việt Bạch nghi hoặc, thủ tướng đến cùng là làm thế nào mới có thể biến ám sát thành bệnh tim được. Ngàn vạn lần không nên coi thường nhóm sát thủ của thủ tướng. Hệ thống ý vị thâm trường. Tao biết bọn họ là nhóm sát thủ giỏi nhất quốc gia, nhưng cũng không ngờ hành động sẽ thuận lợi như thế. Lý Việt Bạch nói. Theo người trên là thành công viên mãn, nhưng nhóm sát thủ vì hoàn thành nhiệm vụ cũng phải chịu tổn thất thương vong. Hệ thống trả lời. Nhóm ám sát là vũ khí ẩn trong bóng tối của thủ tướng, một khi ra tay, nhất định sẽ thành công, nhưng hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ về sau khó có thể duy trì. Đồng thời với việc ám sát, thủ tướng cũng chế tạo một trận nổ ở trang viên, thành công tiêu hủy tất cả tư liệu tư mật, hơn 10 phi công quân bộ rơi xuống trang viên đều chết trong trận nổ này. Bí mật của thủ tướng, một lần nữa được giấu đi. Tuy rằng thành công loại bỏ đối thủ, bảo vệ tính mạng bản thân, thủ tướng lại không có chút ý tứ vui mừng nào. Một loạt sự kiện kế tiếp cũng đủ khiến ông sức đầu mẹ chán, ứng đối phát mệt. Quân bộ mất đi Nguyên Soái như rắn mất đầu, rất có xu thế bạo phát loạn lạc, thành phần quan quân trung tâm với Nguyên Soái càng hoài nghi, càng chĩa mũi nhọn vào thủ tướng, chỉ trích ông là kẻ đứng sau màn, hẳn là nên bị phán án tử hình. Thủ tướng đem tất cả áp lực quy tội đến trên người Đại Tế Ti. Sao ông có thể không thấy, giữa trưa hôm ấy, Đại Tế Ti vẫn luôn châm ngòi thổi gió với bản thân. Giật dây bản thân xuống tay ám sát Nguyên Soái. Vì thế, trong phòng tiếp khách của giáo hoàng, thủ tướng u ám chất vấn giáo hoàng cùng Đại Tế Ti. Giáo hoàng bệ hạ, tôi đột nhiên có một chủ ý khá hay. Thủ tướng cười lạnh, có phải ngài đẩy tất cả các tội lên đầu tôi, khiến tôi phải phụ trách về cái chết của Nguyên Soái, sau đó,
Độc Lãm đại quyền.
Không có khả năng này. Lý Việt Bạch nhìn sắc mặt giáo hoàng, quyết đoán mở miệng phủ nhận, nước chúng ta từ khi dựng nước tới nay, chính là duy trì kết cấu theo thế chân vạc, nếu thiếu một chân liền không thể đứng thẳng. Giáo hội không có đủ lực lượng để thôn tính quân bộ cùng nghị hội, xin ngài thủ tướng hãy yên tâm.
A, tôi còn tưởng là hết thệ đã nằm trong bàn tay đại tế thi.
Ngữ khí thủ tướng có chút chanh chua.
Tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy, ngài thủ tướng là chiến hữu thân mật của chúng tôi, tất cả những điều tôi làm, đều là vì trợ giúp chiến hữu.
Lý Việt Bạch bình tĩnh nói.
Nếu tất cả những gì cậu làm là để trợ giúp tôi.
Thủ tướng ý vị thâm trường gật đầu, cục diện trước mắt, cậu tính toán giúp đỡ thế nào?
Sau khi ám sát thành công, thủ tướng hơi điều tra một chút, liền nổi lòng nghi ngờ với đại tế ti.
Ngày ấy, phi hành khí của quân bộ đang trong quá trình đuổi bắt Lôi Hạ Dẹt, đi qua trang viên tư nhân. Hiện tại Nguyên Soái đã chết, quân bộ đại loạn, trận đuổi bắt này cũng không giải quyết được gì.
Tướng quân Hạ Dẹt là hảo hữu chí giao của đại tế ti, có lẽ tất cả đều có liên quan tới đại tế ti.
Thủ tướng bây giờ đối với quân bộ rối bòng bong đã thúc thủ vô sách, chỉ có thể ký gửi hy vọng vào đại tế ti, hy vọng đại tế ti có thể đề ra phương án giải quyết, khiến quân bộ bình tĩnh trở lại.
Về phần quân bộ,
đề nghị của tôi rất đơn giản.
Lý Việt Bạch nói, nâng đỡ Nguyên Soái kế tiếp chủ trì quân bộ là được.
Tình huống trong quân bộ rắc rối phức tạp, người ủng hộ Osirisatan cùng người phản đối mâu thuẫn kịch liệt.
Giáo hoàng thở dài, vô luận là nâng đỡ bên nào, mâu thuẫn cũng sẽ không được giải quyết.
Ý của bản đờ là muốn nâng đỡ tướng quân ạ dẹt thành Nguyên Soái kế nhiệm đi.
Thủ tướng cười lạnh.
Ý tưởng trong lòng bị nói đúng một phần, Lý Việt Bạch vẫn phải làm bộ dáng bất động thanh sắc.
Không.
Hắn lắc đầu, bình tĩnh nói, tôi đề nghị nâng đỡ Di Chát Osirisatan lên làm Nguyên Soái kế nhiệm.
Giáo hoàng cùng thủ tướng đều nhíu mi, không thể tin được đại tế ti sẽ nói ra những lời hoang đường như vậy.
Bảo tên thiếu gia Di Chát vô dụng chưa dứt sữa lên làm Nguyên Soái kế nhiệm.
Có lẽ Di Chát khuyết thiếu kinh nghiệm. Nhưng sư phụ của y là tướng quân AZ.
Lý Việt Bạch bổ sung thêm, làm như vậy, người ủng hộ Osirisatan lẫn người phản đối đều không thể phản bác quyết định này.
Thủ tướng cười nói, quả nhiên không sai, đề nghị này của cậu, trên thực tế vẫn là đề cử tướng quân AZ.
Thiếu gia Di Chát bề ngoài bướng bỉnh, lại hết sức e ngại tướng quân AZ, đối với tướng quân AZ nói gì nghe nấy, không dám cãi lại, nếu làm như vậy, tướng quân AZ chính là nhiếp chính vương của quân bộ.
Đúng vậy.
Lý Việt Bạch thừa nhận. Hiện tại chỉ có tướng quân ạ dẹt mới có khả năng thống lĩnh quân bộ, tôi tin bệ hạ cùng ngài thủ tướng cũng đồng ý chuyện này.
Khiến thiếu gia Di Chát trở thành thiếu soái trên danh nghĩa, sau lưng có Lôi ạ dẹt giám hộ cùng giúp đỡ, tổ hợp như vậy, cho dù quái gì, lại có thể khiến người ủng hộ cùng người phản đối Osirisatan á khẩu không thể nói gì được, có thể bảo trì cân bằng vi diệu trong một thời gian ngắn.
Giáo hoàng không mở miệng, sắc mặt lại hiện lên một tia hòa dịu, hiển nhiên là cho rằng sách lược này có thể làm.
Thủ tướng cũng cho rằng có thể tiến hành, nhưng vẫn chất vấn, bạn đờ, tuy đề nghị này có thể tiến hành, nhưng cũng trộn thêm ít nhiều tư tâm đi.
Tôi là bạn tốt của tướng quân ạ dẹt không sai.
Lý Việt Bạch thẳng thắn thành khẩn nói, nhưng là ngài thủ tướng, ngài cũng là ân nhân cứu mạng của y đi.
Chính nhờ thủ tướng kịp thời phái người ám sát Nguyên Soái, Lôi ạ dẹt mới có thể thoát khỏi sự truy lùng của quân bộ.
Từ trước đến nay Lôi là người ân oán rõ ràng, cũng không nợ người khác, người như vậy nếu làm vị vua không ngai của quân bộ. Trong tay thủ tướng lại nhiều hơn một quân bài.
Sau khi cân nhắc, thủ tướng cũng đưa ra phiếu tán thành.
Nghi thức kế vị của thiếu gia Di Chát được tổ chức long trọng mà thuận lợi.
Lôi ạ dẹt tự tay đeo huy chương tượng trưng cho quân quyền lên ngực Di Chát.
Nhưng mà sắc mặt Di Chát tái nhợt, thần thái hoảng hốt, thời khắc cảnh giác trốn bên cạnh Lôi, rõ ràng đang lo lắng mình cũng sẽ gặp phải vận mệnh giống cha mình, trong lúc tham quan duyệt binh, ý thậm chí còn nắm tay Lôi.
Dưới tình huống như vậy, ý càng thêm ỷ lại đối với Lôi.
Không phải chứ?
Lý Việt Bạch tâm tình phức tạp hỏi hệ thống.
Không phải cái gì?
Hệ thống không hiểu hắn đang hỏi cái gì.
Lôi cùng Di Chát.
Lý Việt Bạch đau lòng.
A,
hệ thống lại càng không hiểu.
Tao không thể thừa nhận tuyến tình cảm như vậy.
Lý Việt Bạch cả giận.
Thiếu gia Di Chát chính là một đứa nhóc đạo đức bại hoại, làm sao có thể hợp với bạn tốt của mình.
Tuyến tình cảm.
Hệ thống rốt cuộc hiểu rõ, ký chủ, ngài không cần lo lắng, tuyến tình cảm hiện tại không rõ ràng. Thiếu gia Di Chát đối với tướng quân ạ dẹt thuần túy là ỷ lại mà thôi.
Tên nhóc này mắc chứng sở tộc không sao.
Lý Việt Bạch điên cuồng châm chọc trong lòng, chẳng lẽ lại thiếu đánh.
Bởi vì Lôi đánh y nhiều nên ý cảm thấy ỷ lại vào Lôi.
Trên ý nghĩa nào đó, cách nói của ngài rất có đạo lý.
Hệ thống nói, thiếu gia Di Chát từ nhỏ thiếu thốn sự quản thúc, bởi vậy, người duy nhất có thể quản thúc ý, ở trong lòng y đương nhiên rất đặc biệt, đương nhiên là đáng giá tín nhiệm nhất. Cẩn thận ngẫm lại, tao hẳn là nên cao hứng mới phải. Lý Việt Bạch cố gắng bình tĩnh, trên sử sách thường như thế này, thiếu chủ làm bộ khuất tùng, trên thực tế nằm gai nếm mật, thời khắc chuẩn bị bồi dưỡng cho vây cánh của mình, lật đổ kẻ nhất chính. Cốt truyện như vậy, tao không hy vọng sẽ xảy ra trên người Lôi. Nếu thiếu gia Di Chắc thực sự yếu đuối, thực sự nguyện ý đem tất cả quyền lực giao cho Lôi, vấn đề an toàn của Lôi liền được bảo đảm. Ký chủ, ngài thật sự không thích Lôi sao? Hệ thống nói. Không phải loại thích đó. Lý Việt Bạch cố gắng tìm tòi trong nội tâm bản thân, phát hiện nơi đó không hề có tình yêu. Vậy Sệ Sa Giờ. Vừa nghe đến cái tên Sệ Sa Giờ, giá trị tức giận của Lý Việt Bạch đầy trong nháy mắt. Trước khi giết chết Sệ Sa Giờ, tao không muốn lo lắng vấn đề yêu đương. Lý Việt Bạch nói. Một khắc nguyên soái rơi đài, Lý Việt Bạch bắt đầu tiến hành truy lùng Sệ Sa Giờ. Nhưng mà Sệ Sa Giờ biến mất, có lẽ dự tính đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, rất nhanh làm ra ứng đối. Y hoàn toàn không để ý với sinh tử của nguyên soái Osistan, lập tức xuất lĩnh hạm đội trốn chạy trong vũ trụ mờ mịt. Lúc đầu Lý Việt Bạch cảm thấy phẫn nộ, dần dần, phẫn nộ biến thành lo lắng cùng tuyệt vọng. Sau lưng Sệ Sa Giờ là đế quốc cường đại. Nếu Sệ Sa Giờ vẫn luôn bị bản thân nắm trong lòng bàn tay, không kịp liên hệ với đế quốc, như vậy còn có hy vọng, nhưng hiện tại y trốn thoát, điều này có nghĩa rằng đế quốc sẽ rất nhanh nhận được báo cáo của Sệ Sa Giờ, dưới sự giật dây của Sệ Sa Giờ, cấp tốc làm ra phản ứng. Phản ứng này có thể thủy diệt toàn bộ quốc gia giáo hội tinh hoàn trong nháy mắt. Gần 3 ngày sau, đế quốc liền làm ra phản ứng. Đế quốc nhờ tin tức Sệ Sa Giờ gửi tới, biết được nguyên nhân chết của nguyên soái Osgistan có điểm kỳ quái, có lẽ là bị ám sát. Nguyên soái Osgistan làm việc cho đế quốc, ông vừa chết, kế hoạch thông qua tay ông lấy được quảng ý gì đỉ của đế quốc thất bại trong tiết đối. Đây không chỉ là một hồi ám sát chính trị, đây là sự phản kháng quốc gia giáo hội tinh hoàn dành cho đế quốc. Thất bại về thất bại, tức giận về tức giận. Bên ngoài, những lời này không thể nói. Đế quốc chế tạo một cái kiếp nổ phái vài điệp viên ẩn nút ở quốc gia giáo hội tinh hoàn làm giả một phong bưu kiện. Bưu kiện này lấy danh của nghị viên quốc gia viết, bên trong công bố kế hoạch tương lai của quốc gia này khai thác quảng ý gì đi, chế tạo vũ khí, đối kháng đế quốc. Ngay sau đó, đế quốc liền lấy cái cớ bị quốc gia bị uy hiếp trên mặt quân sự, chuẩn bị xuất binh với quốc gia giáo hội tinh hoàn. Bọn họ không muốn hao tổn tâm cơ dùng phương pháp khéo léo lấy được tinh quảng ý gì đi. Mà chuẩn bị dùng phương pháp trực tiếp nhất dũng vũ lực xâm lược. Từ trên xuống dưới quốc gia giáo hội tinh hoàn lâm vào khủng hoảng. Lực lượng quân sự của đế quốc quá mức cường đại, căn bản không thể chống cự. Giáo hoàng cùng thủ tướng thương nghị qua, quyết định hướng liên minh cầu viện. Liên minh cũng nghĩ đến tinh quảng EZD, đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn đế quốc độc chiếm. Sau một phen hỗn loạn, liên minh cũng giơ cờ lên, nhân danh phản đối hành động xâm lược ngang nhiên của đế quốc đối với quốc gia giáo hội tinh hoàn, quyết định xuất binh vì hòa bình. Bảo hộ quốc gia giáo hội tinh hoàn tránh khỏi ma trảo của đế quốc. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, trận hôn chiến giữa ba thế lực là không thể tránh được. Rốt cuộc vẫn đi đến bước này. Lý Việt Bạch độc thoại trong khi đang tản bộ ở hoa viên, nhớ lại cảnh tượng lần đầu bản thân xuyên không tới, mặc dù chưa đầy 2 năm, nhưng lại giống như cách cả một thế hệ. Đúng vậy. Hệ thống nói. Nếu tao có thể kịp lúc bắt Sệ Sa Giờ, hiện tại sẽ không. Lý Việt Bạch nói. Ký chủ, xin ngài không cần tự trách. Đi đến bước này là không thể tránh khỏi. Hệ thống an ủi. Cứ như vậy. Lý Việt Bạch cũng không cảm thấy được an ủi, chúng ta sẽ rất vất vả mới thắng được. Thắng. Hệ thống cả kinh, hiện tại tình huống đã như vậy, ký chủ vẫn cảm thấy bản thân có thể thắng sao. Đó là đương nhiên, thắng thì nhất định phải thắng. Lý Việt Bạch kỳ quái, nếu không, mày nghĩ tao và mày sẽ tìm cách gì? Tìm cách thua như thế nào sao? Tôi cho rằng ngài đang tự hỏi nên tự sát như thế nào thì tốt nhất. Hệ thống xin lỗi. Lý Việt Bạch bị hệ thống chọc giận đến nỗi nở nụ cười. 10. Chương 136, Tinh tế, 14. Dưới áp lực của liên minh, đế quốc cải biến cách nói. Bọn họ mỹ hóa hành động xâm lược lần này thành kiểm tra. Logic của đế quốc từ đầu đến đuôi không chê vào đâu được quốc gia giáo hội tinh hoàn phát hiện ra quảng ý gì đi, có khả năng dùng quảng ý gì đi để chế tác vũ khí có tính sát thương lớn, đe dọa an toàn của đế quốc thậm chí của toàn vũ trụ, để tránh trường hợp này xảy ra. Đế quốc phải phái đội kiểm tra, tiến hành kiểm tra quốc gia, nếu kết quả kiểm tra thực sự đúng như vậy, đế quốc có thể danh chính ngôn thuận chiếm lĩnh quốc gia này. Ký chủ, tôi không rõ. Hệ thống nói, các ngài cũng không khai thác quảng ý gì đi, ý tôi là, tướng quân ạ dẹt quả thật có ý nghĩ này, nhưng ý còn chưa chân chính thực thì bốn. Cho nên, cái gọi là kiểm tra của đế quốc, chẳng phải chắc chắn sẽ thất bại sao? Mày không thể hiểu nổi con người đâu. Lý Việt Bạch nói, kiểm tra không có khả năng thất bại. Nhất định sẽ có chứng cứ phạm tội. Ký chủ, ý của ngài là, đế quốc nhất định sẽ làm giả chứng cứ các ngài dùng quặng ý gì để chế tạo vũ khí sao?
Đúng vậy.
Vậy còn liên minh?
Hệ thống vội vàng nói, chỉ cần khiến liên minh cùng đế quốc cùng tới, cùng kiểm tra, nhất định sẽ làm khó cho đế quốc.
Liên minh tuyệt đối sẽ không tới cùng đế quốc.
Lý Việt Bạch nói, liên minh cũng có nhân vật mình cần trở thành, liên minh từ đầu tới đuôi đều muốn là chim sẻ bắt bọ ngựa, khiến đế quốc trở thành kẻ xâm lược đáng giận, sau đó liên minh xuất hiện sau lưng đế quốc, chống lại kẻ xâm lược, bảo vệ danh nghĩa hòa bình, quang minh chính đại tác chiến với đế quốc, như vậy, liên minh vừa có một nửa phần thắng, lại không bị những người theo chủ nghĩa hòa bình trong nước khiển trách.
Nước lớn trong lúc đánh cờ, nước nhỏ ngoại trừ im lặng nằm chờ bị ăn, không còn lựa chọn khác.
Rất nhanh, cái đế quốc gọi là hạm đội kiểm tra đã tập kết.
Cái gọi là hạm đội kiểm tra, trên thực tế vẫn là hạm đội chiến đấu, hạm đội thân kinh bách chiến được trang bị tới từng đường tơ kẽ tóc có số lượng quân sĩ lên tới 50 triệu người, kỳ hạm lớn 500 chiếc, các loại hạm thuyền nhỏ cùng phi hành khí càng nhiều không đếm xuể, vũ khí quả nhiên đều được trang bị tới mức cao nhất.
Dùng nhiều tính mạng cùng tiền tài như vậy để đổi lấy một tinh cầu giàu quảng EZD, hoàng đế đế quốc dù mì ở dịch cho rằng đáng giá.
Huống chi, hoàng đế rủ mì ơ dịch căn bản không tin đế quốc sẽ có tổn thất gì trước mặt là uy hiếp có vũ lực cường đại đến vậy, tiểu quốc nào cũng chỉ có thể không chiến mà hàng, nếu tiểu quốc không chịu đầu hàng, vậy chi phí phải trả không cần nhiều, cũng có thể khiến bọn họ toàn bộ bị tiêu diệt.
Kẻ thù khó giải quyết nhất, ngược lại là liên minh đứng phía sau như hổ rình mồi, ý đồ muốn chia một bát canh.
Liên minh cũng chuẩn bị một hạm đội giữ gìn hòa bình gồm 39 triệu người, xuất phát sau hạm đội kiểm tra của đế quốc.
Nhưng là... Lo lắng đến vấn đề thể chế chính trị của liên minh không độc đoán như đế quốc, đảng đối lập ở liên minh thủy chung tuyên truyền hòa bình, phản đối chiến tranh, đảng chấp chính chưa hẳn dám dùng đao thật kiếm thật khai chiến với đế quốc, kết quả cuối cùng, rất có khả năng là uy hiếp lẫn nhau, đàm phán đánh cờ, cuối cùng, ngồi xuống chia bánh ngọt.
Cho dù là bánh ngọt nhất định sẽ bị ăn, trước khi bị ăn cũng sẽ dây rủa một chút.
Quốc gia giáo hội tinh hoàn trên danh nghĩa bắt đầu nên đón kiểm tra, trên thực tế là tiến hành một loạt các hành động tự vệ.
Giáo hoàng cùng thủ tướng mỗi ngày đều triệu hồi Lý Việt Bạch tới hội nghị, địa điểm ngay ở phòng tiếp khách của giáo hoàng, từ lúc hành tinh bắt đầu ló dạng từ đường chân trời, thẳng đến khi bầu trời màu hồng biến thành màu đen, hội nghị mới kết thúc.
Đến thời khắc này, tinh thần mọi người đều buộc chặt.
Trong lúc khẩn trương chuẩn bị nên chiến, vô luận là thủ tướng hay giáo hoàng, đều đã làm tốt chuẩn bị trốn thoát.
Từ trên xuống dưới, không ai tin tưởng đất nước này có khả năng giành chiến thắng.
Ký chủ, ngay cả người lãnh đạo trực tiếp của ngài. Giáo hoàng đức cao vọng trọng cũng đã tìm cách trốn thoát, ngài không cảm thấy kinh ngạc sao?
Hệ thống nói, dù sao hành vi như vậy, rất không phù hợp với bề ngoài lấp lánh ánh sáng của ông ta.
Chuyện đã sớm biết, có gì đáng kinh ngạc?
Lý Việt Bạch cười nói, lại nói tao còn phải cảm ơn giáo hoàng bệ hạ, kế hoạch trốn thoát của ông ta được bố trí rất sớm, hoàn thành cũng rất sớm, đây cũng là lý do tại sao ông ta lại ngầm đồng ý với hành vi ám sát nguyên soái của thủ tướng.
Nguyên soái bị ám sát là một kiếp nổ. Châm ngòi cho thùng thuốc súng sớm muộn gì cũng nổ.
Nếu không phải giáo hoàng đã chuẩn bị chu toàn tất cả, ông sẽ không cho phép que diêm này bị quả cháy.
Ký chủ, tình huống hiện tại, tôi tương đối đồng tình đối với ngài.
Hệ thống bi ai?
Đồng tình cái gì?
Theo tôi được biết, lần xuyên thứ ba của ngài, nhờ phúc của nguyên chủ từng có được năng lực chỉ huy quân sự mạnh mẽ.
Hệ thống nói, nhưng hiện tại,
năng lực này không còn sót lại chút gì.
Đó là đương nhiên, năng lực cùng tri thức đều ở trong đầu nguyên chủ.
Lý Việt Bạch nói, vốn dĩ nó không phải của tao.
Giống như con chim đã bay được lên bầu trời, bây giờ lại bị bẻ gãy đôi cánh.
Hệ thống bi ai, điều này sẽ làm tăng cảm giác bất lực của ngài, tôi rất thông cảm.
Không cần thiết.
Lý Việt Bạch cười cười, tao cũng không định xuất lĩnh hạm đội tác chiến với Sẻ Xa Giờ, dù sao cũng là.
Ba không có phần thắng.
Hệ thống nói,
cho dù là lôi ạ dẹt đến chỉ huy chiến đấu, phần thắng vẫn rất nhỏ như cũ.
Hạm thuyền không đủ, vũ khí không đủ, quân sĩ không đủ. Phí dụng không đủ.
Tất cả đều không đủ.
Cho dù là vậy, lôi ạ dẹt vẫn không có một tí ti ý định đầu hàng nào cả.
Y lâm vào trạng thái bi tráng bận rộn, chủ trì quân bộ chuẩn bị hết thể cho việc nên chiến.
Những thứ y vội vàng chuẩn bị trước đây, như gia tăng lực độ chứng minh, mở rộng quân phí, hiện tại hết thể đều đã phát huy tác dụng.
Đinh.
Hệ thống nhắc nhở, ký chủ, mặc kệ là lúc nào, xin đừng quên nhiệm vụ của ngài.
Trước mắt hắn nhảy ra cột nhiệm vụ, viết, nhiệm vụ cần hoàn thành.
Lý Việt Bạch mở ra tình hình cụ thể của nhiệm vụ, lập tức bị một chuỗi miêu tả dài dằng dặc làm hôn mê.
Sao lại thế này, hệ thống, tại sao miêu tả nhiệm vụ lại phức tạp như vậy?
Lý Việt Bạch cau mày, nội dung nhiệm vụ không phải là đánh bại Sẻ Xa Giờ sao?
Đúng là như vậy, nhưng tôi cũng đã nhấn mạnh qua, bảo vệ được tinh quảng ý gì thì cũng rất trọng yếu.
Hệ thống nói ví dụ như,
vạn nhất ngài giết chết Sệ Xạ Giờ, quốc gia này lại bị đế quốc chiếm lĩnh, nếu nói nghiêm túc cũng không thể tính là ngài thắng.
Tao hiểu rồi. Lý Việt Bạch nói, chắc không được bọn mày lại dùng câu chữ phức tạp như thế để hoàn thành khái niệm miêu tả nhiệm vụ.
Vâng, bởi vì sự tình phức tạp, về việc thế nào mới tính là hoàn thành nhiệm vụ, phải nói rõ ràng một chút.
Hệ thống nói,
đừng vòng vo nữa.
Lý Việt Bạch giận dữ, dựa theo nguyên tắc hà khắc nhất quán của chủ thần, lần xuyên này, nếu tao muốn thông qua, chỉ sợ phải đồng thời thỏa mãn mấy điều kiện.
Vâng, quả thật là chủ thần nghiêm cẩn quá mức rồi.
Thứ nhất, đánh bại Sệ Xạ Giờ, hoặc là giết ý ỉa, hoặc là nhốt ý ỉa, hoặc là khiến ý phục tùng tao.
Lý Việt Bạch nói,
đúng vậy.
Thứ hai, không để đế quốc hoặc liên minh cướp đi quảng ý gì đi.
Đúng vậy.
Thứ ba, quốc gia giáo hội tinh hoàn không thể bị tổn thất sinh mệnh hay tài sản quá lớn, tốt nhất là một người cũng không chết.
Lý Việt Bạch nói,
đúng vậy.
Hệ thống chột dạ,
mày cảm thấy có khả năng sao?
Lý Việt Bạch cười,
hình như là rất khó.
Hệ thống càng nói càng chột dạ,
chủ thần đâu chỉ là hà khắc, quả thực là ý nghĩ hão huyền.
Thực lực hiện tại cách xa tình huống như vậy, muốn khiến ký chủ thắng toàn bộ, quả thực.
Tốt lắm hệ thống, giúp tao chuyển lời với chủ thần, bảo hắn không được đổi ý.
Lý Việt Bạch cười nói,
vâng.
Hệ thống hoàn toàn không rõ sự tự tin mù quáng của ký chủ rốt cuộc đến từ nơi nào.
Người hầu rất nhanh vội vã chạy tới, nói, đại tế ti tôn kính, đến giờ ngài đọc diễn văn rồi ạ.
Lý Việt Bạch gật gật đầu, dưới sự bảo vệ của người hầu, đi đến thần điện.
Giáo hoàng cùng thủ tướng giao một nhiệm vụ quan trọng cho hắn ba tuyên bố đối ngoại.
Nội dung tuyên bố đã được thương thảo xác định bởi giáo hoàng và thủ tướng cùng bộ phận quân bộ, người viết là bí thư, Lý Việt Bạch chỉ cần đọc lên là được.
Trong thần điện, nhiếp ảnh gia đến từ các nơi đã tụ tập đông đủ, vô số màn ảnh cùng đèn flash đều nhắm mảnh đất trống chỗ trung ương này.
Lý Việt Bạch nắm vạt áo bào trắng xa hoa, từng bước một đi lên trung ương thần điện, đứng ổn định trước dấu hiệu vĩ đại của tinh hoàn, cái vòng sáng ý, trên mặt hắn là vẻ ôn hòa, gật đầu với mọi người cùng màn ảnh.
Trong thần điện lặng ngắt như tờ, camera trung thực ghi chép lại buổi diễn thuyết này, đồng bộ chuyển phát với toàn bộ vũ trụ.
Chư vị, hiện tại là công lịch năm 5236. Cũng là năm 9804 theo lịch tinh hoàn.
Lý Việt Bạch mở miệng, tổ tiên chúng ta đã khai sáng ra thời đại tuyệt vời nhất, mà chính chúng ta đang bắt nó biến thành thời đại tệ hại nhất.
Từ khi con người được sinh ra ở trái đất, chiến tranh liền như hình với bóng, không một khắc xa cách chúng ta là động vật duy nhất tàn sát đồng loại. Hơn nữa, chúng ta lại phủ thêm lớp ác khoác hoa lệ cho loại tàn sát này, chúng ta tán tụng chiến tranh, điểm tô thêm đẹp cho chiến tranh, hiến thân cho chiến tranh.
Ở thời đại man dại, tất cả đều vì sinh tồn mà làm ra thỏa hiệp bất đắc dĩ.
Khi đó, chúng ta có đất đai cực nhỏ cùng nhân khẩu khổng lồ, chiến tranh có thể khiến một bộ phận con người tiếp tục sinh tồn, bởi vậy, chúng ta chọn chiến tranh.
Nhưng hiện tại thì sao?
Chúng ta có được biển sao trời bao la, vấn đề sinh tồn đã từng quấy nhiễu ngàn vạn thế hệ của chúng ta, nhờ ơn của những người tiên phong, đây không phải là vấn đề nữa.
Nhưng chiến tranh vẫn không dừng lại, DNA hiếu chiến đã khắc thật sâu vào trong mỗi tế bào của chúng ta, bởi vì sợ hãi. Bởi vì ngăn cách, bởi vì thói quen, bởi vì chôn giấu nội tâm âm u.
Thẳng đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn là nô lệ của chiến tranh.
Lý Việt Bạch cười cười, tôi đối với tương lai tràn ngập hy vọng tốt đẹp, tôi hy vọng có một ngày, con người có thể phá vỡ tầng xiềng xích này, giải cứu bản thân mình khỏi lao ngục chiến tranh vô tận.
Nhưng là, không phải hiện tại, tôi không nhìn thấy bất cứ khả năng gì.
Ký chủ, hình như ngài kéo đề tài quá xa rồi.
Hệ thống nhắc nhở, nên nói đúng trọng điểm.
Vậy bây giờ chúng ta trở lại hiện thực, nói chuyện hiện tại đi.
Lý Việt Bạch tháo xuống ngữ khí mong đợi lãng mạn mông lung, đổi thành ngôn ngữ ngoại giao nghiêm túc. Bộ Ngoại giao Đế quốc Ngân Hà chỉ trích nước ta khai thác tinh quảng ý gì đi, xây dựng tinh hạm quy mô lớn, toan tính mưu hại toàn bộ nhân loại.
Tôi phải nghiêm túc thanh minh, đây không phải là sự thật.
Chẳng những chúng tôi sẽ không lợi dụng tinh quảng ý gì đi để chế tạo vũ khí, càng không hy vọng quốc gia khác sẽ cướp lấy quảng ý gì đi ở LAZ-8807, dùng để chế tạo vũ khí.
Lý Việt Bạch nói,
chúng tôi hoan nghênh hạm đội kiểm tra của đế quốc đến kiểm tra trước, nhưng nếu không phát hiện ra vấn đề, mời các vị rời đi.
Hạm đội của đế quốc Ngân Hà, phòng chỉ huy kỳ hạm.
Thiếu niên tóc vàng Mỹ Lệ ngồi trên vị trí chuyên thuộc về hạm trưởng, đôi mắt màu vàng nhìn thẳng màn hình lớn. Trên màn hình, đại tế ti của quốc gia giáo hội tinh hoàn đang dùng ngữ khí ôn hòa mà kiên định phát biểu tuyên bố.
Sau lưng y kìa, cửa phòng lái mở ra, sĩ quan phụ tá cẩn thận bước vào, trong tay dè dặt cẩn trọng nâng cái khay. Trên khay bày một chồng văn kiện tác chiến thật dày, bên cạnh còn có một bó hoa cùng trái cây mọng nước làm tượng trưng.
Điện hạ.
Sĩ quan phụ tá đứng cạnh thiếu niên, thấp giọng mở miệng, về công tác kiểm tra của chúng ta khi đến quốc gia giáo hội tinh hoàn. Hửm. Thiếu niên quay sang, lộ ra nụ cười cực kỳ thân thiết đáng yêu, vất vả rồi.
Điện hạ, những văn kiện này ngài có muốn xem qua hay không?
Không cần.
Sệ xạ giờ giơ tay lên, lấy trái cây mọng nước có ánh tươi mới trên khay, cắn một ngụm, dùng tay còn lại xoay vòng bên tại, tất cả đã ở chỗ này rồi, tiêu hủy đi.
Rõ.
Sĩ quan phụ tá khó có thể tin nhìn thiếu niên đáng yêu tinh xảo như búp bê trước mắt, khó tin được ý cư nhiên sẽ có được ý nghĩ thiên tài đến vậy, cánh quân tạo phản thứ 8 mấy hôm trước.
Sự quyết, toàn bộ.
Sệ xạ giờ cười tủm tỉm nhặt một quả nào đó lên.
Sĩ quan phụ tá không dám nói gì nữa, lĩnh mệnh ra ngoài.
Trên màn hình, đại tế ti đang nói dở.
Mời các vị rời đi.
Làm sao có thể rời đi được?
Lung nguyệt của ta.
Sệ xạ giờ liếm sạch nước trái cây đỏ tươi trên đầu ngón tay, thanh âm ôn nhu giống như nói với người yêu.
Trước khi hút khô giọt máu cuối cùng của hắn, sẽ không rời đi.
Chương 137, tinh tế, 15.
Dưới thềm thần điện, đám người nhốn nha nhốn nháo dần dần tản đi.
Chiến tranh sắp xảy ra, mỗi người đều phải tính toán vì bản thân.
Lý Việt Bạch nhu nhu huyệt thái dương, dưới sự bảo vệ của người hầu rời đi đại sảnh trung ương của thần điện, đi xuống bậc thềm bước về phía hoa viên nhỏ.
Lúc nãy tuyên bố đối ngoại, quả thật hắn có chút tùy tâm sử dụng, cũng không nghiêm túc dựa theo bản thảo mà nói, lại cho thêm rất nhiều câu từ kỳ quái.
Tuy nhiên, cũng chẳng có ai truy cứu nữa rồi.
Hoa cỏ trong hoa viên đã có chút héo rũ, nhưng hương khí vẫn mê người như vậy, Lý Việt Bạch kinh ngạc nhìn bóng dáng quen thuộc.
Lôi!
Tại sao cậu lại ở chỗ này?
Lý Việt Bạch cả kinh.
Người đàn ông mặc chế phục màu đen không vui như mày, thế nào, không hoan nghênh?
Đương nhiên hoan nghênh.
Lý Việt Bạch cười tiến lên, tôi lại cho rằng, cậu hiện tại đang ở quân bộ bận tối mày tối mặt.
Lung Nguyệt.
Lôi nghiêm mặt nói, tôi đến để từ biệt với cậu.
Tiếng côn trùng trong bụi cỏ đống nhiên ngưng bặt, trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh đáng sợ.
Nụ cười trên mặt Lý Việt Bạch không thể duy trì được nữa.
Trong ngữ điệu của Lôi, hắn nghe được tử ý quyết tuyệt.
Tại sao muốn từ biệt?
Lý Việt Bạch nói, có lẽ 7 ngày qua đi, tất cả chúng ta sẽ chết, đến lúc đó, liền không cứ gọi là ly biệt nữa rồi.
Không, tôi là quân nhân, mạng của tôi đã sớm không nằm trong tay tôi nữa rồi.
Lôi nghiêm túc đi lên phía trước, đôi đồng tử đen gắt gao nhìn chằm chằm Lý Việt Bạch, còn cậu?
Nhất định phải sống sót, trong tay cậu có hạm đội, nó đủ để bảo vệ cậu thoát đi.
Cảnh tượng như vậy, khiến Lý Việt Bạch có chút hoảng hốt, không khỏi nhớ tới khung cảnh bản thân nhìn thấy khi vừa xuyên qua.
Lôi là người đầu tiên mình thấy khi đi đến thế giới này, hơn nữa, khi đó bản thân còn nhất thời khí thịnh, khoác lác với hệ thống, nói tuyệt đối muốn bảo vệ tính mạng Lôi.
Tôi đồng ý với cậu, người bạn thân mến.
Lý Việt Bạch trịnh trọng nói, mặt khác, còn có một việc, phải nhấn mạnh cho cậu biết.
Hả?
Cậu sẽ không chết.
Lý Việt Bạch nói.
Lôi đầu tiên sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả.
Y Lìa đã sớm quen với đại tế ti đôi khi hồn nhiên ngốc nghếch như vậy, nếu có thể luôn luôn như vậy, cũng không hẳn là tệ.
Nhưng thời gian đã không còn nữa.
Lung Nguyệt, hẹn gặp lại.
Lôi giơ cổ tay lên, nhìn thời gian, liều mạng nhịn cười, xoay người đi tới phi hành khí đô ở hoa viên.
Gặp lại, Lôi.
Lý Việt Bạch thấp giọng nói.
Lôi không quay đầu, vẫn duy trì tư thế rời đi nhanh chóng, tay giơ lên cơ cơ.
Trong trời sao vô tận, đường đi tứ phương thông suốt.
Nếu dùng sự nhảy vọt trong kỹ thuật của tinh tế, căn cứ quân sự của đế quốc đến quốc gia giáo hội tinh hoàn, chỉ cần 7 ngày.
Màn đêm ngày thứ tư buông xuống.
Trên màn trời tối đen, ánh sao giống như đá quý lạnh băng.
Quốc gia giáo hội tinh hoàn đã triệt để lâm vào trạng thái khủng hoảng. Mọi người mỗi ngày đều kinh hồn tăng đảm, lo lắng hãi hùng. Người có cách đã sớm vượt lên trước đi lên hạm đội chạy nạn trốn tới một tinh hệ xa xôi. Người không có cách chỉ có thể trốn trong hầm trú ẩn, cầu nguyện lửa đạn đế quốc không lan tới nơi này.
Lý Việt Bạch đứng trong hoa viên, nhìn bầu trời xuất thần.
Ký chủ, có phải ngài quá nhàn nhã rồi không?
Hệ thống bất đắc dĩ, tướng quân ạ dẹt đang gấp rút chuẩn bị động viên chiến sĩ chuẩn bị ra trận ở quân bộ xuất lĩnh, ngài thế nhưng không ở cùng một chỗ với ý.
Tình huống như hiện tại, việc tao có thể làm không nhiều lắm.
Lý Việt Bạch nói.
Nhưng cũng không thể không có việc gì đi.
Hệ thống nói.
Cũng không phải tao không có việc gì.
Lý Việt Bạch nghiêm túc, tao luôn luôn thí nghiệm các loại vũ khí mũi nhọn.
Những phát minh vô dụng đó sao?
Hệ thống sâu sắc chế giễu, ngài đã nói qua, những thứ này đều không hữu dụng. Còn cần thiết thử nghiệm sao?
Theo tôi được biết, ngài ở trong thế giới trước kia cũng không như thế này.
Thế giới trước kia?
Lý Việt Bạch nhớ lại một chút, ý mày là Côn Luân Tiên Sơn sao?
Lấy Côn Luân Tiên Sơn làm ví dụ đi, tư liệu biểu hiện, ngài ở thời điểm kia, có thể gọi là thức khuya dậy sớm, dốc hết tâm huyết, cẩn trọng.
Hệ thống nghiêm túc liệt kê ra một đống từ khen ngợi.
Tình huống không giống nhau, thời điểm đó tao là một người chỉ huy quân sự vĩ đại, tay nắm trọng binh, đối mặt với kẻ địch không mạnh hơn bên ta nhiều lắm. Lý Việt Bạch nói. Nhưng là, thế giới hiện tại, ngài cũng đã nói nhất định phải thắng. Hệ thống nghi vấn. Chưa hẳn là thông qua thủ đoạn chiến tranh. Chẳng lẽ là nhờ vào thủ đoạn ngoại giao hoặc âm mưu sao? Hệ thống nói, thứ cho tôi nói thẳng, chẳng lẽ ngài muốn lợi dụng tình cảm của sệ xạ giờ đối với ngài? Loại kế sách này, ở trong thế giới của ngài có một từ chuyên môn, tên là Mỹ Nhân Kế. Nghe được từ Mỹ Nhân Kế này, trong lòng Lý Việt Bạch dâng lên một trận phiền chán. Đừng nói vớ vẩn. Lý Việt Bạch thấp giọng quát lớn, tao còn chưa lưu lạc đến mức này. Nhưng ngài ở lần xuyên vừa rồi đã dùng. Hệ thống không phục. Ở thế giới trước, Lý Việt Bạch vì đạt được mục tiêu, quả thật từng có tiếp xúc ra thịt thân mật với đối tượng nhiệm vụ, điều này không thể phủ nhận. Đối tượng công lược lần trước không phải kẻ đại gian đại ác, chỉ là một đứa nhỏ có bóng ma tâm lý mà thôi. Lý Việt Bạch nói, hoàn toàn khác với Sệ Xạ Giờ. Nhưng tuổi Sệ Xạ Giờ càng nhỏ, bề ngoài càng chọc người thương tiếc. Hệ thống nói, nếu ngài nhất định phải dùng từ đứa nhỏ này, ý ngược lại càng thích hợp hơn. Đừng nói nữa. Đồng tử Lý Việt Bạch mạnh mẽ co rút, trong nháy mắt cơ hồ nói ra những từ ngữ độc ác nhất, nếu tiếp theo có chuyện gì xảy ra đáng để tao chờ mong, đó có thể là tự tay tao bắn nát Sệ Xạ Giờ, khiến ý trở thành một ngọn lửa trong vũ trụ. Ký chủ, xin hãy biết tự lượng sức mình. Hệ thống nghiêm túc, chúng ta vẫn là bàn về đề tài trọng tâm Mỹ Nhân Kế đi, hành động ở phương diện này ngược lại càng có khả năng. Không có khả năng. Lý Việt Bạch nói chém đinh chặt sắt. Ngài không muốn vì hoàn thành nhiệm vụ mà hy sinh bản thân sao? Hệ thống nghi vấn, theo tôi được biết, lấy trình độ hiếu thắng của ngài, ngài có thể không từ thủ đoạn. Vấn đề không phải ở tao, mà là ở Sệ Xạ Giờ. Lý Việt Bạch hít một hơi sâu, cho dù đúng là người trong lòng ý cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vô luận là trong nguyên tắc, hay trong hiện tại, Sệ Xạ Giờ đối với Lung Nguyệt Thủy Trung có một loại cảm tình mơ hồ, trong đó bao hàm vài phần cùng vài phần ý lại. Nhưng y tuyệt đối sẽ không bởi phần tình cảm này mà sinh ra nhân tử, cho dù chỉ một chút. Quả thế không sai. Hệ thống thừa nhận. Cho nên, điểm may mắn của tao chính là ít ra tao là người xuyên qua, chí ít có sự giúp đỡ của mày, hệ thống thân ái. Lý Việt Bạch cười cười, hiện tại, xin hãy nói cho tao biết vị trí của Sệ Xạ Giờ. Hệ thống tuần tra một lát, trả lời, hiện tại y là chỉ huy hạm đội tiên phong của đế quốc Ngân Hà, rằng trên đường tới đây, vị trí hạm đội là 20. A, cách chúng ta gần như vậy sao? Lý Việt Bạch trầm tư. Vâng, thời gian dự tính chỉ còn 2 ngày 2 đêm là có thể tới quốc gia giáo hội tinh hoàn. Hệ thống nói, đến lúc đó, đại chiến sẽ bùng nổ. Bộ phận quân bộ của chúng ta chuẩn bị ra sao rồi? Đang đợi xuất phát, tùy thời nên chiến. Hệ thống nói, chúng ta không đủ năng lượng cùng quân bị, biên chế và trang bị quân sự, để đánh viễn chinh, tướng quân ạ dẹt không thể không đổi vị trí dự tính giao chiến gần hơn một chút. Hạm đội liên minh tới đâu rồi? Lý Việt Bạch hỏi tiếp. Bảo trì cực ly nhất định, không xa không gần đi sau hạm đội đế quốc. Hệ thống nói, liên minh đợi sau khi hạm đội đế quốc bị tổn thất mới đến làm ngư ông đắc lợi. Ai cũng rất biết tính toán. Lý Việt Bạch cười nói. Cho nên, ký chủ, tiếp theo ngài định làm gì? Hệ thống chờ mong hỏi. Làm gì? Lý Việt Bạch nghĩ nghĩ, sắc trời đã tối, ngủ. Hệ thống hoài nghi ký chủ của mình đã cam phận tôi đòi. Cứ như vậy. Một ngày lại bình yên trôi qua. Ngay kế, màn đêm buông xuống, Lý Việt Bạch lại tản bộ đến hoa viên. Thời tiết này là mùa thu ở tinh cầu Amien, không khí dần dần chuyển mát, đêm đến, hơi lạnh gió thổi lên hoa cỏ cây cối, tản ra không khí có chút lạnh lẽo, lá cùng hoa đã sớm mất đi màu sắc tiên diễm, biến thành sắc xám khô héo, ngược lại càng hiện lên một loại mỹ cảm kỳ dị, giống như chúng nó không phải thực vật nữa, mà được tạo nên từ kim loại. Hệ thống, nói cho tao biết vị trí của Sệ Xạ Giờ. Lý Việt Bạch vươn tay, nắm lấy gió đêm mát rượi, tùy tiện hỏi. Vị trí tọa độ kỳ hạm của y là 20, hệ thống trả lời, rất gần, có lẽ không đến một ngày một đêm là có thể tới. Tốt. Lý Việt Bạch cười cười, lần cuối nhìn thoáng qua hoa viên nhỏ phong cảnh kỳ mỹ, lập tức không chút do dự đi tới phi hành khí trong hoa viên. Hắn đi lên phi hành khí, cửa khoang thuyền chậm rãi đóng lại. Ký chủ, phi hành khí này của ngài không khỏi quá mức xa hoa tinh xảo, năng lượng cũng không tránh khỏi dùng rất nhiều. Tại thời đại chiến tranh này, quá mức lãng phí, sẽ bị dân chúng chỉ trích. Hệ thống rong dài. Hệ thống nói không sai, chiếc phi hành khí này hình tròn, bên ngoài dùng vật liệu hy hữu làm tầng bảo hộ, máy móc phụ kiện bên trong đều làm bằng kim loại EGD, thao tác hệ thống phức tạp, thật sự là giá trị chế tạo xa xỉ, nhìn ở trên menu, bên trong tràn đầy năng lượng, đủ để nó bay mấy ngàn vòng quanh tinh cầu Amien. Tao đã tính toán qua, vừa đúng giờ. Nụ cười nơi khỏe miệng Lý Việt Bạch không hề biến mất, đi thôi. Hệ thống, cùng ta. Ngài muốn tìm tướng quân ạ dẹt sao?
Hay tìm giáo hoàng?
Thủ tướng?
Không.
Lý Việt Bạch khởi động phi hành khí, chúng ta đi tìm sẽ xa giờ.
Vì sao?
Hệ thống ngạc nhiên đến nỗi không thể nói chuyện bình thường.
Vì sao?
Lý Việt Bạch kỳ quái nói, không phải tao đã nói rồi sao?
Tao muốn bắn nổ tên đó thành pháo hoa mà.
Phần đuôi phi hành khí tỏa ra ánh sáng màu lam, lơ lửng trong không trung bay lên, rất nhanh biến mất trong bóng đêm mịt mờ.
Tôi cho rằng ngài chỉ nói miệng thôi.
Hệ thống run run.
Làm sao có thể?
Lý Việt Bạch cười nói.
Hệ thống nếu như có thực thể, chỉ sợ hiện tại đã sớm dây rùa đập cửa khoang thuyền chạy trốn rồi.
Đại tế ti không hề có giá trị vũ lực, không hề có năng lực quân sự, chỉ dẫn theo một chiếc phi hành khí, cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói định bắn nổ hoàng tử đế quốc mang theo ngàn vạn thuyền thành pháo hoa.
Lúc hệ thống muốn phản bác, phi hành khí đã bay ra ngoài tầng khí quyển.
Hạm đội ít bỏ neo gần quỹ đạo, dưới sự thao túng của Lý Việt Bạch, hào hào bay tới phía này, giống như đàn cá bao trùm phi hành khí của Lý Việt Bạch, cùng hướng tới vũ trụ đen thẳm phi tới.
Thời gian giao chiến còn một đêm.
Sệ Xạ Giờ đứng trước bàn điều khiển, nhìn màn hình lớn chợt lóe, mặt trên hiện lên những con số cùng chữ cái hỗn độn.
Y Lìa đã duy trì tư thái này trong thời gian rất lâu, cho dù cấp dưới khuyên bảo cũng không thể khiến ý rời khỏi bàn điều khiển một lát.
Điện hạ.
Phó quan cung kính nói, còn chưa tới mười mấy giờ nữa sẽ tới quốc gia giáo hội tinh hoàn, ngài có cần nghỉ ngơi một lát không ạ?
Không cần.
Sệ Xạ Giờ đối với phó quan lễ phép cười cười.
Phó quan tuân mệnh lui ra.
Các quân quan cấp dưới không ai không thích Sệ Xạ Giờ, cho dù vị hoàng tử điện hạ này xuất thân không tốt, diện mạo lại yểu điệu như búp bê.
Nhưng y có lối suy nghĩ nhanh nhẹn, làm việc quyết đoán, cơ hồ không gì không biết không gì không thể, mặc dù có chút kiêu ngạo. Nhưng so với các hoàng tử khác thân thiết hữu lễ hơn nhiều, lại thưởng phạt phân minh.
Các quân quan cấp dưới không chút nghi ngờ, có điện hạ Sệ Xạ Giờ làm quan chỉ huy tiên phong, tuyệt đối có thể không đánh mà thắng nắm gọn LAZ-8807 của quốc gia giáo hội tinh hoàn.
Trong lữ trình 6 ngày này, Sệ Xạ Giờ hầu như không chút nghỉ ngơi, áp súc thời gian ngủ đến cỡ nhỏ nhất, cho dù là trạng thái đang ngủ, cũng thời khắc bảo trì cảnh giác, tùy thời lưu ý đường đi có tình huống đặc thù gì hay không.
Ngay từ đầu, các quân quan đều không hiểu. Hiện tại vẫn đang ở trên đường, có gì đáng sợ đâu.
Sệ Xạ Giờ trả lời, thời khắc nguy hiểm nhất là thời khắc đi tới chiến trường. Huống chi, ta ở quốc gia giáo hội tinh hoàng có một đối thủ đáng sợ.
Là tướng quân ạ dẹt sao?
Ánh mắt các quân quan không khỏi sáng ngời, tất cả bọn họ đều nghe qua vị danh tướng của quốc gia này, hơn nữa đã sớm nghe được, điện hạ Sệ Xạ Giờ cực kỳ coi trọng tướng quân ạ dẹt.
Không.
Sệ Xạ Giờ lắc đầu, không tiếp tục trả lời.
Lung Nguyệt.
Bóng dáng Lung Nguyệt thường xuyên xuất hiện trước mắt Sệ Xạ Giờ, vẻ mặt ôn nhu cùng nụ cười thần bí.
Vị đại tế ti này, đến cùng là đang nghĩ cái gì?
Đến cùng đang chuẩn bị kế sách bí mật gì để đối phó với mình?
Sệ Xạ Giờ nhíu nhíu mày, phất nhẹ ảo ảnh trước mắt.
Đồng nhiên, tiếng cảnh báo chói tai vang lên.
3.
Nốt, không hiểu sao thời gian làm mấy bộ kia khá lâu, làm bộ này lại nhanh hơn, cho dù nhiều chương ở bộ này lại nhiều chữ hơn cười mịn. Có lẽ là do đi được một đoạn đường khá dài nên cũng quen thuộc với văn phong tác giả hơn cười mịn, lúc đầu định làm một chương 14 thôi, nhưng thấy đoạn cuối hay quá nên hăng máu làm thêm luôn chương 15 cười mịn.
Eo ơi, đọc đoạn đầu mà tôi muốn xịp lôi ít Lung Nguyệt dã man các cô ạ cười mịn,
trung khuyển kiên tâm tướng quân công ít mỹ nhân ôn hòa đại tế ti thụ, thanh mai trúc mã cười mịn,
có.
Cô nào mai sau ý định viết đồng nhân văn hú tôi muốn đờ họ cờ cười mịn, còn một chương nữa là hoàn thế giới này. Tự hỏi có nên gắng mà làm nốt không, cười mịn.
Chương 138, tinh tế, 16.
Màn hình vốn một mảnh màu xanh, đột nhiên xuất hiện vô số điểm đỏ, dấu hiệu nguy hiểm, phi hành khí đang tiếp cận điểm đỏ.
Cảnh báo, cảnh báo.
Cùng lúc đó, thanh âm cấp dưới báo cáo cũng vang lên, điện hạ, đoàn máy bay tiêm kích không minh bạch đang tiếp cận.
Đồng tử Sệ Xạ Giờ mạng mẽ co lai, y cúi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm tốp máy bay này.
Thoạt nhìn cực kỳ quen thuộc, đó là...
Hạm đội ít.
Nhìn từ số lượng, chỉ có hạm đội ít, không có hạm đội khác.
Phương thức tiến công quen thuộc này, thao tác tệ hại quen thuộc này là Lung Nguyệt, không còn khả năng nào khác.
Nhưng Lung Nguyệt, đến cùng là làm sao biết tọa độ của mình.
Sệ Xạ Giờ cảm thấy nghi hoặc, động tác trong tay lại cực kỳ nhanh chóng, mấy quả pháo ẩn đã bắn qua, trong phút chốc, mấy chục máy bay tiêm kích không người lái cự ly khá gần đã bị bắn thành bột phấn.
Ký chủ.
Hệ thống kinh hô, ngài mất hơn 40 máy bay tiêm kích rồi.
À.
Lý Việt Bạch thản nhiên, không sao cả.
Không sao cả.
Hệ thống có chút phát điên, hạm đội ít có tổng cộng 10000 máy bay tiêm kích không người lái không sai, nhưng không thể lãng phí như vậy được.
Lý Việt Bạch không thèm để ý đến tài nguyên đã bị lãng phí, chính là dùng ngón tay thon dài điều khiển menu, thao túng hạm đội ít sắp xếp thành một trận hình cổ túi, bay về phía kỳ hạm của Sệ Sa Giờ. Mỗi một máy bay tiêm kích đều được chế tác hoàn mỹ, có được vỏ ngoài chắc chắc, bên trong có một lượng lửa đạn, nhưng nó nằm ở trong tay Lý Việt Bạch hoàn toàn không phát huy ra được chút tác dụng nào, chính là bị trở thành tấm gạch, từng chiếc bay về phía kỳ hạm. Kỳ hạm linh mẫn né tránh, nhưng bởi hình thể khổng lồ, nên vẫn bị va chạm. Va chạm tự sát. Trong kỳ hạm một mảnh kinh hô. Đế quốc thân kinh bách chiến không sợ gì, chỉ sợ loại đấu pháp hủy diệt không kết cấu không muốn sống này. Trong lúc nhất thời, kỳ hạm bị hạm đội không người lái như mưa sao băng va trúng vài chỗ, nhiều nơi thậm chí còn bị đụng ra khe hở, dòng khí điên cuồng theo khe hở tuôn ra ngoài. Quá lãng phí. Khoe miệng Sệ Xạ Giờ lộ ra nụ cười lạnh, khởi động dự án khẩn cấp số 13. Các quân quan lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy đi, tự chọn một vị trí, ổn định bản thân thật tốt. Lung Nguyệt. Sệ Xạ Giờ không chút hoang mang thao túng các nút trên bàn điều khiển, một bên thầm thì, vì sao lại dùng chiêu cũ? Lúc trước, khi đi cứu viện Lôi Hạ Dẹt, Đại tế Ti đã lợi dụng hạm đội ít uy hiếp Sệ Xạ Giờ một lần. Thủ pháp uy hiếp khi đó, giống ý như lúc cách đụng chạm tự sát như hiện tại. Sệ Xạ Giờ ăn quả đắng một lần, chẳng lẽ sẽ ăn lần thứ hai nữa sao? Không tới vài giây, kỳ hạm vĩ đại dưới sự thao túng của Sệ Xạ Giờ giải thể, kỳ hạm sắt thép to lớn nguyên bản, trong phút chốc phân thành bộ dáng của vô số phi hành khí cỡ nhỏ, mỗi phi hành khí có thể ngồi được 5-10 người. Sệ Xạ Giờ cũng không có thói quen cùng điều khiển với người khác. Một mình điều khiển một cái máy bay tiêm kích loại nhỏ, trong biển phi hành khí vọt ra. Một khi kỳ hạm to lớn giải thể, va chạm mù quáng không thể ứng dụng được. Dùng sinh vật biển để so sánh, hạm đội ít hành động giống như một bầy cá, bởi vì toàn bộ quyền chỉ huy đều ở trên tay Lý Việt Bạch, thế nên rất khó hoàn thành thao tác từng người tác chiến tinh vi, lại rất dễ dàng đồng loạt lao tới một con cá lớn. Hiện tại con cá lớn này cũng có thể giải thể thành bầy cá, hơn nữa mỗi con cá nhỏ đều có trí tuệ của riêng mình, có phản ứng của bản thân. Hành động cực kỳ cơ động linh hoạt, trái trốn phải tránh, căn bản không sợ hạm đội ít điên cuồng va chạm. Hạm đội ít vọt tới phi hành khí loại nhỏ của đế quốc, lại bị lướt qua, ngược lại bị lửa đạn tinh chuẩn đế quốc đánh trúng. Ký chủ. Cảnh báo. Hệ thống lạnh lùng nói, số lượng máy bay tiêm kích tự động của ngài đang giảm xuống nhanh chóng. À, vậy trốn đi. Lý Việt Bạch nói. Hắn không chút do dự ấn mạnh lên menu, hạm đội ít trong nháy mắt giống như bảy cá né cá mập, quay đầu bỏ chạy. Đến giờ phút này, còn có thể trốn. Hệ thống không thể hiểu nổi đến cùng Lý Việt Bạch muốn làm cái gì. Không phải nói muốn bắn Sệ Xạ Giờ thành pháo hoa sao? Hiện tại pháo hoa ở đâu? Bên kia, Sệ Xạ Giờ theo bản năng cắn môi. Sao có thể thả anh đi được, Lung Nguyệt? Mắt y khép hờ, trên bảng điều khiển dạy đặc tìm được một cái nút, không chút do dự ấn xuống. Sóng điện nhìn không thấy trong nháy mắt được bắn ra từ phi hành khí loại nhỏ, trở thành một tấm lưới phô thiên cái địa. Bao phủ hạm đội ít đang hốt hoảng trốn thoát trong đó. Loại lưới điện từ này sẽ không tổn thương đến người, lại có thể chặn đường truyền thông tin, khiến Lung Nguyệt không thể liên hệ với tinh cầu mẹ. Đuổi theo. Sệ Xạ Giờ hạ mệnh lệnh ngắn gọn, lập tức bổ sung thêm, để người sống. Nhóm quân quan đế quốc lập tức tuân mệnh, lập tức nhắm họng pháo vào hạm đội ít đang điên cuồng chạy trốn, đuổi theo. Điện hạ, giặc cùng đường chớ đuổi. Phó quan từ trước đến nay làm việc quá mức cẩn thận đánh bạo đưa ra ý kiến phản đối. Quốc gia giáo hội tinh hoàn từ trước đến nay vốn không phải là đối thủ của chúng ta, một nhóm hạm đội không người chạy trốn cũng không nhất thiết phải đuổi theo đi. Phải đuổi. Sệ Xạ Giờ lạnh nhạt nói, vừa rồi khi va chạm, hắn đã nắm giữ được tình báo của chúng ta. Trên chiến trường, thời gian chính là sinh mệnh, một nhóm hạm đội không người đột nhiên tiến đến trước khi giao chiến, đương nhiên không có khả năng bị đụng chạm vài cái liền bỏ chạy, đó là bởi đã thấy được bố trí hạm đội của đế quốc. Sệ Xạ Giờ vừa mới gửi đi sóng điện từ quái nhiễn đường truyền. Khiến Lung Nguyệt không thể gửi tình báo về đất nước, cách truyền tình báo duy nhất, chỉ có thể là chạy về. Tình báo có thể truyền đến tay quân bộ sớm hơn một phút, là có thể điều chỉnh trận hình phòng ngự sớm hơn một phút. Nhưng là, cho dù quân bộ bên đó lấy được tình báo của chúng ta, cũng không có khả năng đánh bại chúng ta. Phó quan kiên trì nói, hắn không phải muốn giao tình báo cho quốc gia mình. Sệ Xạ Giờ mỉm cười, hắn muốn giao cho liên minh. Liên minh. Nhóm quân quan đế quốc nhất thời nghiến răng. Không sai. Thủ tướng đương nhiệm của quốc gia giáo hội tinh hoàn rất thân với liên minh, quả thật có khả năng vì chống lại đế quốc mà cùng hợp tác với liên minh. Chỉ cần liên minh nắm giữ tình báo bố trí hạm đội của đế quốc, phần thắng liền nhiều hơn một phần. Quân quan đế quốc quần tình nhất thời phẫn nộ, truy kích gác liệt hơn. Ký chủ. Hệ thống tuyệt vọng, đến cùng là ngài đang làm cái gì? Máy bay tiêm kích không người lái của hạm đội ít một cái tiếp một cái lần lượt bị phá hủy, có ý trước khi bị phá hủy muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận. Rất nhanh. Khắp tinh hải đều trở nên trống rỗng. Hạm đội chủ lực của đế quốc cũng không để ý đến trường phong ba này, cũng có thể là dưới sự gợi ý của sệ xạ dở xem nhẹ trường phong ba này, vẫn cứ làm theo kế hoạch đã sớm định ra chậm rãi đi trước. Lý Việt Bạch đẩy nhanh tốc độ, một đường chạy thoát về phía quốc gia giáo hội tinh hoàn. Tốc độ của hắn quá nhanh, hạm đội ít cũng bị bỏ lại ở sau. Hạm đội ít dưới sự truy kích của đế quốc đã trở nên thất kinh bất lạc, không còn dư thừa bao nhiêu. Ừm, đại khái sệ xạ dở đã đoán được mà. Lý Việt Bạch thản nhiên, trở về, truyền tình báo cho liên minh. Sệ xạ dở sẽ không để ngài trở về. Hệ thống nói, ý nghĩa sẽ chặn ngài ở bên ngoài. Cứ để y đón. Lý Việt Bạch nói, bên người y đã không còn đội hưu nữa rồi. Ngài cũng không còn hạm đội ít nữa. Hệ thống trầm giọng, một vạn máy bay tiêm kích của hạm đội ít đã tiêu hao gần như toàn bộ. Hạm đội ít, vũ khí bí mật của giáo hội, hao phí vạn triệu tài chính cùng bao nhiêu thời gian, vốn dĩ có thể trở thành phòng tuyến hữu lực ngăn cản đế quốc, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu bị ký chủ nhà mình phá hỏng, hơn nữa tiêu xài như vậy từ đầu không nhận được hồi báo gì, hệ thống vô luận thế nào cũng không nghĩ ra đây là vì sao. Chỉ còn hai chúng ta sao? Lý Việt Bạch cười nói, tốt lắm. Đại quân đế quốc không trợ giúp sẽ xa giờ, dù sao cũng không cần phải trợ giúp, vẫn dựa theo quỹ đạo đã sớm định ra, vương bước về phía trước, mấy giờ sau giao chiến cùng tướng quân AZ. Trong vũ trụ mờ mịt, chỉ còn hai phi hành khí loại nhỏ lẻ loi đi trước. Hoặc là nói, lẻ loi đi trước chỉ là Lý Việt Bạch, mà sẽ xa giờ lại giống như cô lang, con sói cô độc, hung ác tàn khốc đuổi sát phía sau. Cự ly giữa hai chiếc phi hành khí càng lúc càng gần, nhưng vẫn chưa đến nỗi đến gần oanh kích nhau. Sệ xạ dở giống như vua sói trong hoang dã đang đùa bỡn thỏ trắng nhỏ, không nhanh không chậm đi phía sau, nhưng không ra tay, chỉ muốn khiến đối phương tinh bị lực tẫn, sau đó sụp đổ mà đầu hàng. Hành vi như vậy, cũng không hẳn là xuất phát từ tâm lý đùa bỡn, mà là sách lược quân sự hợp tình hợp lý nhất. Nếu người phía trước không phải Lung Nguyệt, mà là tướng quân AZ, chỉ sợ sệ xạ dở đã sớm tập trung tinh thần, dùng đao thật kiếm thật quyết chiến, nhưng là Lung Nguyệt. Lung Nguyệt không hề có năng lực chỉ huy quân sự, chỉ huy hạm đội ít rối tinh rối mù. Đối thủ như vậy, căn bản không cần phải chém giết. Hơn nữa trên người Lung Nguyệt có rất nhiều bí ẩn, vì sao lại biết tọa độ của mình? Vì sao khi đến Hào Hùng lại nhanh chóng bại lui? Vì sao? Sệ xạ dở suy nghĩ càng nhiều, ngược lại không dám vội vàng tiếp cận. Huống hồ, hiện tại không phải thời cơ tốt nhất để giết Lung Nguyệt. Cách quốc gia giáo hội tinh hoàn càng gần, phi hành khí của Lý Việt Bạch nhanh chóng bay đến một hành tinh vĩ đại gần đó. Bản thân hành tinh này không có gì kỳ lạ, nhưng mà trên quỹ đạo của nó, có một vệ tinh không ra hình dạng gì, cho vàng, trên mặt gồ ghề tất cả đều là hố lõm. Là LAZ-8807. Bàn tay sệ xạ dở thao túng siết chặt lại. Đây là LAZ-8807, vệ tinh có quặng ý gì đỉ dầu có khiến toàn bộ vũ trụ phải tranh đoạt. Đến đây không phải chuyện ngẫu nhiên, tuyến đường hạm đội đế quốc lựa chọn, chính là con đường có khoảng cách với LAZ-8807 gần nhất. Nhưng mà ở gần LAZ-8807, hoàn toàn không có hạm đội của quốc gia giáo hội tinh hoàn, một con thuyền cũng không có. Phòng tuyến của quốc gia giáo hội tinh hoàn thiết trí ở vùng phía sau, bảo vệ xung quanh tinh cầu Amien. Ý của Aget rất rõ ràng, đầu tiên phải bảo vệ nhân dân cùng chính phủ, sau đó mới là LAZ-8807, cho dù phải để lộ LAZ-8807 trước mắt kẻ địch. Ký chủ, năng lượng trong phi hành khí của ngài không đủ. Hệ thống khẩn trương. Phi hành khí nghiêng ngả, trọng tâm có chút bất ổn. Lý Việt Bạch muốn tránh cũng không được, không có lựa chọn, chỉ có thể kiệt lực ổn định phi hành khí, bay về phía LAZ-8807. Kế dụ địch. Chẳng lẽ trên LAZ-8807 có mai phục? Trong lòng sệ xạ giờ hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức khởi động hệ thống quét tầm xa, tiến hành kiểm tra toàn bộ LAZ-8807. Kết quả biểu hiện, trên bề mặt hành tinh hoàn toàn không có dấu hiệu sinh mệnh, đừng nói là đóng quân, chỉ sợ ngay cả động vật cũng không có. Sệ xạ giờ cẩn thận khảo sát một phen, cũng thong dong giảm tốc độ, đi theo bước chân Lý Việt Bạch, đáp xuống. Bầu trời LAZ-8807 màu vàng xám, ngàn vạn năm trước cũng đã từng được nhóm người mở đường khai phá qua, chế tạo bầu khí quyển nhân tạo, mưa nhân tạo. Nhưng cuối cùng, tuyên bố khai phá thất bại. Đây là một vệ tinh đã bị con người từ bỏ, sau khi quặng ý gì đi bị phát hiện, quân bộ tiến hành giới nghiêm với nó, ngay cả con chuột cũng không bỏ qua. Hiện tại, tất cả mọi người trong quân bộ bị ạ dẹt điều động đi vệ quốc. LAZ-8807 ngay cả quân giới nghiêm coi giữ cũng không có, hoàn toàn trở thành khu vực không người. Ký chủ, phi hành khí của ngài trong lúc đáp xuống đã bị hư hỏng. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì bề mặt LAZ-8807 quá cứng rắn, cắt bụi quá nhiều, tốc độ ngài đáp xuống lại quá nhanh. Hiện tại có cảnh báo cháy nổ, xin ngài hãy nhanh chóng rời khỏi phi hành khí. Không khí bên ngoài miễn cưỡng có thể hô hấp, Lý Việt Bạch không chút để ý mở cửa khoang thuyền, cất bước đi ra. Bao cát khô hanh trong nháy mắt vây quanh hắn, làn da đã quen với môi trường ẩm ướt lập tức gần ẩn đau. Ký chủ, ngài khiến tôi nhớ đến mấy bộ phim phương Tây. Hệ thống nói, anh hùng cùng kẻ ác trong sa mạc mờ mịt làm trận quyết đấu cuối cùng, nắm trong tay. Đương nhiên, anh hùng trong phim có giá trị vũ lực cùng vũ khí, khác với ngài. Lý Việt Bạch không trả lời, chính là bước về phía trước từng bước gian nan, trên người hắn vẫn mặc trường bào màu trắng, trong hoàn cảnh như vậy cực kỳ bất tiện, rất nhanh, hắn thấy được người trước mặt. Lúc đầu chỉ là một cái bóng trông khá quen mắt, càng lúc càng đến gần, ngay cả bao cắt cũng không thể ngăn trở quân trang hai màu bạc đen của sĩ quan cao cấp ở đế quốc, và cả ngân huy, phù hiệu bạc, xinh đẹp trên vai. Lung Nguyệt. Sệ xạ dở từng bước đến gần, trong thanh âm vẫn mang theo ý cười, ngài định đưa tôi tới nơi này tham quan sao? Tham quan một hành tinh có quặng ý gì đi giàu có. Khi nói chuyện y hơi hơi nghiêng đầu, mang theo một tia ngạo khí nắm chắc thắng lợi trong tay. Sệ xạ dở. Lý Việt Bạch cố giả bộ chấn định, cậu đã bị bao vây, hiện tại chạy trốn vẫn kịp đấy. Sệ xạ dở cười đến càng đáng yêu, y đi lên phía trước, dùng hai tay nắm bả vai Lý Việt Bạch, tựa như đối đãi với tình nhân thân mật, thật vậy sao? Tôi rất sợ. Thân thể Lý Việt Bạch trong nháy mắt cứng đờ. Trên mái tóc vàng của sệ xạ dở có hơi thở của ánh mặt trời cùng bụi đất, phối hợp với giọng nói ngọt ngấy cùng cái ôm bất chấp, và cả hơi thở phun bên tai, tất cả đều trở nên nguy hiểm mà mê người. Đừng lừa tôi. Nơi này không có người, ngoại trừ hai chúng ta. Thanh âm sệ xạ giờ nhu hòa, động tác trên tay lại không chút lưu tình, y một tay nắm lấy bả vai Lý Việt Bạch, một tay hung hăng bóp chặt thiết hầu, chắn hô hấp. Nói cho tôi, làm sao anh lại biết được tọa độ của tôi? Thanh âm sệ xạ giờ lạnh xuống, và cả, mục đích của anh là gì? Ước chừng sau nửa phút đồng hồ, ý thả lòng tay. Lý Việt Bạch ho khan kịch liệt, nhưng vẫn không nói một lời. Anh! Sệ xạ giờ thở dài. Dùng ngón tay ôn nhu từng chút nắm lấy mái tóc dài màu bạc của người trong lòng, rất nhanh có thể nắm cả mái tóc trong tay, ác ý giật xuống, khiến người trong lòng buộc phải ngửa đầu ra phía sau, chiếc cổ không hề được bảo vệ lập tức lộ ra ngoài không khí, nửa tức giận nửa cắn xuống. Đau đớn kịch liệt khiến Lý Việt Bạch sợ hãi cơ hồ kêu ra tiếng, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vì sao phải nhịn? Sệ xạ giờ cười cười, rõ ràng anh cũng có cảm giác mà, đại tế ti của tôi. Không. Lý Việt Bạch kiệt lực phủ nhận. Nhưng từ đầu ngón tay đến cẳng chân đã sớm run rẩy, ngữ khí sệ xạ giờ vẫn thuần lương đáng yêu như vậy, điều này khiến cảm xúc hổ thẹn của hắn càng trở nên rõ ràng, giống như là hiện tại đang ở trong thần điện, dưới cái nhìn chăm chú của thần tinh hoàn. Không biết qua bao lâu, Lý Việt Bạch mới hồi phục tinh thần, một lần nữa xem kỹ tất cả trước mắt. Quần áo một lần nữa mặc vào, cả người bị sệ xạ giờ nửa ôm trên mặt cắt nóng rực, đôi mắt vàng của sệ xạ giờ đang chăm chú nhìn bản thân. Hoàng tử điện hạ. Lý Việt Bạch cười khổ mở miệng. Phát hiện giọng nói của mình khàn khàn, ném luôn quân vụ cùng hạm đội, nếu tất cả hạm đội đều bình thường. Sệ xạ giờ cười tủm tỉm mở miệng, có lẽ một giờ sau, cấp dưới của tôi có thể đưa tướng quân ạ dẹt lên thiên đường. Nghe được tên lôi, Lý Việt Bạch không khỏi dùng mình một cái. Thấy hắn phản ứng kịch liệt như vậy, sệ xạ giờ lập tức không vui như mày. Cậu không cần đích thân tới hiện trường chỉ huy sao? Lý Việt Bạch cắn chặt răng, vì sao còn ở chỗ này lãng phí thời gian với tôi? Thời gian đã trải qua tính toán chính xác. Sệ xạ giờ nói, cho dù tôi lại tốn thêm 10 phút giết chết anh, vẫn tới kịp. Vậy thì động thủ đi. Lý Việt Bạch cười cười. Không, anh còn có tác dụng. Sệ xạ giờ rời ánh mắt đi. Tôi sẽ không trở thành công cụ của cậu. Trong thanh âm Lý Việt Bạch lộ ra tuyệt vọng cùng kiên quyết, cái chết nghe qua càng có vẻ hấp dẫn. Lung Nguyệt, từ bỏ đi. Sệ xạ giờ không chút để ý, thời cuộc đã định, quốc gia giáo hội tinh hoàn không còn hy vọng gì nữa rồi. Y kìa đưa tay lên, buông ra. Mấy mảnh vỡ sáng long lanh, dây chuyền, đồ trang trí rơi xuống. Tôi tìm được những thứ này trong quần áo anh. Có lẽ anh định dùng mấy thứ này để giết chết tôi. Sệ xạ giờ nói, Lung Nguyệt, chiến tranh không phải trò chơi, anh không thích hợp. Có một số người là vì chiến tranh mà sinh ra. Lý Việt Bạch thấp giọng nói, nhưng mà tôi tình nguyện chết đi, cũng không muốn trở thành loại người đó. Thật có lỗi khi khiến anh chán ghét như thế, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Cậu có? Không có. Sệ xạ giờ thu lại nụ cười, nếu không thể chinh phục được càng nhiều tinh hệ cùng quốc gia, nếu cả đời bị giam cầm ở nơi này, tôi đây cũng chỉ có thể nói, cái chết càng có vẻ hấp dẫn. Cho nên cậu hy sinh tính mạng của những người khác. Lý Việt Bạch không thể đè nén lửa giận, cho nên cậu dùng xương máu của hàng tỷ người để điểm tô cho huy chương trước ngực cậu. Người chết trong vũ trụ sẽ không để lại xương máu. Sệ xạ giờ không chút để ý nói, bọn họ chẳng qua chỉ là cho bụi mà thôi. Lý Việt Bạch gần như muốn cười ra tiếng. Ký chủ, van ngài, nhanh một chút đi. Hệ thống khẩn cầu, đừng kéo dài nữa. Tình huống thế nào?
Tất cả đã đúng chỗ.
Vĩnh viễn không thể cứu vớt.
Hệ thống gần từng chữ báo cáo.
Được.
Lý Việt Bạch cười cười.
Hoàng tử điện hạ đến từ đế quốc Ngân Hà.
Lý Việt Bạch đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói, thật xin lỗi khi phải báo cho cậu.
Sệ xạ giờ có chút kinh ngạc nâng mắt.
Cậu hiện tại có thể chọn cái chết càng có vẻ hấp dẫn rồi.
Lý Việt Bạch nói.
Cái gì?
Sệ xạ giờ như mày.
Không biết cậu, vừa rồi có nhìn kỹ bầu trời không?
Lý Việt Bạch nói, nhìn kỹ lại đi, nhìn xem có chỗ nào khác không.
Bầu trời vẫn một mảnh bụi vàng, thoạt nhìn không hề biến hóa, chẳng qua có chút âm u mà thôi.
Trong lòng Sệ xạ giờ dâng lên dự cảm bất thường.
Y thì không hỏi gì, chính là ôm lấy Lung Nguyệt, đi tới chỗ phi hành khí.
Nếu đại tế ti đã không chịu ngoan ngoãn nghe lời, vậy chỉ có thể mang về.
Bên trong phi hành khí cũng không rộng lắm, miễn cưỡng có thể chứa được hai người.
Sệ xạ giờ ôm Lung Nguyệt vào lồng ngực, dùng xích sắt trói chặt hai tay của hắn, động tác lại dịu dàng giống như đang đeo đồ trang sức cho đối phương.
Lý Việt Bạch không nói nữa, cũng không hề phản kháng, chỉ nhắm hai mắt lại.
Rất nhanh, phi hành khí khởi động, xông thẳng lên bầu trời, tốc độ rất nhanh, hệ thống điều khiển trung thực báo cáo độ cao 1.000m, 2.000m, 3.000m.
Mắt thấy sắp xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào một mảnh vũ trụ tối đen.
Nhưng mà, tình cảnh trong dự đoán không xuất hiện.
Sệ xạ giờ sửng sốt phát hiện, bọn họ lần nữa trở lại trong tầng khí quyển.
Sệ xạ giờ từ khi sinh ra đã vô sự tự thông học cách điều khiển phi hành khí, nhiều năm như vậy, chưa có phi hành khí nào không ngoan ngoan thuần phục ý ý, ý chưa từng gặp cảnh tượng kỳ dị như thế này.
Phi hành khí lấy phương hướng vô cùng kỳ dị, từ vũ trụ, chuyển thành đáp xuống mặt đất.
Sao lại thế này?
Hai tay Sệ xạ giờ lướt như bay trên bàn điều khiển, rất nhanh điều chỉnh phương hướng, một lần nữa phi vào vũ trụ.
Nhưng mà chuyện như vậy lại một lần nữa xảy ra.
Sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư.
Mày Sệ xạ giờ nhíu chặt.
Ý gì như lâm vào vòng luẩn quẩn thân bí, hoặc là bị lực lượng siêu nhiên nào đó kiềm kẹp, vĩnh viễn không thể bay ra tầng khí quyển mỏng manh này, vĩnh viễn không thể thoát khỏi tinh cầu đáng sợ này.
Sau vô số lần thất bại, Sệ xạ giờ cũng không thể duy trì dáng vẻ bình tĩnh.
Ý gì dùng lực nắm cầm Lý Việt Bạch, bắt hắn ngẩng đầu, hung tợn chất vấn, sao lại như vậy?
Nói cho tôi.
Động tác thô bạo mang đến đau đớn kịch liệt, nhưng Lý Việt Bạch chỉ mở to mắt, lộ ra một nụ cười trào phúng.
Trong ngôn ngữ chung quen thuộc của tôi, tình huống này được gọi là
quỷ đả tường.
Lý Việt Bạch nói.
Tôi không tin vu thuật, hoặc tôn giáo.
Kệ xạ giờ cả giận.
Tôi cũng thế.
Đến cùng anh đang làm cái gì?
Sệ xạ giờ trừng lớn đôi mắt màu vàng xinh đẹp, trong đó che kín tơ máu, trong thanh âm của y cũng mang theo một tia run rẩy.
Tôi chế tạo một căn nhà giam.
Lý Việt Bạch bình tĩnh. Cậu, tôi, và toàn bộ LAZ-8807, đều vĩnh viễn ở trong nhà giam rồi.
Trong nháy mắt, Sệ xạ giờ nghe được thanh âm trái tim mình đang đập.
Thời điểm vừa mới xuyên không, Lý Việt Bạch liền nghe được từ chỗ hệ thống có thứ này công cụ có thể bao bọc toàn bộ tinh cầu.
Lúc đầu, Lý Việt Bạch gọi nó là phát minh không dùng được.
Nhưng nửa năm sau, hắn bắt đầu thường xuyên đến xem thí nghiệm này.
Nguyên lý hoạt động của nó rất đơn giản, tạo ra một lớp màng bao quanh ngoài khí quyển của toàn bộ tinh cầu.
Hiệu quả so với ma thuật còn khiến người kinh sợ hơn là toàn bộ tinh cầu sẽ biến mất, sẽ bị ngăn cách với vũ trụ bên ngoài.
Một khi thiết bị này khởi động, phi hành khí từ bên ngoài cũng không thể tiến vào tinh cầu này, cho dù đối với tọa độ của tinh cầu rõ như lòng bàn tay, cho dù bay thẳng đến tọa độ đó, cũng chỉ đi qua lớp bảo vệ, trong nháy mắt bị chuyển tống tới sau lưng tinh cầu, mà không thể chạm vào một hạt bụi của tinh cầu.
Người bên trong cũng giống vậy.
Vô luận nỗ lực thoát ra đến cỡ nào, cũng chỉ có thể lần lượt trở lại trong lòng khí quyển. Không thể chạm vào chân không vũ trụ.
Nó bị coi thành một phát minh vô dụng, nhưng bởi quá mức quái dị, trong trường hợp này lại có tác dụng to lớn.
Từ đây, LAZ-8807 không còn tồn tại nữa.
Không có khả năng.
Thanh âm Sệ xạ giờ trở nên lạnh lẽo, duy trì lớp bảo vệ như vậy cần năng lượng khổng lồ.
Có.
Lý Việt Bạch chỉ xuống mặt đất, trên tinh cầu này đều là khoáng thạch TGD, năng lượng của khoáng thạch TGD, chỉ sợ là có thể duy trì lớp bảo vệ tới mấy vạn năm.
Vậy thì phá hủy thứ này.
Sệ xạ giờ cắn chặt răng.
Thứ này được đặt ở địa tâm, trung tâm.
Lý Việt Bạch nói ra sự thực tàn nhẫn, nếu cậu không ngại, xin mời vào đó, nhưng cũng thật đáng tiếc, bởi vì tôi không cẩn thận, cài đặt nó khởi động theo một chiều, chỉ có thể bắt đầu, không thể kết thúc.
Trong nháy mắt, Sệ xạ giờ cảm thấy Lung Nguyệt trước mắt, từ thiên sứ nhu nhược mặc người xâm phạm, biến thành ác ma đáng sợ nhất.
Cậu có thể giết chết tôi.
Lý Việt Bạch ôn nhu cười, ghé sát vào Sệ xạ giờ, tuy nhiên cũng phải nghĩ cho rõ ràng, nếu tôi chết, cậu chính là người duy nhất trên tinh cầu LAZ-8807,
tịch mịch như vậy sẽ làm cậu phát điên trong thời gian một năm mất. Tuy nhiên, dù sao cũng chẳng có người biết, hình như điên hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Lung Nguyệt, anh không sợ tôi dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tra tấn anh hay sao? Thanh âm Sệ Xạ giờ mất đi độ ấm cuối cùng. Thật vật chăng? Tôi rất sợ. Lý Việt Bạch nhíu mày, bắt chước ngữ khí lúc trước của Sệ Xạ giờ, sợ muốn chết rồi. Phi hành khí từ bỏ việc chạm tới tinh không, cuối cùng chậm rãi đáp xuống mặt cát. Ký chủ. Ngay cả thanh âm hệ thống cũng mang theo chút nức nở, làm như vậy, thực sự tốt sao? Tao không có lựa chọn khác. Lý Việt Bạch nói, tốt hoặc không tốt, cũng là đường ra duy nhất. Nhưng là tại sao ngài lại muốn nhốt chính mình cùng người hận nhất ở cùng một chỗ? Hệ thống nói, tội Sệ Xạ giờ mắc phải cũng đủ để phán tù chung thân rồi. Lý Việt Bạch nói, trừ tao, không còn ai đủ tư cách để làm người trông coi. Nhưng là, có lẽ 10 năm 20 năm tiếp theo ngài đều phải ở chung sớm tối với ý ý, trên tinh cầu chỉ có hai người. Không sao. Lý Việt Bạch cười cười, ít nhất Sệ Xạ giờ cũng rất đẹp. Nhưng là ký chủ. Hệ thống nói, tướng quân Lôi Azet. Tao có để lại thư cho ý ý. Lý Việt Bạch chấm tư, vì quốc gia giáo hội tinh hoàn. Tiền tuyến. Tất cả hạm thuyền đã vào vị trí. Bọn nó giống như ngựa trắng của tướng sĩ thời cổ đại, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xếp hàng ở ngoài không gian vũ trụ của tinh cầu Amien, xếp hàng tùy thời chuẩn bị trận hình tác chiến. Lôi Ạ Dẹt đứng trong phòng lái kỳ hạm, phía sau là các quân quan quốc gia đứng ngay ngắn chỉnh tề, trên mặt mọi người đều mang theo vẻ nghiêm túc sẵn sàng hy sinh. Lôi, tôi. Nguyên soái trẻ tuổi ngồi trước bàn điều khiển thu lại dáng vẻ hoàn khố bất cần đời ngày xưa, hai tay run run đặt lên cần thao túng. Sợ sao? Nguyên soái ổ chủ than. Lôi cúi đầu, chăm chú nhìn Di Chát. Không sợ. Di Chát bị những lời này của y khích, lập tức lộ ra vẻ mặt hung ác, tính mạng của chúng ta đã sớm giao cho thần tinh hoàn rồi. Vậy thì tốt rồi. Lôi gật gật đầu, xoay người nói với các quan quân, căn cứ theo dự đoán, một giờ tiếp theo, hạm đội đế quốc sẽ tới, mọi người, hẹn gặp lại. Gặp lại, tướng quân. Các quan quân nghiêm túc cúi người thi lễ. Đột nhiên, điện não tùy thân của Lôi điên cuồng kêu lên. Lôi nhíu mày, mở ra. Trên đó là một lá thư. Là Lung Nguyệt gửi tới. Gửi người bạn tôi yêu quý nhất, LAZ8807 đã biến mất, không tồn tại nữa. Tôi rất ổn, đừng lo lắng. Lôi còn đang lý giải ý của những lời này, liền nghe được báo cáo của thủ hạ. Tướng quân. Kiểm tra không thấy sự tồn tại của LAZ8807 nữa. Trong nháy mắt, toàn bộ quân bộ đều lâm vào trầm mặc. LAZ8807 không phải một khẩu súng, không phải một con thuyền, nó là một vệ tinh. Vệ tinh làm sao có thể biến mất? Gần như là đồng thời, giáo hoàng, thủ tướng, đế quốc, liên minh. Tất cả mọi người đều nhận được tin này. Đều là báo cáo LAZ8807 đã biến mất. Thủ đoạn ngoại giao vẫn rất hữu dụng, không phải sao? Bên kia, Lý Việt Bạch ở trong cắt vàng gian nan buôn ba, cùng Sệ Xạ giờ tiếp tục sinh sống trên LAZ8807, một bên không quên thảo luận cùng hệ thống. Tao đã công khai nói với đế quốc rằng nếu không tra được chứng cứ chúng tôi lợi dụng quảng ý gì để chế tạo vũ khí có tính sát thương với quy mô lớn, vậy mời bọn họ rời đi. Hiện tại ngay cả LAZ8807 cũng không có. Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ, vậy đương nhiên không có chứng cứ gì rồi. Con người thật ngu xuẩn, sẽ vì một chút lợi ích mà tàn sát nhau, nhưng nếu lợi ích không có, chiến tranh sẽ tạm thời gác lại. Lý Việt Bạch nói, kế tiếp, phải xem thủ đoạn ngoại giao của giáo hoàng cùng thủ tướng như thế nào. Nếu làm tốt, có thể khôi phục tình huống quay trở lại trước khi phát hiện ra quảng ý gì đi. Kế hoạch lần này của ngài nhìn như cấp tiến, kỳ thực rất bảo thủ. Hệ thống nhận xét, ngài dùng thủ đoạn điên cuồng, giấu tinh cầu này đi, nhưng kết quả cuối cùng tạo thành, chính là khiến tất cả khôi phục nguyên trạng mà thôi. Sau khi khôi phục nguyên trạng, cũng không biết có thể duy trì hòa bình được bao lâu. Lý Việt Bạch cười nói, nhưng ít ra, nhiệm vụ của tao hoàn thành rồi. Niêm phong tinh quảng ý gì đi, nhốt Sệ Xạ giờ nguy hiểm lại, tránh chiến tranh. Cứu vớt toàn bộ quốc gia giáo hội tinh hoàn. Cảm ơn ngài, ký chủ. Hệ thống chân thành nói. Vậy tại sao không đinh? Lý Việt Bạch cau mày, nhanh một chút, kêu đi nào, đinh. Bây giờ vẫn chưa thể đinh. Hệ thống kiên trì nguyên tắc, thủ tướng cùng giáo hoàng còn phải đàm phán lâu dài với đế quốc và liên minh, tuy rằng thế cục đã ổn định, nhưng vẫn chưa đi đến kết cục triệt để. Phải đợi tới khi nào? Lý Việt Bạch giả bộ cả giận. Độ chậm chạp của thủ tướng và giáo hoàng ngài biết mà. Thanh âm của hệ thống ngày càng nhỏ. Chẳng lẽ ông đây thực sự phải sống trăm năm với tiểu ác ôn này sao? Lý Việt Bạch phẫn nộ làm tư thế nổ súng với Sệ Xạ Giờ. Đại tế ti, ngài muốn giết tôi sao? Sệ Xạ Giờ lười biếng quay đầu lại, tuy nhiên, cũng phải nghĩ cho rõ ràng, nếu tôi chết, anh chính là người duy nhất trên LAZ8807. Lý Việt Bạch nghẹn lời, đây không phải là lời thoại của tôi sao?
Ký chủ, tính nguy hiểm của sệ xạ giờ hình như giảm xuống rồi.
Hệ thống nói, ngài thực sự là có cách dạy.
Là tố chất tâm lý của y quá mạnh mẽ, mạnh đến đáng sợ.
Lý Việt Bạch thở dài, người bình thường bị giam như vậy, giấc mộng tan biến, chỉ sợ đã sớm điên lên rồi, nhưng y qua khoảng thời gian khủng hoảng ngắn ngủi, rất nhanh liền thích ứng với hoàn cảnh, y muốn dốc toàn lực để sống sót, tao có thể cảm nhận được.
Tố chất tâm lý của ngài hình như cũng không kém.
Hệ thống trả lời, hệ thống cho rằng, hai người cái ngài là nhân vật nguy hiểm nhất trong vũ trụ, quả thật hẳn nên ở trong này thương tổn lẫn nhau.
Không phải hẳn, mau khiến chủ thần truyền tống tao đi.
Lý Việt Bạch thúc giục, nhanh đi, đinh.
Không đinh.
Đinh.
Đầy trời cắt vàng mịn mù, hai người nguy hiểm nhất trong vũ trụ làm bạn tiếp tục cuộc sống.
Chương 139, hiện đại giới giải trí, 1.
Ký chủ tôn kính, hoan nghênh tới lần xuyên thứ 6.
Thanh âm quen thuộc vang lên.
Sau khi Lý Việt Bạch mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ này, không khỏi quá lớn đi.
Cửa sổ sắt đất chiếm hết một bức tường, toàn bộ làm bằng thủy tinh trong suốt, rèm cửa thuần sắc hoàn toàn mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài một thành phố, đèn đuốc sáng trưng, nhà cao tầng mọc lên như rừng, xe cộ trên đường như nước chảy, thời gian đang lúc chạng vạng, sắc trời thay đổi hiện ra quang cảnh đẹp mắt nơi gần đường chân trời nhất có màu vàng pha đỏ, lên trên là màu xanh nhạt, xanh thẳm. Mặt trời treo cuối chân trời, chỗ cao nhất ở nền trời xanh thẳm đã lóe lên mấy ngôi sao màu bạc. Như vậy có lẽ bản thân đã trở lại trái đất, về tới một thành phố ở thế kỷ 21, về lại nơi bản thân quen thuộc nhất.
Nói là quen thuộc, nhưng đã sớm không nhớ rõ đã bao lâu chưa được nhìn thấy cảnh sắc này.
Lý Việt Bạch nằm trên giường bất động, trong lòng bách vị tạp trần.
Kết cục của thế giới trước thật đáng sợ, mình bị chính bản thân nhốt trên một tinh cầu tịch mịch bao cát trải rộng, phong cảnh có thể nhìn đến chỉ là bầu trời màu vàng đầy bụi đất. Việc giải trí duy nhất là cùng kẻ thù là sẽ xạ giờ ở chung sớm tối đấu trí đấu dũng. Trải qua bao nhiêu năm, thẳng đến gần đây, chủ thần mới buông tha cho mình, bắt đầu lần xuyên không thứ 6. Trong thời gian thi hành án chậm rãi này, không trở nên phát điên thật đúng là kỳ tích.
Lý Việt Bạch hoạt động cơ thể đau nhức một lần, từ trên giường đứng dậy, quan sát hoàn cảnh chung quanh.
Đây là một căn phòng khách sạn tương đối rộng lớn xa hoa, đồ gia cụ trang trí đều mang hương vị phúc cổ, cột giường điêu khắc hoa văn phức tạp. Màn tre làm từ nhung thiên nga, bố cục rộng rãi, từ giường nhìn quanh bốn phía, có thể thấy được vê đúc cờ, quay ba, sòng bài, nhà ăn đầy đủ mọi thứ.
Hệ thống.
Lý Việt Bạch thử gọi một tiếng.
Vâng, ký chủ, xin chào.
Thanh âm hệ thống vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như vậy.
Vẫn là mày.
Nếu câu nói vừa rồi không phải ảo giác, lần xuyên này lại không đổi hệ thống, nói cách khác, hệ thống đi theo lộ tuyến bình tĩnh lạnh nhạt này đã hợp tác với mình ba lần rồi.
Vâng. Bởi vì hai bên đều nguyện ý, cho nên tôi đảm nhiệm làm hệ thống trường kỳ của ngài.
Hệ thống nói.
Vậy thì tốt quá rồi.
Lý Việt Bạch nói.
Khởi động tư liệu trong đầu nguyên chủ, hơn nữa có sự giải thích của hệ thống, Lý Việt Bạch rất nhanh nắm giữ được tình huống cơ bản của lần xuyên này.
Lần xuyên thứ 6 là giới giải trí.
Nguyên chủ Lý Việt Bạch xuyên vào là một vai phụ, tên Mộ Dung Lương, 33 tuổi, là nhà chế tác, tờ rồ đủ xe, kim bài của một công ty điện ảnh và truyền hình nổi danh. Nhân vật chính công trong tác phẩm này tên Thẩm Phá, minh tinh điện ảnh nổi tiếng, 25 tuổi, đã từng nhận được giải thưởng ảnh đế. Là nhân vật trọng tâm nóng bỏng tay trong giới điện ảnh, nhân khí cực cao, tin tốt tin xấu không ngừng, thường xuyên xuất hiện trên vị trí đầu đề của các trang web, nhưng mà vấn đề xung quanh y thường tập trung ở phương diện đạo đức cá nhân, hiếm có người tranh luận về tài năng của y. Nguyên nhân rất đơn giản, diễn kỹ của Thẩm Phá rất nghịch thiên, là nhân tài kiệt xuất trong giới diễn viên nam, đối diện với tiền bối cũng không bị lấn áp.
Nhiệm vụ hệ thống giao cho Lý Việt Bạch, chính là cùng hợp tác với Thẩm Phá trong một bộ phim điện ảnh, hơn nữa phải khiến Thẩm Phá yêu mình.
Đừng đùa, hệ thống.
Sau khi đọc tư liệu của Thẩm Phá, Lý Việt Bạch nói, Thẩm Phá y yề.
Không có khả năng yêu bất kỳ người nào.
Từ tư liệu mà nói, tính cách Thẩm Phá cực lạnh nhạt, lý giải từ tính cách lạnh nhạt đó, thái độ y đối đãi với nửa kia hẳn là cực kỳ soi mói, nhất định các mặt dung mạo khí chất nói năng phải thượng đẳng, hơn nữa. Vẫn luôn là nửa kia khăng khăng một mực với y lại rất nhanh mất đi cảm giác mới mẻ, cuối cùng hai bên chia tay trong hòa bình, không hề có ý quyến luyến, xét từ những biểu hiện trên, Thẩm Phá chưa từng yêu ai thật lòng.
Lý Việt Bạch theo thường lệ nhìn bản thân trong gương giá trị nhan sắc như thường lệ rất cao, lúc này lại theo phong cách yêu diễm tiện hóa, giống như đóa tường vi đỏ rực sinh trưởng trên bụi dây gai.
Trung hợp, Thẩm Phá nhìn không vừa mắt nhất chính là yêu diễm tiện hóa, người kết giao đều là kiểu hình điệu thấp khiêm tốn. Trong giới này bao nhiêu yêu diễm tiện hóa chạm phải y giống như va phải bức tường.
Càng khéo chính là, nguyên chủ Mộ Dung Lương, ngoại hình yêu diễm tiện hóa không sai,
thanh danh rất kém, bị người ngoài đồn thành đại ma vương một tay che trời dâm loạn nhân gian, trên thực tế chính là một tên cuồng công việc mà thôi. Mộ Dung Lương khi còn trẻ liền dấn thân vào nghiệp chế tác phim, là một người theo đuổi sự hoàn mỹ đặc biệt tích cực, nói dễ nghe là tính tình ngay thẳng, nói khó nghe thì là tình thương thấp không xứng là người. Nhiều năm trôi qua, số người đặc tội cùng số thành tựu có quan hệ trực tiếp, nếu thành tựu bình thường thì thôi, không nổi danh không lên chức không kiếm tiền, tính khí kém cũng không có người quản, nhưng mà thành tựu của hắn thực sự rất tốt, càng khiến người đố kỵ, thường xuyên bị người nói xấu đổ tội sau lưng. Thuộc tính cá nhân kết hợp với thanh danh hỏng bét, sự khó khăn trong việc công lược tăng mạnh. Hơn nữa nghiêm túc mà nói, Lý Việt Bạch cũng không biết nên công lược một người như thế nào, mấy thế giới trước, chuyện cơ bản đều là đánh đánh giết giết, phương diện yêu đương phần lớn thời điểm đều trong tình huống bị động, lần này cần chủ động ra tay, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Ký chủ, ngài đừng mất lòng tin như thế. Hệ thống lạnh nhạt nói, nơi này có một tin tốt, đó chính là Mộ Dung Lương từng là Bạch Nguyệt Quang trong lòng thẩm phá. Sao có thể? Lý Việt Bạch khó có thể tin nhìn khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp trong gương, tao cũng chưa từng gặp qua Bạch Nguyệt Quang có phong cách này, nói là đóa hồng đỏ còn sát nghĩa hơn đi. Hơn nữa không phải thẩm phá chán ghét nhất là loại hình này sao? Tư liệu chậm rãi hiện ra, chân tướng khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hóa ra, thẩm phá thời niên thiếu đã từng mê luyến Mộ Dung Lương, nói chính xác là mê luyến một bộ phim điện ảnh do tư nhân chế tác, mà bộ phim này chính là tác phẩm đầu tay của Mộ Dung Lương. Khi đó thẩm phá vẫn chưa tiến vào vòng giải trí, không có danh hiệu lớn như bây giờ, cũng không có diễn kỹ tinh thấu như bây giờ, chỉ là một học sinh so với những bạn đồng trang lứa thành thục hơn mà thôi. Lần đầu ý động tâm với một người như thế, không ngờ lại nảy ra ý tưởng đi tìm Mộ Dung Lương, và cũng thực sự làm như vậy. Kết quả chính là y liên tục tìm Mộ Dung Lương vài lần, nhiều lần lại bị từ chối, bị đồng nghiệp của Mộ Dung Lương thông báo Mộ Dung Lương bề bộn nhiều việc, căn bản khinh thường gặp y. Thiếu niên thẩm phá không tin, sau nhiều lần tự mình đề cử, cuối cùng có thể gặp mặt Mộ Dung Lương một lần gặp này, y lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Lương ngoài đời thật, bị ngoại hình của Mộ Dung Lương hấp dẫn sâu sắc, dưới sự cổ vũ của tâm tình này, biểu hiện của thẩm phá không sai, thế nhưng kỳ tích nhận được một nhân vật từ chỗ Mộ Dung Lương. Thẩm phá đương nhiên đối với nhân vật này cực kỳ nghiêm túc, toàn lực ứng phó, sau mấy tháng nỗ lực luyện tập, lại nhận được một tin tức sấm đánh ngang tai vai diễn bị đổi. Mộ Dung Lương vô tình gặp được diễn viên năng lực càng mạnh, càng thích hợp với nhân vật này, vì suy nghĩ cho tác phẩm, Mộ Dung Lương lánh khóc vô tình chọn một diễn viên khác, thay thế thẩm phá. Lòng tự trọng của thẩm phá rất mạnh, không chịu được vũ nhục như vậy, mặc dù cực kỳ mê luyến Mộ Dung Lương, cũng không đồng ý tổn thương tôn nghiêm của mình, tiếp tục ăn nói khép nép theo đuổi đối phương, thế là, y quả quyết rời đi. Sau nhiều năm, hai người đều đạt được thành tựu trong lĩnh vực của mình, nhưng lại chưa bao giờ hợp tác. Nhìn từ biểu hiện của thẩm phá, y hẳn vẫn chưa quên Mộ Dung Lương, y tận lực tránh yêu đương với người cùng phong cách này, đã đủ để chứng minh tổn thương Mộ Dung Lương gây cho y là khắc cốt ghi tâm. Nói như vậy, Mộ Dung Lương quả thật xem như là Bạch Nguyệt Quang trong lòng thẩm phá, chẳng qua là tàn ảnh mang độc. Một khi đã vậy, tao phải nghiêm túc xin lỗi thẩm phá. Lý Việt Bạch nghiêm túc nói, hắn đã làm chủ nhiệm lớp nhiều năm, luôn chú ý đến phát triển tâm lý lành mạnh cho bọn nhỏ trong ban, mặc kệ thân phận của thẩm phá là gì, là ảnh đế, hay là thiếu niên lúc trước, đều nên đối đãi ngang hàng. Nguyên chủ lúc trước suy nghĩ vì chất lượng bộ phim cũng có đạo lý nhất định, nhưng đã phá vỡ ước định với thẩm phá, xúc phạm thẩm phá, hẳn nên xin lỗi. Nếu xin lỗi hữu dụng còn phải đánh mặt làm gì? Hệ thống nói, nếu ngài xin lỗi, vậy ai sẽ đóng vai phản diện? Trong nội dung tác phẩm, tác dụng của Mộ Dung Lương chính là một nhân vật phản diện, một tồn tại đáng bị đả kích, một tên yêu diễm tiện hóa dùng để làm nổi bật hình tượng tốt đẹp của nhân vật chính thụ, một tiền Bạch Nguyệt Quang hỏng bét. Là như vậy, ký chủ, kịch tình tiếp theo trong nguyên tắc là, ngài bị nhân vật chính thụ cùng thẩm phá liên thủ đả kích. Nhân vật chính thụ. Lý Việt Bạch cảm thấy có chỗ không đúng, đây là tác phẩm gì vậy? Đa Mỹ. Hệ thống trịnh trọng nói. Ngẫm lại cũng đúng, từ khi mình xuyên không tới nay, mỗi một thế giới đều hãm sâu trong vũng bùn đam mỹ không thể tự thoát ra được, thế giới này là đam mỹ cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là, nhân vật chính thụ trong nguyên tắc ở lần xuyên này hóa ra lại không phải mình. Vấn đề này hỏi ra rất xấu hổ, Lý Việt Bạch quyết định bảo trì trầm mặc. Mấy ngày trước, ngài quyết định mời thẩm phá tham gia bộ phim ngài mới chế tác. Hệ thống nói, ngài đã liên hệ với người đại diện của thẩm phá, hẹn gặp mặt ở công ty thẩm phá nói chuyện, thời gian là tối nay. Lý Việt Bạch nghiêm cẩn tìm tòi trong nội tâm một chút, cảm nhận được ý nghĩ của nguyên chủ cũng không quên chuyện không vui vẻ mấy năm trước, hiện tại tìm đến thẩm phá, cũng có vài phần xin lỗi ở trong, nhưng mục đích lớn hơn ở trên phương diện công việc, nguyên chủ cho rằng diễn kỹ hiện tại của thẩm phá rất tốt, trên phương diện khí chất cũng thích hợp với nhân vật của bản thân, bởi vậy mới tìm đến ý hợp tác, chứ không phải hướng về danh khí cùng địa vị của Thẩm Phá. Nhưng mà sau khi Mộ Dung Lương nhìn thấy Thẩm Phá, mới phát hiện đây không phải gặp một đối một, mà còn có sự hiệp lực của Hán Thương, đơn vị kinh tế cá nhân có thể đưa ra quyết định sản xuất thống nhất, đó chính là nhân vật chính thụ. Nhân vật chính thụ tên Tô Ích, là một người mới tiến vào giới giải trí, công ty đứng sau cũng không lớn, không thể so sánh cùng Mộ Dung Lương. Mục đích của Tô Ích giống Mộ Dung Lương, đều là mời Thẩm Phá tham gia đóng phim. Vốn dĩ, cậu cũng chỉ tới thử thời vận, cũng không được phép vào cửa, nhưng Thẩm Phá nghĩ đến sự ngạo mạn lúc trước của Mộ Dung Lương, lửa giận trong lòng khó có thể ức chế, thế là, xuất phát từ ý tưởng muốn hạ uy của Mộ Dung Lương, liền thuận tiện cho Tô Ích vào. Người đại diện của Thẩm Phá đầy mặt tươi cười nói cho Mộ Dung Lương, nói Thẩm Phá hy vọng có thể thận trọng lựa chọn bộ phim tiếp theo, bởi vậy, không chỉ đơn giản là bàn bạc với Mộ Dung Lương, mà phải thuận tiện nghe kế hoạch của những công ty khác, để có thể tham gia vào bộ phim thích hợp nhất với bản thân. Kỳ thực, nếu Mộ Dung Lương thực sự ngạo mạn tự đại như trong truyền thuyết, nhân phẩm tối nát, khinh thường lời nói của người khác mà nói, chỉ sợ giờ phút này đã sớm phải tay bỏ đi. Đáng tiếc Mộ Dung Lương không phải người như thế, hắn cũng không biết đây là đang vũ nhục bản thân, chỉ cảm thấy Thẩm Phá chẳng qua có tính khí trẻ con, vẫn không để ý. Tiếp đó, ngài cùng Tô Ích giới thiệu kịch bản của bản thân. Hệ thống nói, mọi người đều biết, ngài là một nhà chế tác kim bài tài hoa hơn người, kịch bản được ngài cùng biên kịch tỉ mỉ sáng tác, các phương diện đều hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng, Lý Việt Bạch nghi hoặc nhíu mày. Trong cái nhìn của người bình thường ở thế giới này, lựa chọn như vậy không cần phân vân, diễn viên bình thường sẽ chọn lựa chọn cùng Mộ Dung Lương, từ bỏ Tô Ích vô danh tiểu tốt. Ngài thua. Hệ thống nói, kịch bản ngài giới thiệu có 100.000 chỗ hở, mà kịch bản Tô Ích giới thiệu rất mượt hay, kịch bản cũng có nội hàm. Thế là, Thẩm Phá quyết đoán lựa chọn Tô Ích, chê bai kịch bản của Mộ Dung Lương không đáng một đồng. Mộ Dung Lương thẹn quá thành giận, phất tay rời đi. Sự thực chứng minh, ánh mắt của ảnh đế quả thực không sai. Tô Ích tuy trẻ tuổi, lại rất có tài, bộ phim bỏ vốn ít lại có thành công vang dội, Thẩm Phá cùng Tô Ích trong quá trình quay phim sinh tình, yêu nhau, cuối cùng tu thành chính quả. Đợi một chút. Lý Việt Bạch cả giận, giới thiệu kịch bản của tao sao có thể xảy ra vấn đề. Làm người chế tác kim bài, Mộ Dung Lương không biết đã tham dự bao nhiêu lần giới thiệu kịch bản, trình bày qua nội dung kịch bản bao nhiêu lần, người như vậy, sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp loại này. Giới thiệu kịch bản tốt đẹp thành hỏng bét. Tại sao không thể? Hệ thống hỏi lại. Không có khả năng, điều này không hợp với bình thường. Lý Việt Bạch nói, trừ phi đột nhiên tao bị quỷ nhập vào. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, để giới thiệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh kịch bản này cho Thẩm Phá, có thể thấy được nguyên chủ cực kỳ nghiêm cẩn cẩn thận, đã học thuộc lòng cả kịch bản. Ký chủ, suy đoán của ngài gần với chân tướng, thế giới này không có quỷ nhập người, nhưng là hệ thống nói, có bàn tay vàng. Bàn tay vàng? Đúng. Tô Ích là nhân vật chính thụ của thế giới này, bàn tay vàng của cậu ta là tiêu trừ trí nhớ. Hệ thống nói, để có thể cướp được cơ hội này, vào lúc hội đàm chuẩn bị bắt đầu, cậu ta đã dùng thuật tiêu trừ trí nhớ khiến ngài quên mất kịch bản. 10. À quên mất, thực sự là tớ không hay đọc đam liên quan đến giới giải trí nên những chỗ nào có từ ngữ chuyên ngành các bạn thấy nên sửa, hoặc nên chú thích thì hãy góp ý cho tớ nhé tôi mịn. Chương 140, Hiện đại giới giải trí, 2. Thuật tiêu trừ trí nhớ. Mánh khỏe như vậy không khỏi rất phạm quy rồi. Lý Việt Bạch nhíu mày. Đúng, đây là bàn tay vàng cực kỳ hữu dụng. Hệ thống đáp. Tuy tuy tiện tiện có thể khiến người khác quên mất tin tức trọng yếu. Chỉ sợ Tô Ích sắp thống trị thế giới rồi. Lý Việt Bạch cả giận. Không đến mức, ký chủ không cần quá lo lắng cho thế giới này, bàn tay vàng của Tô Ích có hạn độ, không đến mức muốn làm gì thì làm, nhiều nhất chỉ khiến ngài quên mất kịch bản thôi. Hệ thống chân an. Nói như vậy, cũng khó trách Thẩm Phá sẽ giận tím mặt, chê bai kịch bản của Mộ Dung Lương không đáng một đồng. Thẩm Phá sẽ không vì ân oán cá nhân mà vứt bỏ thẩm mỹ bình thường, cơn tức của Y, càng nhiều là bởi thất vọng với trình độ của Mộ Dung Lương. Tô Ích làm vai chính, vốn là mang theo nhiệm vụ nên đến coi chuẩn bị, kịch bản chuẩn bị cũng có tiêu chuẩn nhất định, chỉ cần tờ cờ được đối thủ đáng sợ nhất là Mộ Dung Lương, có thể lọt vào mắt xanh của Thẩm Phá, còn có thể nhân cơ hội giải tỏa đè nén cho Thẩm Phá, khiến độc giả xem thấy cực kỳ giải hận. Tình tiết như vậy thực sự rất kinh điển. Được rồi, cho dù đối phương có bàn tay vàng thì thế nào? Lý Việt Bạch cười lạnh, chỉ cần biết trước là có thể ứng đối được. Mộ Dung Lương luôn tự khoe có suy nghĩ mẫn tiệp, trí nhớ hơn người, chưa bao giờ chuẩn bị giấy hay tài liệu điện tử, như vậy cũng tránh việc bị hacker hoặc kẻ trộm đánh cắp kịch bản. Đặc điểm này của hắn cũng rất nổi danh trong công việc, cũng bởi vậy nên mới bị Tô Ích lợi dụng kẽ hở. Chỉ cần trước khi tao hội đàm viết kỹ kịch bản ra, đóng dấu trên giấy, vô luận là thuật tiêu trừ trí nhớ cường đại cỡ nào, cũng không có khả năng thay đổi chữ viết trên giấy. Lý Việt Bạch nói, sau khi hội đàm bắt đầu, không cần nói gì, chỉ cần giao kịch bản trên giấy cho thẩm phá là được.
Cũng được.
Hệ thống nói, chỉ sợ thời gian có chút gấp. Thời gian gặp thẩm phá chính là một tiếng sau, không biết một tiếng này có đủ dùng không?
Nhanh như vậy.
Lý Việt Bạch nhíu mày.
Vâng, lái xe đã chờ ngài ở cửa khách sạn rồi.
Hệ thống ấy nấy, thật xin lỗi, ký chủ, nhiệm vụ lần này quá mức khẩn cấp, không để ngài có thời gian giảm sóc.
Không sao.
Lý Việt Bạch nói. Hắn nhanh chóng suy nghĩ vài phương án khác trong đầu, lập tức đứng dậy, thay chính trang, tiện tay cầm một cây bút, một quyển nổ tẻ vụt bìa cứng, ra cửa.
Khi tới công ty thẩm phá, Lý Việt Bạch đã nhanh chóng viết nội dung đại khái của kịch bản lên giấy, tuy rằng đó là bản tốc ký thô sơ, nhưng cũng đủ làm người yên tâm.
Lý Việt Bạch đi qua đại sảnh, lập tức đi tới phòng khách.
Trước cửa phòng khách có một nhân viên trẻ tuổi đang chờ, thấy Lý Việt Bạch, lập tức lễ phép cúi đầu, mở cửa cho hắn.
Trong phòng đã có thưa thớt vài người, tôi, người đại diện của thẩm phá, vài nhân viên công tác, đương nhiên còn có.
Thẩm phá.
Một khắc nhìn thấy thẩm phá, trong lòng Lý Việt Bạch nảy lên cảm giác cực kỳ kỳ lạ.
Xác thực mà nói, hắn căn bản không thấy rõ diện mạo thẩm phá không lộ mặt trước bất luận kẻ nào, mà ngồi sau một tấm màn mỏng trong phòng khách, chỉ có nhìn thấy bóng dáng. Đại khái là y vừa hoàn thành việc chạy chương trình nên có chút mệt, ngồi trên một chiếc ghế tựa, hình như đang nghỉ ngơi. Đối với sự xuất hiện của Lý Việt Bạch không hề có phản ứng.
Ngài Mộ Dung, thật hân hạnh khi ngài đến đây.
Người đại diện của thẩm phá nhiệt tình tiến lên hàn huyên cùng Lý Việt Bạch, thân thiện giống như bạn cũ đã lâu không gặp, tính cách của người đại diện này chính là như thế, mọi việc đều quen nếp mình, cùng thẩm phá cao cao tại thượng tạo nên đối lập rõ ràng.
Ngài Mộ Dung, chào ngài.
Tô Ít cũng đứng lên nhát gan cúi đầu.
Lý Việt Bạch ngồi xuống cạnh bàn, một bên cùng người đại diện hàn huyên. Một bên đánh giá Tô Ít người mới theo tiêu chuẩn tiểu bạch hoa, cực kỳ thanh thuần ôn hòa, không hề có cảm giác uy hiếp.
Tuy nhiên, chỉ sợ người này đã sớm tính toán nên đối phó với mình như thế nào rồi.
Ký chủ, cẩn thận, đừng để Tô Ít chạm vào người ngài.
Hệ thống khẩn trương nhắc nhở.
Thuật tiêu trừ trí nhớ của Tô Ít, phải tiếp xúc da thịt mới có thể phát huy tác dụng.
Vừa dứt lời, Tô Ít đã bưng ly trà tới, dè dặt cẩn trọng đưa đến tay Lý Việt Bạch.
Cảm ơn.
Lý Việt Bạch bình tĩnh dùng ánh mắt ý bảo đặt lên trên bàn, để ở đó là được rồi.
Câu nói của hắn ý tứ quá rõ ràng, Tô Ít không tìm được cơ hội tự mình chuyển đến, đành phải đàng hoàng đặt lên bàn.
Tô Ít sẽ không dễ từ bỏ ý đồ như vậy, ký chủ, xin hãy chú ý động tác của cậu ta nhiều hơn, tùy thời chuẩn bị tránh.
Hệ thống nói.
Lý Việt Bạch chỉ cảm thấy có chút hoang đường, nhưng lại không thể không lưu tâm.
Một lát sau, Tô Ít lại mượn cớ đi qua người Lý Việt Bạch.
Có thể nhìn ra, cậu vốn định giả vờ không cẩn thận té ngã, sau đó chống lấy Mộ Dung Lương, nhân cơ hội chạm vào tay Mộ Dung Lương.
Thân thể Lý Việt Bạch căng thẳng, chuẩn bị đứng dậy tùy thời tránh đi.
Nhưng mà, đúng lúc này, hắn nghe được thẩm phá sau màn che thấp giọng hỏi, đã đến giờ rồi sao?
Thanh âm này,
vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy?
Tim Lý Việt Bạch không tự chủ được nhảy loạn lên, giống như nhớ ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
Đã đến giờ rồi.
Người đại diện lập tức trả lời.
Màn che xoẹt một tiếng bị kéo ra, thẩm phá ngồi ngay ngắn xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.
Có thể là y đã nghỉ ngơi đủ hiện tại ngồi ngay ngắn, hai tay để lên mặt bàn, tạo thành hình chữ V, ngón tay chống cằm, khuôn mặt này so với trên màn hình còn anh tuấn hơn rất nhiều, ngũ quan thâm thúy biểu cảm trầm tĩnh, hơn nữa.
Lý Việt Bạch liều mạng kiềm chế tình cảm mênh mông trong nội tâm.
Trong nháy mắt, hắn chút nữa thốt lên cái tên Diệp Thanh.
Bộ dáng của thẩm phá cùng Diệp Thanh không giống nhau, nhưng mà cảm giác này,
cái loại cảm giác này
đáng sợ, trong một giây này, hắn cơ hồ có thể kết luận đây là Diệp Thanh, một giây sau, lại hoàn toàn không tìm thấy điểm tương đồng.
Đến cùng có phải hay không?
Trong thời điểm ngây người ngắn ngủi ấy, bên tai truyền đến một tiếng thở nhẹ.
Tô Ít không cẩn thận đứng không vững, may mắn đỡ kịp cạnh bàn, mới không bị té ngã.
Lý Việt Bạch chỉ cảm thấy tay mình bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, đó là tay Tô Ít.
Tô Ít nhân cơ hội chống bàn, chạm vào tay Mộ Dung Lương.
Ký chủ.
Hệ thống kinh hô. Đã bảo ngài phải cẩn thận mà.
Thật xin lỗi, ngài Mộ Dung.
Tô Ít làm ra dáng vẻ kinh sợ, vội vàng xin lỗi.
Lý Việt Bạch nhu nhu huyệt thái dương, muốn nhớ lại kịch bản trong đầu quả nhiên, đã rối loạn, câu chữ cùng kết cấu hoàn chỉnh vốn nhớ được rành mạch ở trong đầu, hiện tại đều biến thành từ đoạn ngắn vô nghĩa.
Không sao.
Lý Việt Bạch phục hồi tinh thần, khoát tay.
Vâng.
Tô Ít nhận được lời tha thứ, vội vàng trở về chỗ của mình, túi đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười không dễ phát tác.
Nếu đã đến thời gian, vậy mời ngài Mộ Dung nói qua kịch bản mới nhất của quý công ty.
Người đại diện lễ phép gật đầu với Lý Việt Bạch.
Lý Việt Bạch trầm mặc một giây. May mắn, ký chủ, ngài đã viết nội dung đại khái của kịch bản. Hệ thống nói. Hóa ra ngài Mộ Dung còn chuẩn bị tư liệu văn bản. Người đại diện kinh hỉ một trận, trong ngành đều biết cho tới giờ Mộ Dung lương đều là thuyết minh bản thảo, lúc này cư nhiên cầm theo tư liệu, đủ để thấy người ta rất coi trọng thẩm phá. Lý Việt Bạch cười cười, cầm lấy bút ký. Bình tĩnh, ký chủ, chỉ cần ổn định tâm lý. Hệ thống ở một bên khẽ khàng cổ vũ. Lý Việt Bạch không nói gì, trong lòng âm thầm quyết định. Hắn không vội vã mở miệng, mà trực tiếp đem bút ký cho người đại diện. Đối với lần hợp tác này, tôi cực kỳ coi trọng, kịch bản đương nhiên đã sớm chuẩn bị tốt. Lý Việt Bạch nói, nhưng hôm nay, tôi muốn kể cho ngài thẩm đây một câu chuyện xưa khác. Một cái khác? Một cái khác cái gì? Hệ thống bị biến chuyển đột ngột xảy ra làm không kịp phòng ngự, ở đâu ra một câu chuyện xưa khác? Là như vậy, hệ thống, tao không nhịn được nữa rồi. Lý Việt Bạch nói, một phút đồng hồ cũng không thể nhịn được nữa. Thần phá. Lý Việt Bạch lập tức nói, cậu có tin trên thế giới này có vạm phải không? Sắc mặt thẩm phá thay đổi, một lúc sau trả lời, không. Vấn đề này, lúc vừa mới bắt đầu lần xuyên thứ hai, Lý Việt Bạch đã từng hỏi Diệp Thanh. Lúc đó Diệp Thanh chỉ trưng ra gương mặt liệt bảo trì trầm mặc, hoàn toàn khác với phản ứng hiện tại của thẩm phá. Nhưng mặc dù phản ứng khác nhau, cũng không thể nói được cái gì, người xuyên qua ở thế giới khác nhau sẽ có diện mạo khác tích cách khác, điều không thay đổi chỉ có. Một chút ký ức này, chỉ là đùa một chút thôi, không cần để ý. Lý Việt Bạch bình phục tâm tình. Phục hồi lại tinh thần, âm thầm xem xét hình tượng bên ngoài của mình, may mắn, bình thường Mộ Dung Lương làm việc tương đối phô trương, đột nhiên đưa ra vài vấn đề kỳ quái như vậy cũng nằm trong thiết lập tính cách của hắn, sẽ không khiến người khác hoài nghi. Cách mở màn của Mộ Dung Tổng Giám luôn độc đáo như vậy, khiến người khác sâu ấn tượng. Người đại diện bảo trì tươi cười nói. Lý Việt Bạch không tiếng động hít sâu một hơi. Trong lần xuyên thứ hai, hành trình thợ săn vảm ải mình trải qua trong nháy mắt trào lên, nghẹn lại ở cổ họng. Giống như muốn nhảy ra ngay lập tức. Hắn chậm rãi mở miệng, kể lại hoàn chỉnh chỉnh câu chuyện xưa. Câu chuyện này ly kỳ quái dị mà bề bộn hỗn loạn, xen kẽ rất nhiều mẩu vụn không quan hệ không ý nghĩa với chuyện chính, cùng với nhiều tâm huyết dâng trào hỗn loạn, cũng không thể gọi là một tác phẩm hoàn chỉnh, càng không đủ tư cách để xưng là một kịch bản hoàn chỉnh. Nhưng lúc Lý Việt Bạch thuyết minh, mượn kinh nghiệm chế tác phim phong phú của nguyên chủ, lại sửa chữa câu chuyện một lần, tạo nên kết cấu vững chắc có đầu có cuối, nổi bật lên tình bạn giữa hai nhân vật chính. Do đó là kinh nghiệm của chính bản thân, cho nên hết sức động lòng người. Sau khi nói xong, Lý Việt Bạch nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, giật mình không ngờ bản thân thế nhưng lại nói trọn một giờ. Trong phòng khách một mảnh tĩnh lặng. Thật lâu sau, mới có người mở miệng. Ngài Mộ Dung, kịch bản ngài thuyết minh quả thật có chỗ độc đáo. Người đại diện nói, nhưng vẫn rất rối loạn, rất kỳ quái, không giống một kịch bản bình thường. Tiếp theo, xin mời Tô Ích. Ánh mắt người đại diện chuyển về phía Tô Ích. Rõ ràng muốn nghe thử kịch bản của cậu. Tô Ích dương mắt lên, vừa muốn mở miệng thuyết minh, lại bị một thanh âm ngắt lời. Là thẩm phá, ý trầm giọng nói, được rồi. Được. Người đại diện hơi kinh ngạc, còn chưa xong. Được rồi. Thẩm phá gật đầu, các cậu đều đi ra ngoài, Mộ Dung Lương ở đây là được rồi. Sắc mặt Tô Ích lập tức một mảnh trắng bệnh, người đại diện cùng vài nhân viên công tác khác không rõ chân tướng, nhưng vẫn gật đầu, cùng Tô Ích đi ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn hai người. Lý Việt Bạch cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Khi lần xuyên thứ hai kết thúc, Diệp Thanh từng nói, y chỉ có thể có được những ký ức vụn vặt, cả câu chuyện xưa có lẽ sẽ quên mất. Dưới tình huống như vậy, cho dù bản thân có kể lại câu chuyện một lần, cũng chưa chắc có tác dụng, thẩm phá chưa chắc có thể nhớ ra. Hơn nữa nói đến cùng, mình dựa vào cái gì mà chắc chắn thẩm phá chính là Diệp Thanh. Hoàn toàn là chuyện không có chứng cứ. Thẩm phá đứng dậy, từng bước đi về phía Lý Việt Bạch. Mộ Dung Lương. Cuối cùng anh đang làm cái gì vậy? Thẩm phá cúi người, nhìn chằm chằm Lý Việt Bạch, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang. Y Lì nghe xong câu chuyện của Mộ Dung Lương, chỉ cảm thấy câu chuyện quỷ dị này mang theo cảm giác quen thuộc mạc danh kỳ diệu, nhưng nếu nói quen ở nơi nào, lại hoàn toàn không nhớ được. Thật sự một chút cũng không nhớ sao. Trong lòng Lý Việt Bạch dâng lên nỗi thất vọng to lớn. Ngẫm lại cũng phải, lúc lần xuyên thứ hai kết thúc, Diệp Thanh từng nói, mỗi lần Y xuyên không tới mộ thế giới sẽ đánh mất phần lớn ký ức. Chỉ có thể để lại một chút. Cho nên, đã đến lúc đối ám hiệu. Có lẽ thẩm phá có thể nhớ được ám hiệu, có lẽ căn bản không nhớ rõ. Khi kể lại câu chuyện, Lý Việt Bạch cũng không nói ra hai từ rổ kẻ ảm, vì lạ. Cho tới bây giờ, hắn đối với ám hiệu này vẫn không ôm hy vọng. Ở lần xuyên thứ ba, rõ ràng hắn cũng hoài nghi Ngọc Thiên cơ chính là Diệp Thanh, nhưng ám hiệu này vô luận thế nào cũng không giống. Vô luận thế nào, lần này cũng không thể từ bỏ cơ hội thử một lần. Lý Việt Bạch tiện tay cầm một tờ giấy trắng trên bàn, viết lên hai chữ rổ kẻ ảm, vì lạ, đưa cho thẩm phá. Thẩm phá nghi hoặc nhận lấy, một bên đề phòng đánh giá Lý Việt Bạch, một bên khống chút để ý nhìn lướt qua giấy. Quả nhiên vẫn là không phải sao. Lý Việt Bạch không dám nhìn biểu cảm của thẩm phá, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Bên hai một mảnh hư không, chỉ có thể nghe được thanh âm máu chảy quanh màng nhĩ. Ngay sau đó, đinh. Hệ thống phát ra âm thanh thanh thúy khoan khoái, ký chủ, chúc mừng ngài đã thành công kết nối với người hợp tác. 10. Nốt, 12 chương nọa a. Chương 141, hiện đại giới giải trí, 3. Trong kho số liệu của hệ thống, vốn dĩ không có tư liệu của lần xuyên thứ hai, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, bởi Lý Việt Bạch cùng người hợp tác cũ thành công khớp ám hiệu, hệ thống cũng đồng thời đạt được quyền hạn hiểu biết về lần xuyên thứ hai, vì thế, một kho số liệu mới rộng mở, số liệu khổng lồ bắt đầu được truyền tống. Ký chủ, chúc mừng ngài kết nối thành công cùng người hợp tác. Hệ thống một bên hấp thụ số liệu, một bên lặp lại lần nữa, ký chủ, ngài nghe thấy không? Xin hãy đưa ra phản ứng nên có. Lý Việt Bạch vẫn không nhúc nhích cứng đờ ngồi trên ghế ngồi, không làm nên phản ứng gì, thật lâu sau, mới nhìn thẩm phá, khó có thể tin mở miệng, Diệp Thanh. Thẩm phá nhướng mày. Rất rõ ràng, y không nhớ cái tên này. Y thì không nhớ rõ. Tim Lý Việt Bạch một lần nữa châm xuống. Hẳn là ngài biết rõ, mỗi lần y xuyên không sẽ bị mất trí nhớ, hiện tại điều duy nhất y nhớ được, chỉ có ám hiệu rổ kẻ ảm, vì lạ mà thôi, còn phần cốt truyện của lần xuyên thứ hai. Có lẽ chỉ có một chút ấn tượng mông lung, không hơn một giấc mộng là bao. Hệ thống nói, ký chủ, thẩm phá và ngài là người xuyên Việt không cùng loại hình, đây là thiết tắc chủ thần định xuống lúc đầu, không thể thay đổi. Tao biết, nhưng tao cho rằng, sau khi thành công đối ám hiệu, trí nhớ của y sẽ khôi phục. Lý Việt Bạch khép hờ mắt. Khôi phục trí nhớ sao có thể đơn giản như vậy? Hệ thống thở dài, dùng chuyện ngài khá quen thuộc để so sánh khiến thẩm phá khôi phục trí nhớ, khó ngang với khiến người thực vật tỉnh táo lại ở trong thế giới của ngài. Cho dù là mày cũng không làm được sao. Lý Việt Bạch không muốn buông tha cho bất cứ một tia hy vọng nào. Ở lần xuyên thứ hai, tao cùng Diệp Thanh có thể tự do sử dụng hệ thống làm môi giới, truyền tin tức, hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại. Không thể sử dụng phương pháp như thế một lần nữa sao? Mày là hệ thống, mày hoàn toàn có thể truyền ký ức cho y. Không thể. Hệ thống nói, tình huống hiện tại cùng lần xuyên thứ hai bất đồng, trong lần thứ hai Diệp Thanh là người xuyên qua mang theo hệ thống. Hiện tại thẩm phá tuy cùng Diệp Thanh đều là một người, nhưng y không có hệ thống, bởi vậy, tôi không có khả năng thành lập kết nối với y. Hai người cũng không thể trao đổi giống lần xuyên thứ hai. Thẩm phá không có hệ thống. Lý Việt Bạch cả kinh. Đúng. Hệ thống tiếc nuối. Mỗi một lần xuyên không mất đi trí nhớ đã rất thống khổ, hiện tại ngay cả hệ thống cũng không có, rốt cuộc y đã làm sai điều gì mà phải nhận sự đối xử như vậy. Ký chủ, ngài muốn nghe nguyên nhân sao? Trong thanh âm của hệ thống nhiều hơn một tia thần bí. Nói đi. Ngài có nhớ, trong lần xuyên thứ hai, ngài có giết một hệ thống không? Nhớ. Lý Việt Bạch xoa xoa huyệt thái dương, đương nhiên nhớ được, ban đầu hệ thống ở lần xuyên thứ hai là một quái vật tàn nhẫn ti tiện cực đoan, khắp nơi đều bày mưu để mình nhảy vào. Thậm chí còn giết chết Diệp Thanh một lần. Giết hệ thống như vậy, bản thân hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi nào. Số lượng hệ thống vốn có hạn, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ngài đã giết một hệ thống, phải thừa nhận hậu quả. Hệ thống nói, bởi vậy, Diệp Thanh, hoặc có thể nói là thẩm phá, ý thay ngài thừa nhận hậu quả, sau lần xuyên thứ hai thợ săn vàng ái, chủ thần thu hồi hệ thống của ý, khiến ý trở thành một người xuyên qua không hề được che giấu không hề được trợ lực. Lực sát thương của tin tức này quá lớn. Lý Việt Bạch sửng sốt trong phút chốc, đợi đến khi tỉnh táo lại, mới ý thức được hai tay đã siết lại trắng bệnh, móng tay đâm sâu vào da thịt. Mọi chuyện là tôi làm, tại sao lại trừng phạt y ỉ? Ký chủ, ngài không cần tự trách. Hệ thống an ủi. Tao không tự trách, tao đang nghĩ 108 phương pháp giết chết chủ thần. Lý Việt Bạch lạnh lùng nói. May mắn, mặc kệ nói thế nào, rốt cuộc cũng tìm được y rồi. Cho dù không có hệ thống cũng không sao, bản thân cẩn thận bảo hộ y hơn là được rồi. Thẩm phá tại lần xuyên này, phải hoàn thành nhiệm vụ gì mới được tính là thành công? Lý Việt Bạch hỏi. Nhiệm vụ của y là tìm được người yêu suốt đời. Hệ thống thở dài. Nhiệm vụ này không khó. Lý Việt Bạch theo bản năng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức một hơi đó mắc kẹt ở cổ họng, không đúng, khó ngang lên trời. Hắn đã xem qua tư liệu của thẩm phá, người này trời sinh lãnh diện lãnh tâm, căn bản sẽ không yêu bất luận kẻ nào, có lẽ ngay từ khi bắt đầu chủ thần đã lấy đi năng lực yêu một người của y. Tệ rồi, lần xuyên này quả thực quá tệ rồi. Nhiệm vụ của mình là khiến thẩm phá yêu mình, nhiệm vụ của thẩm phá là tìm người yêu, mặc kệ nói thế nào, mục đích của hai người ở lần xuyên này. không quá khác nhau, mặc kệ gay go thế nào gian nan thế nào, ít nhất phương hướng nỗ lực cũng không sai. Lý Việt Bạch phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Thẩm Phá, mới phát hiện cả người y hãm sâu vào ghế da màu đen, ngón cái để ở cằm, cả người hoang mang thành một đoàn, hoàn toàn không có bộ dáng không ai bì nổi ngày thường. Làm sao vậy? Lý Việt Bạch vội vàng quan tâm đến tâm lý. Ánh mắt Thẩm Phá nhìn về phía Lý Việt Bạch vẫn bao hàm đề phòng, cái từ anh vừa nói với tôi, có nghĩa là gì? Có thể nhìn ra, y đang hoang mang vì sao bản thân lại có cảm giác quen thuộc mãnh liệt với hai từ rổ kẻ ảm, vì là này, vì sao lại có cảm giác quen thuộc hư ảo đối với câu chuyện xưa Mộ Dung Lương kể, vì sao lại có loại xúc động đặc biệt muốn tiếp cận. Nếu muốn biết, liền tham gia bộ phim của tôi đi. Lý Việt Bạch cười đến thật vui vẻ, nhìn ra được Thẩm Phá không có chuyện gì, có thể tạm thời yên tâm, có lẽ trong quá trình chế tác phim, cậu sẽ chậm rãi hiểu ra thôi. Nụ cười của hắn đương nhiên không phải vì công lược Thẩm Phá mà cố ý giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Làm sao có thể không vui được cơ chứ, Diệp Thanh sống động ngồi trước mặt bản thân như vậy, làm sao có thể không vui? Là loại tình cảm gì khiến một người thực vật có thể thức tỉnh? Tuy rằng không chắc chắn, nhưng tóm lại vẫn muốn thử một lần. Thẩm Phá liếc Lý Việt Bạch một cái, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách. Như thế nào? Thẩm đại ảnh đế, đến đây đi đến đây đi. Lý Việt Bạch lộ ra bản tính yêu diễm tiện hóa của nguyên chủ, đuổi phía sau Thẩm Phá, một vẻ quấn quýt làm phiền, trong mỗi câu đều có lượng lớn hormone, thanh âm đủ loại trêu chọc, nếu để người bình thường nghe được, chỉ sợ đã sớm nổ thành pháo hoa rồi. Nhưng Thẩm đại ảnh đế nào phải người bình thường, chỉ cho Lý Việt Bạch một cái bóng lưng, không chút dao động, từng bước kiên định đi ra ngoài. Thẩm Phá tin tưởng vững chắc, chuyện khác thường tất có yêu quái. Kịch bản Mộ Dung Lương nói, chính là yêu quái mười phần. Bởi vì điểm quái dị là cảm giác đã từng quen biết, bản thân liền bảo những người khác ra ngoài, chỉ để lại Mộ Dung Lương, nhưng mà, chung quy cũng không thể vì điểm quái dị là như đã từng quen biết, mà thực sự nhận kịch bản này đi. Bạn nhỏ Thẩm Phá này, tôi cũng không phải đang mê hoặc cậu, tôi dám lấy tu dưỡng chức nghiệp để đảm bảo. Lý Việt Bạch mặt mày hớn hở phun ra một đống luận cứ lung tung rối loạn, cái kịch bản này là đề tài vàng ải. Đề tài vàng trường thịnh không suy. Cho dù bị mấy nhà phê bình điện ảnh mắng là ấu trí thấp kém tầm thường thì thế nào? Người xem thích vẫn cứ thích thôi, lúc ba tức giờ dạ cụ lạ được công chiếu mọi người nói thế nào? Nói đề tài vàng ải sẽ dừng lại ở đây, không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng về sau lại sao? Phỏng vấn ma cà rồng, toại ly tất. Một khi hắn cao hứng, liền nói cực kỳ nhiều, đến nỗi không biết bản thân đang nói cái gì nữa. Ngài không thấy một đống phim hỏng về vàng ải sao? Thẩm Phá cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, nhiều năm như vậy. Phim vảm ải dở tệ chồng chất như núi, chỉ sợ còn nhiều hơn số người vảm ải giết chết. Nhưng mà, Lý Việt Bạch nhất quyết không tha một đường đuổi theo. Hành lang bên ngoài phòng khách vắng vẻ trống không, đi qua hành lang dài, liền đến đại sảnh. Người đại diện cùng Tô Ít ở một góc đại sảnh uống cà phê, nhìn thấy Thẩm Phá cùng Mộ Dung Lương đi tới, vội vàng tiếp đón. Câu. Thẩm Phá chỉ Tô Ít, hội nghị còn chưa kết thúc, không được đi. A. Vâng vâng vâng. Tô Ít nhìn thấy mình vẫn còn có cơ hội. Ánh mắt lập tức phát sáng, vội vàng lấy văn kiện trong túi ra, vội vàng giới thiệu. Thẩm Phá gật gật đầu, đưa tay ra hiệu xin mời với Lý Việt Bạch. Rất rõ ràng, ý tứ chính là muốn tiễn khách. Thẩm đại ảnh đế, hội nghị vẫn chưa kết thúc, tôi cũng sẽ không đi. Lý Việt Bạch trừng mắt, làm ra vẻ mặt hờn giận, nếu nhất định phải tiễn khách mà nói, xin hãy cho phép tôi nói vài câu với Tô Tổng Giám. Đâu có đâu có. Tô Ít nghe nói đến bản thân, vội vàng khách khí nói, ngài Mộ Dung là đại tiền bối trong nghề này. Lúc nào cũng có thể chỉ giáo. Kỳ thực nếu không bàn đến bàn tay vàng cùng mấy mánh khỏe mà nói, Tô Ít vẫn rất nỗ lực, Lý Việt Bạch thầm suy nghĩ. Nhưng mà, lần xuyên này mình cùng Diệp Thanh gặp lại, thật sự không thể để người khác quấy rầy. Lý Việt Bạch cười cười, ngoắc ngón tay, túi đầu nói với Tô Ít. Tiến đế gần thai Tô Ít, Lý Việt Bạch thấp giọng nói, kịch bản của cậu có vấn đề. Sắc mặt Tô Ít vẫn như thường, chỉ cảm thấy vị tiền bối này đang đùa. Kịch bản của Tô Ít chính là dùng bàn tay vàng trộm được từ một biên kịch danh tiếng tên Ít Ít Ít, trộm xong liền nhanh chóng tiêu trừ trí nhớ của Ít Ít Ít, nội dung kịch bản chưa từng được công bố, trong thế giới này không có khả năng có người biết, càng không thể nói ra nội dung bên trong là gì. Đáng tiếc cậu không biết Lý Việt Bạch là người xuyên qua trời sinh biết nhiều hơn so với người bình thường. Nội dung quan trọng trong tác phẩm ở kịch bản của Tô Ít đã bị hệ thống toàn bộ nắm giữ. Trộm được cũng dám mang ra dùng sao? Lý Việt Bạch nhẹ nhàng nói đại khái nội dung kịch bản cùng cái tên Ít Ít Ít. Tô Ít dùng mình một cái vì sao Mộ Dung Lương biết nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn cũng có bàn tay vàng. Tuy nhiên cho dù biết thì như thế nào, Mộ Dung Lương lại không có chứng cứ. Cậu muốn nói, tôi không có chứng cứ chứng minh kịch bản của cậu là trộm được sao? Lý Việt Bạch cười cười, sai rồi, tôi có, thời gian cậu trộm kịch bản ước chừng một tháng trước, đúng không? Nhưng trước lúc đó, YGT đã từng gửi bản thảo của kịch bản qua đường bưu điện cho tôi. Bởi vậy, trong máy tính của tôi có một tập văn kiện thời gian sớm hơn so với cậu, đủ để chứng minh. Tôi ít trầm mặc, sau khi suy xét vài giây, lựa chọn rời khỏi. Trên thế giới này vẫn còn nhiều cơ hội, không cần vì một lần cơ hội mà đánh đổi tất cả mọi thứ của mình, người như Mộ Dung Lương, chuyện gì cũng có thể làm được. Thật xin lỗi. Tôi ít cúi chào người đại diện, kịch bản của tôi có chút vấn đề, hôm nay không thể đề cử với các vị tiền bối, thật xin lỗi. Sau khi giải thích có lệ, tôi ít liền vội vàng cáo từ ly khai. Thẩm Phá lập tức không chút khách khí một lần nữa dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Lý Việt Bạch. Nhìn tôi như vậy làm gì? Lý Việt Bạch như cười như không nhìn lại Thẩm Phá, không phải là cậu. Thẩm Phá không nói gì rời tầm mắt đi. Nếu nhất thời không thể quyết định, không sao cả, tôi nguyện ý chờ. Trêu chọc Thẩm Phá xong, Lý Việt Bạch tâm tình vui vẻ huýt sáo, đi ra cửa, lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi. Với cấp bậc siêu sao của Thẩm Phá, quyết định tham diễn bộ phim nào đều là chuyện phải thật thận trọng, đương nhiên không có khả năng lập tức quyết định, Lý Việt Bạch đã làm tốt chuẩn bị cho việc trường kỳ kháng chiến. Vậy mời anh buông tay tôi ra được không? Thẩm Phá nhíu mày, mất tự nhiên nhìn về phía cổ tay mình nơi đó bị Mộ Dung Lương nắm chặt, càng đáng sợ chính là, hình như Mộ Dung Lương hoàn toàn không ý thức được vấn đề này, cứ tung tăng từng bước hăng hái tóm bản thân ra ngoài. Thẩm Phá hơi giãy một chút, nhưng không tránh ra. Nếu sử dụng nhiều hơn vài phần khí lực, đương nhiên có thể đẩy Mộ Dung Lương ra, nhưng là... Không biết vì sao, trong lòng Thẩm Phá ẩn ẩn cảm thấy, mình không nên bị người đối diện tóm lấy dễ dàng như vậy. Ký chủ, tôi biết ngài rất nhớ người hợp tác cùng mình. Nhưng là thế này không khỏi quá mức thất thố đi. Hệ thống thật không biết nói gì. Như thế nào? Lý Việt Bạch quay đầu nhíu mày, tiễn tôi một đoạn đường cũng không được sao. Đây. Người đại diện ở một bên á khẩu không trả lời được. Lấy địa vị của Mộ Dung Lương, khiến ảnh đế tự mình đưa hắn ra cửa hình như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nếu gặp phải truyền thông liền nguy rồi. Đợi đến khi người đại diện khuyên can mãi mới thể cướp được Thẩm Phá từ trong tay Mộ Dung Lương. Hành động thân mật giữa hai người đã bị vạ vạ giặt tỉ mai phục ở các cửa chụp được. Thẩm Phá cùng Mộ Dung Lương vốn là mắt báo, vua đề tài, truyền thông phóng viên thành đàn luôn đi theo phía sau, hiện tại vừa thấy như vậy, đề tài càng được nổ mạnh. Khiếp sợ. Ảnh đế Thẩm Phá cùng người chế tác kim bài công nhiên dắt tay, hư hư thực thực quả mối út. Khiếp sợ. Chuyện giữa ảnh đế Thẩm Phá cùng người chế tác kim bài bị chọc thủng, cơn sốc hư hư thực thực. Khiếp sợ. Ảnh đế Thẩm Phá cùng người chế tác kim bài một mình mật đàm. Sau đó tay trong tay ra khỏi công ty. Các loại tin tức khiến người nghe kinh sợ ào ào xuất hiện trên truyền thông, một phần bị bộ phận quan hệ xã hội của công ty Thẩm Phá xóa bỏ, còn lại một bộ phận cá lọt lưới bé nhỏ vẫn nhấc lên sóng gió không nhỏ. Ký chủ, đây là phương thức bảo hộ người hợp tác ngài nói sao? Hệ thống thở dài, thứ cho tôi nói thẳng, hiện tại ngài nhìn giống như một tên cha nam chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tao còn biện pháp nào đâu, tính cách của nguyên chủ vốn như thế, tao căn bản không thể khống chế. Lý Việt Bạch giơ tay mình ra trước mặt, nhìn trái nhìn phải, khoe miệng không khỏi gợi lên một tia tươi cười. Tiếng lòng của ngài đang nói vẫn còn muốn nắm tay đối phương thêm một lần nữa. Hệ thống cả kinh, thứ cho tôi nói thẳng, ký chủ, tư tưởng hiện tại của ngài có chút bị hủy. Lần thứ hai Lý Việt Bạch đến công ty Thẩm Phá, lập tức bị rất nhiều phóng viên chờ ở cửa bu lấy. Ngài Mộ Dung, nghe nói lúc ngài cùng Thẩm Phá ở một mình trong phòng hội nghị mất trong một tiếng. Một phóng viên đặc biệt bắt quái dẫn đầu nêu câu hỏi. Hả? Lý Việt Bạch nghĩ lại một chút, sau khi mình giới thiệu kịch bản Thợ Săn Vàng Ải, Thẩm Phá bởi vì nghi hoặc, quả thật bảo những người khác đi ra ngoài, cùng mình đơn độc nói chuyện ở phòng khách, thời gian. Hẳn chưa đến một giờ đi. Xin hỏi lúc đó các ngài làm cái gì? Phóng viên càng thêm bắt quái, tiếp tục truy vấn. Chúng tôi. Bàn kịch bản. Lý Việt Bạch trả lời. À. Các phóng viên ồn ào phát ra tiếng kinh hô ái muội. Tất cả mọi người đều biết. Ngài cùng Thẩm Phá trên sự nghiệp diễn xuất cũng không có hạng mục hợp tác chung, tại sao lại có chuyện bản kịch bản vừa rồi? Phóng viên truy vấn, đây có phải là cái cớ không? Không, chỉ là đơn thuần bản kịch bản mà thôi, xin đừng đoán mò. Lý Việt Bạch cả giận. À, ánh mắt của các phóng viên càng thêm ái muội. Ký chủ, ngài trả lời như vậy rõ ràng là đang cổ vũ cho người khác đoán mò mà. Hệ thống sắp khóc rồi. Mắt thấy bản kịch bản sắp trở thành một từ ngữ lưu hành. Thẩm Phá Thẩm đại ảnh đế rốt cuộc xuất hiện bác bỏ tin đồn này. Thẩm Phá vừa xuất hiện ở cửa công ty, phóng viên vốn dĩ vây quanh Lý Việt Bạch lập tức chạy hơn phân nửa. Đối mặt với những câu hỏi ồn ào ầm ĩ cùng ánh mắt ái muội đến cực điểm của mọi người, Thẩm Phá gần như không thể duy trì được phong độ. Đến cùng thì Mộ Dung Lương đang làm cái quỷ gì? Thẩm Phá theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Mộ Dung Lương trong một đống phóng viên, thầm nghĩ muốn giáp mặt chất vấn hắn, kết quả lại phát hiện Mộ Dung Lương đã bị bao phủ rồi. Dáng người Mộ Dung Lương thiên về nhỏ gầy, bộ dáng bị các phóng viên vây quanh đặt câu hỏi, thoạt nhìn hình như có chút quen mắt. Chẳng những quen mắt, thậm chí còn khiến người lo lắng. Thật giống như cảnh tượng ở trong kịch bản kia, bị vô số vạm vỡ vây quanh. Thẩm Phá dùng sức lắc đầu, mới có thể dừng lại việc bản thân suy nghĩ thái quá. Đến cùng vì sao lại thế này, vì sao đột nhiên lại bắt đầu lo lắng cho Mộ Dung Lương rồi. Đây rõ ràng đều là do hắn gây họa, hắn tự thu dọn là đúng rồi. Nhưng là nếu mình không nói gì, lời đồn sẽ không biến mất. Ngài Thẩm Phá, xin hỏi, lúc đó ngài cùng ngài Mộ Dung thực sự đang bàn kịch bản sao? Phóng viên truy hỏi. Đúng. Thẩm Phá gật đầu. Nhưng các ngài cũng không có hạng mục hợp tác chung. Đang có ý định hợp tác. Thẩm Phá suy nghĩ 3 giây, đưa ra lựa chọn. Thẩm Phá bình thường nói chuyện không nhiều, cũng không có thói quen giải thích thao thao bất tuyệt, bởi vậy, tiếp theo phải do người đại diện ra mặt, loại bỏ tất cả các tin đồn, cường ngạnh giải thích tất cả các động tác gái muội thành tranh chấp xảy ra khi hai người bàn về kịch bản, khiến một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Lòng bát quái của các phóng viên nhất thời giảm ảo ảo, lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên, nếu không thể viết báo về tư tình, vậy viết một chút về tác phẩm mới cũng được, chí ít sẽ không tay không ra về. Chẳng lẽ ngài Thẩm Phá thực sự muốn tham gia bộ phim mới do ngài Mộ Dung Lương chế tác? Phóng viên điều chỉnh cảm xúc một chút, chuyển ngữ khí thành nghiêm túc. Có ý định hợp tác, cụ thể vẫn chưa xác định. Người đại diện trả lời. Xin hỏi đề tài của bộ phim là gì? Đề tài gì? Nói tới đây, từ ngữ rồ kẻ ảm, vì là quen thuộc một lần nữa xuất hiện trong đầu Thẩm Phá. Có lẽ, tham gia bộ phim mới của Mộ Dung Lương, thực sự có thể làm rõ xem đến cùng là đang xảy ra chuyện gì. Không thể nói. Người đại diện đang nói dở. Đề tài vạm ải. Thẩm Phá thốt lên theo bản năng. Phong ảnh về đề tài vạm ải từ trước đến nay không được giới phê bình xem trọng. Phóng viên hiếu kỳ nói, vì sao ngài Thẩm Phá đột nhiên cố ý tham gia đề tài khuôn sáo như vậy? Đúng vậy, vì sao? Trong nháy mắt người đại diện có chút ngây người. Nếu không thể giải thích rõ những lời này, chuyện xấu giữa Thẩm Phá cùng Mộ Dung Lương không thể bài trừ. Đề tài vạm ải trường thịnh không suy. Thẩm Phá nhàn nhạt mở miệng. Cho dù bị những nhà phê bình điện ảnh thường xuyên chỉ trích là thấp kém tầm thường, nhưng người xem vẫn rất thích. Bá Tước Dở Dạ Cụ Lạ năm 1992 từng được những nhà phê bình điện ảnh cho rằng đây là kết thúc cho đề tài này, nhưng sau này, phỏng vấn Ma Cà Rồng năm 1994, Toại Lì Tật năm 2004. Thành tích của những bộ phim này có thể thấy được. À, các phóng viên thật đáng tiếc khi bị thuyết phục. Ký chủ, người hợp tác cùng ngài đang lặp lại những lời của ngài. Hệ thống trợn mắt há mồm. Tao nghe được. Lý Việt Bạch cười tủm tỉm cách tầng tầng lớp lớp phóng viên nhìn Thẩm Phá, tao biết ý sẽ vĩnh viễn đứng về phía mình mà. Chương 142, Hiện đại giới giải trí, 4. Tin đồn về tư tình giữa Thẩm Phá cùng Mộ Dung Lương dần dần biến mất, nhưng tin đồn khác lại lên men, khi tin tức có ý định hợp tác được tuyên bố, mối thù cũ của bọn họ năm đó cũng bị đào ra. Phải nói mối thù này rất có tính truyền kỳ, ai có thể nghĩ được ảnh đế hiện tại Thẩm Phá, năm đó cư nhiên bị Mộ Dung Lương đá ra khỏi tổ kịch cơ chứ? Ai sẽ nghĩ được hiện tại hai người lại lần nữa có ý định hợp tác. Điều này có phải chứng tỏ, ảnh đế phải nỗ lực rất nhiều mới có thể xuất hiện. Có phải chứng tỏ rằng, hiện tại rốt cuộc Mộ Dung Lương cũng đã thừa nhận diễn kỹ của Thẩm Phá. Cứ như vậy, người xem ngược lại cũng có một tia thân cận với Thẩm Phá, lúc nhắc tới diễn kỹ của y, cũng không bao giờ nói là diễn viên thiên tài nữa, mà đổi thành người nỗ lực tiến bộ đạt được thành công. Những lời bàn tán này, tất cả đều không được Lý Việt Bạch để trong lòng. Dù sao đây cũng là ân oán lúc nguyên chủ ở đây, không liên quan đến bản thân chút nào. Hiện tại hắn chỉ toàn tâm toàn ý muốn trêu chọc Thẩm Phá, không có việc gì liền đuổi theo chặn đường Thẩm Phá, truyền thông hỏi thì cứ bảo là bản thân đang nỗ lực thuyết phục hợp tác. Thẩm Phá đối với hắn e sợ không kịp, chỉ có thể trốn tránh, nhưng mà không chịu nổi số lần Lý Việt Bạch tới, một lần rốt cuộc không trốn kịp, vừa vặn bị bắt được. Thế nào, Thẩm Phá, chuyện hợp tác nghĩ đến đâu rồi? Lý Việt Bạch lộ ra nụ cười tà ác cường hào thủ đoạt tới gần. Rồi hai tay ra, tạo ra thế cả bệ đòn tiêu chuẩn. Trên thực tế chiều cao của Mộ Dung Lương thấp hơn Thẩm Phá tới 10cm, làm thế cả bệ đòn trở nên hết sức khó xử. Thẩm Phá cúi đầu nhìn đỉnh đầu Mộ Dung Lương không biết gần đây đại chế tác Mộ Dung lại bị rút dây thần kinh nào, hay chạy theo xu hướng thời trang nào, cư nhiên lại đi nhuộm tóc, trái nhuộm đỏ phải nhuộm xanh, còn đeo hai cái khuyên thai, thật sự rất phù hợp với phong cách phách lối quá đáng của hắn. Hơn nữa, cái loại cảm giác quen thuộc như có như không này lại tới. Chuyện năm đó, còn giận tôi sao? Lý Việt Bạch ngẩng đầu, nhíu mày, xấu xa hỏi. Chuyện năm đó? Trong nháy mắt Thẩm Phá có chút không hiểu. Không phải cậu quên rồi chứ? Chính là chuyện tôi đá cậu ra khỏi tổ kịch. Lý Việt Bạch nhắc nhở. Mạch máu trên trán Thẩm Phá giật giật. Hóa ra là chuyện cũ năm xưa gần đây bị truyền thông đới ra, nếu không được nhắc, khéo bản thân cũng suýt quên rồi. Truyền thông cùng đại chúng luôn cho rằng đây là mâu thuẫn quan trọng nhất giữa Thẩm Phá cùng Mộ Dung Lương, là rào cản khó có thể bước qua, lại không ngờ hai kẻ xuyên qua này căn bản không ai để chuyện này trong lòng. Lúc Thẩm Phá xuyên không tới đây, chuyện này đã sớm xảy ra, đương nhiên đừng nói tới bị tổn thương tâm hồn, nhưng là, cũng không thể lập tức tỏ vẻ khoan hồng độ lượng, nếu không để bụng, như vậy sẽ không giống nguyên chủ. Anh cảm thấy thế nào? Thẩm Phá phụng phịu hỏi lại. Tôi cảm thấy. Lý Việt Bạch nhíu mày, tôi cảm thấy rất giận bản thân, quả thực không thể tha thứ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu tình của hắn không có chút áy náy nào. Nói như vậy cũng quá mức rồi. Thẩm Phá thản nhiên nói. Nếu thực sự không thể tha thứ, vậy bây giờ lại hợp tác là xảy ra chuyện gì? Cho nên tôi thực sự muốn thành tâm xin lỗi. Lý Việt Bạch tiến đến gần, cậu thích xin lỗi theo kiểu nào? Cho cậu chọn. Biểu cảm Thẩm Phá càng cứng đờ. Phương thức xin lỗi bình thường đã rất khoa trương, vốn đã ham sâu trong tin đồn không thể thoát ra được, thì khoa trương tới đâu cũng không thể thấy được, vẫn là không giải thích thì hơn. Không cần. Thẩm Phá mặt không biểu cảm, là do năm đó tôi năng lực không đủ, không liên quan gì tới anh. Tôi đây mời cậu ăn cơm, một mình. Lý Việt Bạch nói, cứ quyết như vậy đi. Không cần. Lời cự tuyệt của Thẩm Phá còn chưa ra khỏi miệng, chỉ thấy người trước mắt đã mỹ mãn xoay người rời đi. May mà, cảnh này cũng không bị phóng viên truyền thông nào bắt gặp, chỉ bị người đại diện của Thẩm Phá gặp thôi. Nhưng mà chưa tới một tiếng, người đại diện, và cả toàn đội của Thẩm Phá, đều lâm vào trạng thái lo âu kỳ quái, chẳng lẽ Mộ Dung Lương muốn quy tắc ngầm với Thẩm Phá. Suy đoán này khiến người đại diện đứng ngồi không yên, thầm nghĩ chuyện này thật hoang đường, từng nghe nói người chế tác quy tắc ngầm Minh Tinh Tuyến 18, nhưng chưa từng nghe nói người chế tác quy tắc ngầm Ảnh Đế. Mộ Dung Lương này rốt cuộc bị rút dây thần kinh nào vậy? Cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày nay quả thật Mộ Dung Lương cực kỳ cổ quái, nhất là ở thái độ đối đãi với Thẩm Phá, rõ ràng thấy không có chút ý tốt nào, mặc dù gần đây nổi lên mấy tin đồn khiến người đau đầu, nhưng người khởi xướng cũng là Mộ Dung Lương, xem ra Thẩm Phá bị người này quấn lấy rồi. Lần này hắn một mình mời Thẩm Phá đi ăn cơm, rất có khả năng nhân cơ hội làm ra một số chuyện không tốt. Nhưng là, vạn nhất Mộ Dung Lương cũng không có ý xấu gì thì sao? Vạn nhất hết thể biểu hiện quái dị của Mộ Dung Lương đều bởi cuồng công việc thì sao? Dù sao Mộ Dung Lương cũng là người chế tác kim bài, tuy tiện hiểu lầm đắc tội cũng không nên. Dưới sự lo âu, người đại diện lấy tâm tính gà mẹ bảo vệ gà con, lôi kéo toàn bộ đoàn đội đưa ra đối sách trọn vẹn bảo Thẩm Phá võ trang đầy đủ, mang theo máy ghi âm, máy ghi hình tùy thân, bộ đàm, bình xịt cay đi dự tiệc, nếu không có việc gì đương nhiên rất tốt, nếu Mộ Dung Lương bại lộ bản tính thực sự, vậy lập tức bóc trần bộ mặt của hắn, hơn nữa đoạn tuyệt hết thảy quan hệ.